Chương 1046. Lần nữa đóng vai. Chương 1046 lần nữa đóng vai. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vuốt ve chén trà bên dưới, chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, nếu công tử đã nói đến phân thượng này, thiếp thân thật là có mặt khác một ít chuyện cần công tử hỗ trợ." "A?" Doanh Khải có chút nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, nói nghe một chút. Mỹ phu nhân đứng dậy lại vì Doanh Khải thêm trà, việc này kỳ thật cũng là không tính là việc đại sự gì. Công tử cũng biết, toàn bộ bóng xám thành người đều biết được, thiếp thân chức thành chủ, là phu quân ta giúp ta cầm xuống. Nói đến phu quân hai chữ lúc, nàng lần nữa mặt chứa ý cười nhìn Doanh Khải một chút. Sau đó, nàng tiếp tục nói đi xuống nói gần nhất ở trên trời Uyên Thành sẽ cử hành một trận cỡ lớn linh tinh quặng mỏ cạnh tranh đại hội, Thiên Uyên Thành thành chủ cố ý hướng vợ chồng chúng ta hai người phát thư mời, dặn dò nhất định phải mang người tới. Cho nên, thiếp thân muốn cho công tử lại theo giúp ta đi một lần. Nàng dừng lại một lát, nói bổ sung, sau khi chuyện thành công, thiếp thân nguyện ý giao công tử yêu cầu linh tinh gấp hai để báo đáp lại. Nghe xong lời nói này, Doanh Khải lông mày không khỏi dần dần nhăn lại. Hắn vốn cho là sẽ là cái gì gian nan nhiệm vụ, thậm chí làm xong phải bỏ ra đại giới to lớn chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, cũng chỉ là để hắn cùng đi tham gia một trận hội đấu giá đơn giản như vậy. Như vậy, ngược lại làm cho tâm hắn sinh cảnh giác, hoài nghi cái này mỹ phu nhân phải chăng có ý khác. Trong phòng lại một lần lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Chỉ có đàn hương lượn lờ dâng lên, dưới ánh mặt trời hóa thành nhàn nhạt sương mù. Suy tư đằng sau, Doanh Khải khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo áy náy, thật có lỗi, mỹ phu nhân, tha thứ tại hạ chỉ sợ không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu. Ta lần này đến đây chỉ muốn điệu thấp làm việc, không muốn tham dự ở đây quá nhiều chuyện. Cho nên, mỹ phu nhân hay là đổi một cái yêu cầu đi. Cái này cự tuyệt nhưng thật ra là trải qua Doanh Khải nghĩ sâu tính kỹ đến một lần, hắn xác thực không muốn tại vực ngoại chi hải quá nhiều lộ diện, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thứ hai, hắn luôn cảm thấy mỹ phu nhân yêu cầu này phía sau có huyền cơ khác, nhưng lại đoán không ra thâm ý trong đó. Tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn không muốn rước lấy bất luận ngoại ý muốn gì phong hiểm đương nhiên, nếu như mỹ phu nhân khăng khăng kiên trì, vì thu hoạch được linh tinh, hắn kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thương nghị. Loại này vi diệu thái độ biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi mỹ phu nhân cặp kia tuyệt nhãn. Là một cái tại trên thương trường dốc sức làm nhiều năm người, mỹ phu nhân tùy tiện liền nhìn ra Doanh Khải trong lời nói lượn vòng chỗ trống. Khoe miệng nàng câu lên một vòng hiểu rõ ý cười, cũng không vì bị tự tuyệt mà lộ ra không chút nào nhanh công tử lo âu trong lòng, thiếp thân đương nhiên có thể lý giải. Đã như vậy, thiếp thân liền thẳng thắn cùng công tử nói đi. Mỹ phu nhân thoáng chỉnh ngay ngắn dáng người, thần sắc trở nên nghiêm túc, để công tử cùng ta đồng hành tiến về nguyên do, chủ yếu là bởi vì linh tinh quặng mỏ quyền khai thác, thiếp thân tình thế bắt buộc. Nhưng công tử cũng biết, nơi đây chính là 10 phần coi trọng thực lực địa phương. Muốn cầm xuống cỡ lớn linh tinh quặng mỏ, không có thực lực làm lực lượng, là tuyệt đối không cách nào thành công. Nói đến đây, trong giọng nói của nàng mang tới một tia bất đắc dĩ, lần trước mượn công tử dư uy, để thiếp thân thành công làm tới cái này bóng xám thành thành chủ. Nhưng về khoảng cách lần đã qua thật lâu thời gian, lại thêm công tử thời gian dài không lộ diện, ngược lại là ở sau lưng lên không ít lưu ngôn vị ngữ. Cho nên để công tử theo thiếp thân cùng đi Thiên Nguyên thành nguyên do, cũng là nghĩ lại mượn nhờ công tử dư uy, để những người kia im miệng. Mỹ phu nhân nói đến chỗ này, cặp kia sáng rỡ đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Doanh Khải. Chậm rãi nói, như vậy, thiếp thân cầm xuống linh tinh quặng mỏ sự tình, cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Doanh Khải an tĩnh nghe xong lời nói này, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ đánh lấy bàn đàn một mặt, phát ra cực nhẹ tiếng vang. Nhược mỹ phu nhân lời nói là thật, vậy nàng nguyện ý bỏ ra gấp đôi linh tinh mời mình ra mặt cử động, sắp thực nói thông được đơn giản là muốn mượn nhờ uy danh của mình, tại những cái kia ngấp nghé quặng mỏ thế lực trước mặt dựng nên lên một đạo bình chướng vô hình. Mặc dù đây chỉ là một hào nhoáng bên ngoài chỗ dựa, nhưng ở loại thực lực này vi tôn địa phương, có đôi khi thanh danh mang tới lực uy hiếp, thường thường thật sự đao sắc thực chém giết càng hữu hiệu. Huống chi hắn lần trước trợ giúp mỹ phu nhân cướp đoạt chức thành chủ lúc cho thấy thực lực, xác thực cho mảnh khu vực này lưu lại ấn tượng khắc sâu. Doanh Khải bưng lên sứ men xanh chén trà, khẽ nhấp một miếng trà thơm. Nước trà thanh hương làm cho tâm thần người yên tĩnh. Chờ hắn buông xuống chén trà, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Mỹ phu nhân quả nhiên tâm tư linh động, khó trách có thể kinh doanh khổng lồ như thế quy mô thương nghiệp thế lực. Nếu như quả nhiên là mỹ phu nhân nói như vậy, Doanh Ngộ cũng không phải chết đầu óc người, cũng có thể giúp đỡ một hai. Nghe được lần này tán dương, mỹ phu nhân nụ cười trên mặt càng tươi đẹp. Nàng chấp chấp cặp kia hồn siêu phách lạc đôi mắt đẹp, thanh âm êm dịu như nước, có thể làm cho công tử coi trọng, là thiếp thân vinh hạnh. Sau đó nàng lại ra vẻ thẹn thùng nói bổ sung, nếu là công tử có thể đem thiếp thân lấy về nhà, để thiếp thân giúp công tử kiếm lời linh tinh, chẳng phải là tốt hơn. Lần này Trần Chùi ám chỉ để Doanh Khải nhất thời nghẹn lời khụ khụ, hắn ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác, giúp phu nhân lại đi lộ diện một lần tự nhiên không có vấn đề. Bất quá phu nhân vừa rồi đáp ứng linh tinh, tại hạ cũng sẽ không khách khí. Không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề. Mỹ phu nhân lún đồng tiền như hoa, hiển nhiên đối với kết quả này hết sức hài lòng, đặt thành giao dịch sau, mỹ phu nhân nhiệt tình đề nghị để Doanh Khải tại phủ thành chủ ở tạm. Nhưng Doanh Khải không hề nghĩ ngợi liền quả quyết tự tuyệt. Nói đùa, nếu là ở chỗ này chờ lâu một hồi, dính vào mỹ phu nhân son phân khí, trở lại võ vương phủ, còn không bị trong nhà bốn vị phu nhân cho ăn sống nuốt tươi. Nghĩ tới đây, hắn liền không cấm dùng mình một cái. Cuối cùng, tại mỹ phu nhân cặp kia ngậm lấy ưu oán đôi mắt đẹp nhìn soi mói, Doanh Khải lần nữa đổi khí tức, lặng yên rời đi phủ thành chủ. Mặc dù cùng mỹ phu nhân giao dịch tiến triển thuận lợi, nhưng hắn cũng không bởi vậy buông lòng cảnh giác. Tại cái này vực ngoại chi hải, mỗi người khả năng đều cất giấu không nói rõ được cũng không tả rõ được bí mật, dễ tin người khác, không khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế là Doanh Khải quyết định lại ở trong thành tìm hiểu một phen, nhìn xem mỹ phu nhân nói tới Thiên Nguyên thành linh tinh quặng mỏ đấu giá sự tình là thật hay không. Trên đường phố người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, các loại tiểu thương tiếng gào to liên tiếp. Doanh Khải cuối cùng lựa chọn một nhà nhìn tương đối náo nhiệt quán rượu đẩy cửa vào, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Trong tiểu quán tiếng nói chuyện, tiếng cười, chạm cốc âm thanh đan vào một chỗ, cấu thành náo động khắp nơi. Loại địa phương này thích hợp nhất tìm hiểu tin tức, qua ba lần rượu đằng sau, những cái kia ngày bình thường thủ khẩu như bình người, thường thường cũng sẽ trở nên miệng lưỡi lưu loát. Doanh Khải tìm hẻo lánh chỗ ngồi xuống, muốn một bầu phổ thông rượu đế, bí mật quan sát lấy tình huống xung quanh. Không bao lâu, hắn chú ý tới bàn bên có mấy cái đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt thực khách, tiếng nói đặc biệt vang dội, xem ra là rượu đã cấp trên. Chương 1047. Đều là anh em, không khách khí. Chương 1047 đều là anh em, không khách khí. Doanh Khải đứng dậy dẫn theo bầu rượu đi tới, vừa cười vừa nói, mấy vị huynh đệ, tại hạ mới tới bóng sáng thành, nghe nói cách nơi này thành hơi gần Thiên Nguyên thành, muốn tổ chức một trận đại hội, không biết là cái gì đại hội. Một tên dáng người khôi ngô, trên mặt men say người trẻ tuổi ở rượu, lộ ra một bộ không dám tin biểu lộ, ngươi ngay cả việc này cũng không biết à. Tới, vừa vặn chúng ta mấy người cũng đang đàm luận việc này, liền nói với ngươi nói đi. Người tuổi trẻ kia lung lay chén rượu, đem Thiên Nguyên thành sắp tổ chức đại hội nói rõ chi tiết một lần. Nguyên lai, dạng này quặng mỏ hội đấu giá cũng không phải là lần đầu tổ chức, mà là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một lần. Mục đích chủ yếu là để từng cái thành trì có thực lực thế lực đi cạnh tranh linh tinh quặng mỏ quyền khai thác. Một cái thế lực thực lực càng mạnh, có thể lấy được quặng mỏ cũng càng nhiều. Dựa theo năm trước lệ cũ, các đại thế lực ở giữa đều có một cái ngầm hiểu lẫn nhau quy củ địa bàn của ai cách quặng mỏ gần nhất. Quặng mỏ này quyền khai thác tự nhiên là về ai tất cả đương nhiên. Đạt được quyền khai thác thế lực cũng cần cho gia tộc khác một chút chỗ tốt, làm bồi thường. Loại này ăn ý một mực duy trì rất khá, chưa bao giờ xuất hiện qua ngoài ý muốn gì. Mà năm nay cái này sắp bán đấu giá cỡ lớn quặng mỏ, dựa theo vị trí địa lý tới nói, lẽ ra thuộc về bóng sáng thành. Dựa theo lệ cũ, thế lực khác cũng sẽ không cùng mỹ phu nhân tranh đoạt. Nhưng năm nay tình huống lại có chỗ khác biệt. Nghe nói bóng sáng thành quặng mỏ này đã từng sản xuất qua cực phẩm linh tinh. Tin tức này vừa ra, tại toàn bộ khu vực đều đưa tới hành động không nhỏ. Phải biết, cực phẩm linh tinh tại toàn bộ vực ngoại chi hải đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vật chân quý. Phổ thông linh tinh cùng cực phẩm linh tinh chênh lệch, liền như là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. Một viên cực phẩm linh tinh giá trị, cơ hồ là có tiền mà không mua được tồn tại. Chính vì vậy, thế lực khắp nơi mới có thể dục dịch, muốn cạnh tranh quặng mỏ này quyền khai thác. Người trẻ tuổi nói đến đây, đã buông xuống cảnh giác, hoàn toàn đắm chìm tại giảng thuật trong quá trình. Trong giọng nói của hắn mang theo hướng tới cùng hâm mộ, ai không muốn đạt được cực phẩm linh tinh a? Nghe nói, đây chính là ngay cả người của tiên giới đều sẽ thèm nhỏ dãi đồ vật. Kẻ say rượu người trẻ tuổi lung lay chén rượu trong tay đục ngầu tiểu dịch tại trong bát đảo quanh, tiếp theo bị hắn một ngụm nuốt vào. Hắn lại thở dài, sắc mặt mang theo vài phần đồng tình, ai việc này ngược lại là muốn để đẹp thành chủ phiền lòng lạc, lúc đầu vững vững vàng vàng suy nghĩ, kết quả xuất hiện những phiền phái này, khó a. Doanh Khải nghe ra hắn trong lời nói có chuyện, không khỏi truy vấn, lời này nói thế nào? Chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Nếu như có thể cầm xuống quặng mỏ tự nhiên là tốt, nếu như không có cầm xuống, cũng sẽ không có tổn thất gì đi. Không có tổn thất, người trẻ tuổi nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt say lờ đờ trừng đến căng tròn, quan sát tỉ mỉ lấy Doanh Khải ánh mắt kia tràn đầy khó có thể tin, phảng phất tại nhìn một cái đến từ dị vực người xứ khác. Hắn thả ra trong tay bát rượu, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, "Huynh đệ, ngươi biết những năm qua xuất hiện cực phẩm linh tinh quặng mỏ sau, tại quặng mỏ phụ cận thế lực, thành công cầm xuống quặng mỏ cùng không thành công cầm xuống quặng mỏ khác nhau là cái gì không?" Gặp Doanh Khải lắc đầu, người tuổi trẻ thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một tia thần bí, "Tại xuất hiện cực phẩm linh tinh quặng mỏ phụ cận thế lực, thành công cầm xuống quặng mỏ sau, đều là toàn bộ vực ngoại chi hải đều có thể kêu lên danh hào tồn tại." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ngữ khí trở nên đặc biệt nặng nề, nhưng là những cái kia chưa bắt lại thế lực đã hoàn toàn biến mất tại vực ngoại chi hải. Trong tiểu quán vẫn như cũ huyên áo, nhưng Doanh Khải lại phảng phất nghe không được thanh âm khác. Lời của người tuổi trẻ ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Kẻ say rượu lại cho Doanh Khải rót một chén rượu, tiếp tục giải thích cặn kẽ đứng lên. Nguyên lai tại tranh đoạt loại này đặc thù quặng mỏ trong quá trình, tiền tài thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng càng mấu chốt chính là muốn thể hiện ra tự thân thế lực cường đại. Cái này giống như là một trận biến tướng thực lực biểu hiện ra sẽ. Nếu như một cái thế lực thực lực không đủ, không chỉ có bắt không được quặng mỏ, càng đáng sợ chính là sẽ ở cạnh tranh trong quá trình bại lộ lá bài tẩy của mình. Dưới loại tình huống này, những cái kia ngấp nghé đã lâu thế lực lớn, liền sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập bình thường, chen chúc mà tới đem cái kia nhỏ yếu thế lực chiếm đoạt từng bước xâm chiếm, thẳng đến ngay cả xương vụn đều không thừa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, những cái kia không thể cầm xuống xuất hiện tại chính mình trong phạm vi thế lực cực phẩm linh tinh quặng mỏ tồn tại. Cuối cùng, đều mai danh nhận tích bốn. Nghe đến đó, Doanh Khải rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch vì cái gì mỹ phu nhân nguyện ý bỏ ra gấp đôi đại giới mời hắn ra mặt. Không nghĩ tới, một cái quặng mỏ tranh đoạt, vậy mà lại dẫn phát nhiều như vậy phía sau sự tình. Doanh Khải âm thầm bảo não, đưa tay vô đầu mình một cái. Hắn quả nhiên không có nói sai, mỹ phu nhân xác thực chiếu cố làm ăn. Rõ ràng là liên quan đến chính nàng thế lực sinh tử tồn vong giao dịch, lại bị nàng nói đến mây trôi nước chảy. Không chỉ có như vậy, đang nói thành giao dễ sau, còn có thể để Doanh Khải cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi, nàng ngược lại là thua thiệt một phương. Sớm biết như vậy, liền nên hướng nàng cao hơn nữa bằng giá. Coi như đưa ra gấp 20 lần giá cả, chắc hẳn nàng cũng sẽ không nói hai lời đáp ứng. Dù sao cùng toàn bộ thế lực tồn vong so sánh, lại nhiều linh tinh, cũng bất quá là vật ngoài thân. Nghĩ tới đây, từ trước đến nay ôn hòa nhã nhặn Doanh Khải cũng nhịn không được muốn bạo một câu chửi bậy. Hắn cũng không phải là sinh mỹ phu nhân khí, ngược lại là đối với mình ngu xuẩn cảm thấy nổi nóng đường đường Cựu Châu Thiên Đế, lại bị người mưu hại còn dính tự hỉ, cái này nếu là chuyện đi, còn không phải bị người cười rơi răng hàm. Huynh đại, ngươi đây là thế nào rồi? Làm sao nghe ta nói, còn một mình sinh khí lên? Tới, bồi anh em uống một ngụm, cái gì khí đều tiêu tan, ngao. Nói, hắn đã đem một bát tràn đầy rượu đưa tới. Doanh Khải bản không muốn ở bên ngoài uống rượu, nhưng nhìn đối phương phần kia hào sảng chi ý, cuối cùng vẫn là tiếp nhận bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch vào cổ họng, nóng bỏng cảm giác để tâm tình của hắn cũng thoải mái mấy phần, đạt tạ huynh đài giải hoặc, đây là tại hạ một điểm nho nhỏ tạ lễ, xin hãy nhận lấy. Doanh Khải từ trong tay áo lấy ra một cái đẹp đẽ bình sứ thanh hoa, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt người tuổi trẻ. Sau đó không đợi đối phương phản ứng, quay người liền biến mất tại rộn rộn ràng ràng trong đám người. Rượu kia được năm tí người tuổi trẻ lấy lại tinh thần, một bên cầm lấy đồ vật phải trả cho Doanh Khải, vừa nói, cái gì tạ lễ không tạ lễ, đều vài đi anh em, quá khách khí, lấy về. Có thể chờ hắn ngẩng đầu chung quanh, Doanh Khải thân ảnh sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, người ta đều đi, ngươi mới phản ứng được, cái gì đầu óc à? Quên đi thôi, đoán chừng cũng chính là một ít đồ vật, nói không chừng là ăn ngon, vừa vặn lấy ra làm đồ nhắm. Bên cạnh một tên khác người trẻ tuổi mơ mơ màng màng nói ra. Nắm bình sứ người kia nhẹ gật đầu, ngẫm lại cũng là như thế cái đạo lý, thế là mở ra bình sứ đổ ra ngoại tảo. Một câu thuần thục lời nói thốt ra. Chương 1048. Khách tới ngoài ý muốn. Chương 1048 khách tới ngoài ý muốn. Bóng xám thành hẻo lánh nhất trong góc. Một nhà cũ kỹ trong quán rượu. Nơi này ngày bình thường chỉ có top 5 top 3 khách uống rượu, nhưng hôm nay lại có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Doanh Khải tối hôm qua ngay ở chỗ này tìm một gian coi như sạch sẽ phòng khách ở lại. Tờ mờ sáng ánh nắng đã chiếu vào, Doanh Khải nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, tựa hồ còn tại ngủ say. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ làm cho người hít thở không thông sát khí lặng yên tràn ngập ở trong không khí. Cỗ này sát khí nồng nặc, mặc dù tận lực thu liễm, nhưng y nguyên lăng lệ không gì sánh được. Doanh Khải cảm nhận được cỗ này dị thường khí tức, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Cặp kia bình tĩnh như nước trong đôi mắt hiện lên một tia cảnh giác. Hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, thần thức như là gợn sóng giống như hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thông qua thần thức dò xét, Doanh Khải phát hiện, toàn bộ quán rượu không khí cùng đêm qua so sánh đã hoàn toàn khác biệt. Có chút nhìn như phổ thông trong thực khách, lại có không ít ẩn giấu tu vi người nuốt ở bên trong. Những người này đều tận lực áp chế tự thân khí tức, nếu không có Doanh Khải thần thức nhạy cảm, thật đúng là không tốt phát giác có ý tứ. Doanh Khải nhẹ giọng nói nhỏ, đứng dậy sửa sang lại một chút hơi có vẻ nhăn nheo trường bào màu trắng. Sau đó đẩy cửa phòng ra, đứng tại lầu 2 trên hành lang nhìn xuống phía dưới đại đường tình hình. Quán rượu trong đại đường tiếng người huyên náo, mùi rượu bốn phía. Cái bàn ở giữa chật ních muôn hình muôn vẻ khách nhân, có tại cao giọng đàm tiếu, có đang thấp giọng mật đàm, còn có chỉ là yên lặng uống. Nhưng Doanh Khải ánh mắt lại rơi tại mấy cái nhìn như tầm thường nhất trong góc ở nơi đó, có một đám quần áo một mạc thực khách, con mắt thần cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Mà những người này cũng là những sát khí kia nơi phát ra. Doanh Khải nhớ tới hôm qua mỹ phu nhân nâng lên đại hội, lập tức minh bạch lai lịch của những người này. Hơn phân nửa đều là hướng về phía sắp cử hành quặng mỏ đại hội đấu giá mà đến. Chỉ là để Doanh Khải không nghĩ tới chính là, một cái quặng mỏ hội đấu giá thế mà khả năng hấp dẫn nhiều như vậy cường giả sớm chui vào bốn. Ngay cả loại này vắng vẻ quán rượu nhỏ đều ngồi đầy người, xem ra lần này hội đấu giá không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Doanh Khải trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn ngừng chân một lát, trở về phòng đơn giản thu thập một phen, quyết định đi ra ngoài dò xét một chút bóng xám thành tình huống. Khi Doanh Khải đi tại trên đường phố lúc, phát hiện toàn bộ khu phố không khí đều phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản liền náo nhiệt phố xá trở nên càng thêm chen chúc, trong không khí tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khẩn trương cảm giác. Người đi đường sai vai mà qua, đi lại vội vàng, thần sắc khác nhau. Thông qua cẩn thận quan sát, Doanh Khải chú ý tới trong những người này, có không ít là thân mang thống nhất phục sức kẻ ngoại lai. Rất hiển nhiên, những người này đều là phân thuộc thế lực khác biệt võ giả. Nhưng mà, những thế lực này quan hệ trong đó tựa hồ không quá hòa hợp một dạng. Mỗi khi thế lực khác biệt người gặp thoáng qua lúc, đều sẽ không hẹn mà cùng giữ một khoảng cách, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giới. Có khi thậm chí có thể cảm nhận được một tia như có như không địch ý ở trong không khí lưu động. Đang lúc Doanh Khải quan sát đến những chi tiết này lúc, một cỗ khí tức đặc thù đột nhiên đưa tới chú ý của hắn, đó là một loại cao cao tại thượng uy áp. Mặc dù bị tận lực tu liễm, lại như cũ cho người ta một loại không thể bỏ qua cảm giác áp bách. Thuận khí hơi thở nhìn lại, Doanh Khải nhìn thấy một đám thân mang vàng xám sắc phục sức võ giả chính bảo vệ lấy một người thanh niên chậm rãi mà đến. Người trẻ tuổi kia nhìn qua chừng 20, tướng mạo tuấn lãng, nhưng hai đầu lông mày mang theo một cỗ kiêu căng chi khí. Hắn thần thái tự nhiên đi ở trên đường, ánh mắt bê nghệ quét mắt hết thảy xung quanh, phản phất tại dò xét một bầy kiến hôi bình thường. Tại hắn trải qua lúc, người của thế lực khác đều không hẹn mà cùng né tránh, hiển nhiên đối với người trẻ tuổi này có chỗ cố kỵ. Doanh Khải đối với người này tra xét rõ ràng một phen, phát hiện tên thanh niên này tu vi cao lạc kỳ, đã vượt xa du đãng tại trên đường phố những võ giả khác. Bất quá hắn thực lực cũng không phải khiến Doanh Khải kinh ngạc địa phương, mà là khí tức trên thân người này, vậy mà cùng thua ở dưới tay mình Lý Minh, có một cỗ chỗ tương tự. Rất hiển nhiên, người này rất có thể là đến từ người của tiên giới. Có ý tứ, vực ngoại chi hải không chỉ có kết nối hạ giới, lại còn cùng tiên giới cấu kết. Xem ra nơi này nước, so trong tưởng tượng phải sâu được nhiều. Doanh Khải âm thầm suy tư, đối với vực ngoại chi hải tính đặc thù trở nên càng thêm hiếu kỳ. Vì tiến một bước dò xét tình huống, Doanh Khải đếm thử dùng thần thức tìm kiếm người trẻ tuổi kia nội dung nói chuyện. Nhưng mà thần thức vừa mới tới gần, liền bị một cỗ bình chướng vô hình ngăn cản. Cái này khiến Doanh Khải có chút ngoài ý muốn, lấy tu vi hiện tại của hắn, thanh niên thực lực không nên có thể ngăn cản thần thức của hắn dò xét mới đối. Trên thân người này, chỉ sợ có chuyên môn che đậy thần thức bảo vật tại thân đi, Doanh Khải nghĩ đến, giữa đường đi tại vị kia cảnh giới cực cao thanh niên bên cạnh. Một tên dáng người khôi ngô trung niên nhân chính cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước dẫn đường. Trung niên nhân này thân mang kim hôi sắc kinh trang, bên hông phối thêm một thanh cây môn trường kiếm, đi đường lúc từ đầu tới cuối duy trì lấy nửa cái thân vị khoảng cách, lộ ra cực kỳ cung kính. Người này tên là Huyết Hà, là vực ngoại chi hải Huyết Hải các trưởng lão một trong. Huyết Hà mặt hướng thanh niên cung kính nói, tiên sứ đại nhân, nơi này chính là về khoảng cách lần đào ra cực phẩm linh tinh khoáng mạch gần nhất bóng sáng thành. toàn bộ bóng xám thành khoáng mạch dưới mặt đất đều cùng chỗ kia quặng mỏ có một tia liên hệ. Thanh niên nghe Huyết Hà giới thiệu, quạt xếp nhẹ nhàng điểm tại lòng bàn tay, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua hai bên đường phố san sát cửa hàng, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Ân, cũng không tệ lắm, nơi này phồn hoa trình độ ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. So với tiên giới một chút thành nhỏ cũng không kém bao nhiêu. Ta nghe nói nơi này thành chủ chính là trời thương minh minh chủ. Thanh niên hứng hở mà hỏi thăm, trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Huyết Hà lập tức gật đầu ứng thanh, đúng vậy tiên sứ đại nhân. Vị tiêu đẹp minh chủ năng lực phi phàm, ngắn ngủi giữa mấy chục năm liền đem trời thương minh phát triển thành vực ngoại chi hải lớn nhất thương nghiệp thế lực một trong. Nói đến đây, hắn thoáng hạ giọng, bất quá đẹp minh chủ có thể ngồi lên chức thành chủ yếu vẫn là dựa vào nàng vị kia chưa có lộ diện phu quân. Huyết Hà nói, đột nhiên ý thức được chính mình lời nói có để loạn, liền ngay cả bận bịu nói bổ sung, đương nhiên người kia thực lực mạnh hơn, cùng tiên sứ ngài so ra cũng không đáng nhắc lên. Có tiên sứ xuất thủ, lần này đại hội ta Huyết Hải các nhất định. Lời còn chưa dứt, thanh niên lông mày đã nhíu lại. Một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Hắn lạnh lùng ngắt lời nói, ta nghĩ ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Nơi này tranh đoạt tới hết thảy đều sẽ thuộc về tiên đình, cùng các ngươi Huyết Hải các có gì liên quan? Câu nói này phảng phất một đạo kinh lôi nổ vang tại Huyết Hà bên tai. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Nếu không phải trên đường người đi đường đông đảo, hắn chỉ sợ sớm đã quỳ rạp xuống đất tiên sứ đại nhân thứ tội. Huyết Hà cuống quýt túi đầu xuống, thanh âm đều đang phát run, nhỏ nhất thời hồ đồ, không lựa lời nói, mạo phạm tiên đình uy nghiêm. Chương 1049. Đơn phương giao dịch. Chương 1049 đơn phương giao dịch. Hử, thanh niên chỉ là nhẹ nhàng phát ra hử lạnh một tiếng. Thanh âm này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng Huyết Hà lại cảm giác phảng phất có một thanh vô hình lưỡi dao đâm vào thể nội. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một kích này nhìn như hời hợt, kỳ thực đã trọng thương nội tạng của hắn. Thanh niên thần sắc lạnh lùng nhìn về Huyết Hà, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, nể tình ngươi lần đầu mạo phạm, lại một mực tận tâm làm việc phân thượng, bản tọa như vậy lược thi trừng trị. Như nếu có lần sau nữa, cũng không phải là đơn giản như vậy. Đa tạ tiên sứ đại nhân khai ân. Huyết Hà liên tục dập đầu, đã hoàn toàn không có vừa rồi thong dong. Hắn biết rõ trước mắt người trẻ tuổi này lợi hại, chỉ cần tùy ý một động tác, liền có thể muốn mệnh của hắn. Thấy máu sông như vậy thức thời, thanh niên thần sắc hơi chậm. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, vừa nói, bản tọa chuyến này là phụng tiên đỉnh chi mệnh mà đến. Phía trên cố ý bàn giao, lần này quan mỏ phải tất yếu cầm xuống. Nếu có lấp lóe mất, các ngươi tất cả đều phải bồi mai táng. Hắn vừa mới nói xong, trung quanh những cái kia thân mang vàng xám sắc phục sức Huyết Hải các đệ tử đều dùng mình một cái. Tất cả mọi người minh bạch, một khi nhiệm vụ thất bại, chờ đợi tướng của bọn hắn là tai họa ngập đầu. Đúng rồi, thanh niên đột nhiên xoay người, nhìn về phía Huyết Hà, ngươi hôm qua phụ trách tìm hiểu tin tức, có thể có thu hoạch. Huyết Hà vội vàng từ trong ngực lấy ra một phần tình báo đẩy tới, về tiên sứ, lần này đại hội tới không ít vực ngoại chi hải thế lực đỉnh tiêm. Trừ ta Huyết Hải các bên ngoài, còn có trời sát cửa, phong thần lâu, xích huyết cốc các thế lực đều phái ra cao thủ. Trong đó trời sát cửa đại trưởng lão tự mình xuất đội. Ha ha, thanh niên đánh gậy Huyết Hà báo cáo, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, xem ra có chút cũ đồ vật đều ngửi được mùi. Bất quá không sao, lần này quan mỏ ta là nhất định phải được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, chậm rãi nói ra, đi thôi, nghe nói thiên thương minh minh chủ xinh đẹp như hoa, bây giờ chúng ta đến đây cùng nàng tranh đoạt quan mỏ cũng nên sớm gặp một lần. Nói, thanh niên kia liền tại Huyết Hà chỉ dẫn bên dưới hướng thành chủ lầu cấp đi đến. Doanh Khải làm sơ suy tư sau, cũng theo bọn hắn hậu phương cùng một chỗ tiến đến. Người này nếu đến từ tiên giới, nhìn thân phận cũng không thấp, chỉ vì tranh đoạt một cái linh tinh quan mỏ cần như thế đại phí khổ tâm. Doanh Khải ngược lại muốn xem những người này đến cùng là vì sao mà đến. Lần này Doanh Khải dùng xem tự tại tâm kinh bên trong bí pháp, đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn giấu đi đứng lên, cũng sớm một bước đi vào thành chủ trong lầu các, bày ra có thể nhìn trộm nội bộ thủ đoạn. Không đợi hắn bố trí xong bao lâu, vị tiên sứ kia đã tại Huyết Hải các đám người chen trúc bên dưới bước vào phủ thành chủ. Lúc này Mỹ Phu Nhân sớm đã nhận được tin tức, biết được Huyết Hải các một đoàn người sắp đến thăm, cho nên sớm chờ ở bên ngoài. Huyết Hải các dù sao cũng là vực ngoại chi hải thế lực đỉnh tiêm một trong, nàng hay là tự mình đến tiếp đãi tốt nhất. Một lát, nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, phá vỡ trong đình viện yên tĩnh. Huyết Hải các một đoàn người đã đến. Thanh niên cầm đầu sắc mặt nhẹ nhõm, vuốt trong tay quạt xếp, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ quý khí. Nghe nói Huyết Hải các thiếu các chủ tuổi trẻ tài cao, thực lực bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên để thiếp thân mở rộng tầm mắt. Mỹ Phu Nhân tiến lên mấy bước, thanh âm thanh thủy êm tai, mang theo vừa đúng nhiệt tình. Của nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa lộ ra mấy phần khôn khéo, nhưng lại không lộ vẻ quá mức tận lực. Thanh niên kia ánh mắt khi nhìn đến Mỹ Phu Nhân lần đầu tiên liền ngẩn người, hiển nhiên là bị dung mạo của nàng sợ kinh diễm. Chuyên môn Mỹ Phu Nhân có chim sa cá lặn dáng vẻ, nghiêng nước nghiêng thành chi tư. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, thanh niên mới biết, chuyên môn cũng không quyết đại. Hắn cấp tốc điều chỉnh nét mặt của mình, triển lộ ra một cái nụ cười ấm áp, bổ thiếu chủ cũng nghe nói Mỹ Phu Nhân tài mạo song toàn, xem ra bên ngoài chuyên môn cũng không sai a, cái này lớn như vậy thiên tư minh, bị phu nhân kinh doanh đến như vậy phồn hoa, thực sự cao minh. Nếu là vừa rồi tại trên đường gặp qua vị này thiếu các chủ người, nhất định sẽ kinh ngạc với hắn thời khắc này thái độ. Vừa rồi ở trên đường vênh váo tự đắc bộ dáng sớm đã không thấy, thay vào đó là một bộ nho nhã lễ độ quý công tử hình tượng, quả nhiên là tưởng như hai người. Mỹ Phu Nhân mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra ưu nhã khí chất. Nàng nhẹ nhàng chắp tay trả lời, thiếu các chủ nói đùa, chỉ bằng thiếp thân lực lượng một người tự nhiên làm không được, ngược lại là thiếp thân cái kia chưa có lộ diện phu quân ra không ít lực. Ngữ khí của nàng mang theo vài phần tự hào, lại lộ ra một tia tiểu nữ nhân trạng thái đáng yêu. Chỉ là bởi vì gần nhất hắn tu vi có chỗ đột phá, cho nên một mực thời gian dài bế quan, bởi vậy không cách nào đi ra cùng thiếu các chủ gặp nhau, mong rằng thiếu các chủ không cần trách cứ. Lời nói này mỹ phu nhân nói đến cực kỳ tự nhiên, phản phất đã nói qua vô số lần bình thường. Phối hợp nó chân thành tha thiết ánh mắt, giọng thanh khẩn, mặc cho ai nghe đều tìm không ra ma bệnh. Nhưng mà thanh niên trên mặt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khói mù. Mặc dù hắn rất nhanh liền che giấu đi qua, thì ra là thế, tại hạ lý giải. Mỹ phu nhân làm ra một cái dấu tay xin mời, đem huyết hải các một đoàn người dẫn vào đại sảnh. Trong đại sảnh bày biện trang nhã, cũng không có quá nhiều trang trí. Nàng để bọn thị nữ bưng tới tốt nhất nước trà, cho mấy vị huyết hải các người thưởng thức. Tự xưng huyết hải các thiếu các chủ thanh niên uống một hớp nước trà, rồi mới lên tiếng, "Ta lần này tới, chủ yếu là muốn cùng mỹ phu nhân thương nghị một chút quặng mỏ vấn đề." Thanh niên buông xuống chén trà, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mỹ phu nhân nghe nói như thế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cảnh giác. Nàng cười nhạt nói ra, "Khoảng cách đại hội thời gian còn có mấy ngày, không nghĩ tới, huyết hải các ngược lại là có chút vội vàng. Thiếu chủ có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi." Mỹ phu nhân cười híp mắt nhìn xem vị kia, nàng cũng là lần thứ nhất gặp huyết hải các thiếu các chủ, không lọt một chút kẽ hở. Thanh niên nhìn thẳng mỹ phu nhân con mắt, nói thẳng, "Vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Ta huyết hải các muốn cùng Thiên Thương Minh hợp tác, cùng một chỗ cầm xuống cái kia quặng mỏ. Như thế nào?" Mỹ phu nhân sững sốt một chút, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt một chút, thiếu các chủ thật biết chê cười. Từ xưa đến nay, tất cả cầm xuống quặng mỏ thế lực đều chỉ có một nhà. Ngược lại là còn chưa từng nghe nói qua hợp tác cầm xuống sự tình. Nàng có chút hất cằm lên, tiếp tục nói, "Thiếu các chủ đề nghị xác thực rất có ý mới, nhưng thiếp thân chỉ sợ không có khả năng đáp ứng thiếu các chủ." Nghe được trả lời chắc chắn này, thanh niên lông mày lập tức nhíu lại, thần sắc cũng biến thành lạnh mấy phần. Mỹ phu nhân đây là ý gì? Bổn thiếu chủ thành tâm thành ý cùng phu nhân hợp tác, phu nhân lại tựa hồ như cảm thấy tại hạ là chuyện tiểu lâm. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, mang theo một tia nguy hiểm ý vị. Mỹ phu nhân không chút nào bất vì sở động, vẫn như cũ duy trì ưu nhã tư thái, không đội không chậm giải thích nói, "Thiếu các chủ sai ý, thiếp thân không có ý này. Chỉ là toàn bộ vực ngoại chi hải đều không có phá qua quy củ, nếu là ở thiếp thân chỗ này xảy ra vấn đề, thiếp thân Thiên Thương Minh cần phải tiếp nhận không nhỏ phong hiểm." Chương 1050, hóa giải nguy cơ. Chương 1050 hóa giải nguy cơ. Dừng một chút, mỹ phu nhân tiếp tục nói, "Phải biết, Thiên Thương Minh liên lụy giao dịch chi địa rất rộng. Nếu là ra một chút vấn đề, toàn bộ Thiên Thương Minh tín dự đều sẽ lọt vào ảnh hưởng. Cho nên, còn xin thiếu các chủ lý giải." Lời nói này đã cho đủ đối phương mặt mũi, lại biểu đạt ý nghĩ của mình. Thanh niên mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do. Bên trong đại sảnh bầu không khí dần dần ngưng trọng lên. Thanh niên thu hồi quạt xếp, có chút chắc tay, làm ra một bộ ấy náy tư thái, thì ra là thế, ngược lại là tại hạ không có cân nhắc chu toàn, còn xin mỹ phu nhân thứ lỗi. Lời tuy như vậy, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàng ý, sửa sang lại một chút ống tay áo sau, thanh niên tiếp tục nói, "Bất quá, tại hạ phải nhắc nhở mỹ phu nhân, lần này quặng mỏ tại hạ cơ hồ tình thế bắt buộc, nếu như mỹ phu nhân nguyện ý rời khỏi, tại hạ nguyện ý cho phu nhân bộ phận bồi thường." Hắn nói lời này lúc ngữ khí bình thản, giống như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng mà lời nói này rơi vào mỹ phu nhân trong tai, lại như là một cái vang dội cái tát. Nàng tấm kia đẹp đẽ trên mặt ý cười trong nháy mắt ngưng kết, khóe mắt có chút run rẩy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Cho nàng một chút bồi thường liền muốn để nàng rời khỏi. Loại này gần như vũ nhục đề nghị để mỹ phu nhân lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nàng kia đôi thon dài ngón tay không tự giác nắm chặt dưới thân cẩm tú đệm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nếu không phải xem ở đối phương phía sau là vực ngoại chi hải thế lực đỉnh tiêm huyết hải các phân thượng, nàng chỉ sợ sớm đã để cho người ta đem cái này không biết trời cao đất rộng thanh niên đánh ra ngoài. Bốn phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, ngay cả không khí đều trở nên ngưng trệ. Mỹ phu nhân hít sâu một hơi, cưỡng chế tức giận trong lòng. Nhưng này Dương Khuynh Thành tuyệt sắc trên gương mặt đã hiện đầy hàn sương. Một đôi trong đôi mắt đẹp lóe ra băng lãnh quan mang. Cùng vừa rồi bộ kia dịu dàng động lòng người bộ dáng tưởng như hai người việc này đối với thiếp thân cùng toàn bộ Thiên Thương Minh đều cực kỳ trọng yếu, rời khỏi sự tình, tất nhiên tuyệt đối không thể nào. Thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, trong giọng nói cũng mang tới mấy phần vẻ trầm trọng, bất quá, nếu là thiếu các chủ chỗ huyết hải các nguyện ý rời khỏi, thiếp thân cũng có thể cho huyết hải các một phần càng thêm phong phú bồi thường. Vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Một cỗ bàng bạc uy áp như núi lớn ẩm vang giáng lâm, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, ép tới người không thở nổi. Mỹ phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân châm xuống, phảng phất có một tòa vô hình cự sơn đè ở trên người, liên liên hô hấp đều trở nên khó khăn. Trong đường ánh đến kịch liệt chập chờn, cơ hồ muốn bị cỗ uy áp này dập tắt. Tinh mỹ đồ sứ tại trên bàn phát ra nhỏ xíu rung động âm thanh. Nước trà cũng tại trong chén kích thích từng cơn sóng gợn, đứng tại hai bên bọn thị nữ càng là không thể thừa nhận cỗ uy áp này, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Ngay tại mỹ phu nhân sắp chống đỡ không nổi thời điểm, một cỗ ôn hòa lực lượng đột nhiên từ trong hư không hiện lên, êm ái bao trùm toàn thân của nàng. Nguồn lực lượng này như là mưa thuận gió hòa, đem cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp đều tiêu mất. Mỹ phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, lần nữa khôi phục trạng thái. Biến cố bất thình lình để ngồi ở phía đối diện thanh niên nhíu mày. Hắn bén nhạy phát giác được, có người âm thầm ra tay hóa giải hắn uy áp. Nó ánh mắt ở trong đại sảnh quét mắt một vòng, lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Đang lúc hắn chuẩn bị phóng thích thần thức xâm nhập dò xét lúc, mỹ phu nhân tiếng nói đã truyền đến. Lúc này mỹ phu nhân mặt như phủ băng, trong thanh âm mang theo rõ ràng tức giận, thiếu các chủ đây là ý gì? Lấn phu quân ta bế quan, ngày nữa Thương Minh làm cản. Thanh niên thấy thế, vội vàng thu liễm khí tức, làm ra một bộ ấy náy bộ dáng. Mỹ phu nhân hiểu lầm, tại hạ gần nhất đang tu luyện một môn công pháp mới, đối với công pháp còn không quá thuần thục, cho nên thỉnh thoảng sẽ khống chế không nổi khí tức tiết lộ, còn xin mỹ phu nhân đừng nên trách. Lần này sức sẹo giải thích hiển nhiên không có chút nào sức thuyết phục, nhưng mỹ phu nhân nhưng lại không thể không tạm thời tiếp nhận. Nàng vừa rồi đã từ cỗ uy áp kia bên trong cảm nhận được đối phương thực lực sâu không lường được, biết mình căn bản không phải đối thủ. Huống hồ bây giờ đang là Thiên Thương Minh thời kỳ mấu chốt, nàng không có khả năng bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện mà ảnh hưởng tới đại cục đã là như vậy, thiếp thân tự nhiên không có nhỏ mọn như vậy. Mỹ phu nhân kiềm nén lửa giận, gạt ra một tia miễn cưỡng ý cười, bất quá hôm nay Thương Minh bên trong cần xử lý sự tình phong phú, thiếp thân sẽ không tiễn các vị. Nói xong, nàng cũng không đợi đối phương đáp lại, đứng dậy thi cái lễ liền quay người rời đi. Thấy vậy, thanh niên cùng huyết hải các cả đám đương nhiên sẽ không tiếp tục dừng lại. Một đoàn người sau khi đứng dậy nhao nhao rời đi thành chủ các. Các loại huyết hải các đám người sau khi rời đi, mỹ phu nhân lại mới một lần nữa trở lại đại sảnh. Lúc này, nàng cau mày, thần sắc viết đầy sầu lo. Đoạn thời gian gần nhất, nàng sớm đã chú ý tới bóng xám trong thành du khách đột nhiên tăng tình huống. Hiển nhiên, đều là các đại thế lực phái tới tìm hiểu tin tức. Bây giờ, huyết hải các càng là trực tiếp đến nhà tạo áp lực, thế cục so tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nếu là cửa này độ không qua đi, Thiên Thương Minh chỉ sợ thật sẽ bị thế lực khác từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Đang lúc mỹ phu nhân lâm vào trầm tư thời khắc, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên từ trong góc vang lên, phá vỡ bên trong đại sảnh yên tĩnh. Trong lúc rảnh rỗi bốn chỗ dạo chơi, phu nhân làm sao một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Bất thình lình thanh âm để nguyên bản liền tâm sự nặng nề mỹ phu nhân mấy kinh. Nàng vô ý thức xoay người, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi nàng thấy rõ người tới lúc, trên mặt kinh hoàng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một vòng nụ cười quyến rũ. Cả người khí chất cũng vì đó biến đổi. Nàng đôi mắt sáng trong con ngươi lóe ra một chút ánh sáng. Chu Thần khẽ mở nói, nguyên lai công tử ưa thích bực này nhìn trộm đam mê. Công tử nói sớm chính là, thiếp thân để công tử nhìn cái đủ a. Nàng nói lời này lúc cố ý thả chậm ngữ tốc, từng chữ đều mang mấy phần liêu nhân vật vị, đủ để cho bất kỳ nam tử nào vì đó tâm động. Nhưng mà Doanh Khải đối với mỹ phu nhân trò xiếc này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem mỹ phu nhân, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Phu nhân đánh một tay ý kiến hay, đem Doanh Mỗ lửa bịp đến xoay qua nhà. Doanh Khải hôm nay tới đây, trừ bí mật quan sát thế cục bên ngoài, càng quan trọng hơn mục đích là muốn tìm mỹ phu nhân đòi một lời giải thích. Dù sao giữa bọn hắn giao dịch, phong hiểm cùng thù lao nghiêm trọng không ngang nhau, hắn cũng không muốn cứ như vậy ăn ngậm bù hòn. Nghe được Doanh Khải lời nói, mỹ phu nhân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, mà đáy mắt chỗ sâu càng là hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác khẩn trương. Nàng có chút nghiêng đầu, một bộ không hiểu bộ dáng, công tử cớ gì nói ra lời ấy, thiếp thân có chỗ nào để công tử không hài lòng? Công tử nói thẳng chính là. Trong nội tâm nàng rõ ràng, vừa rồi tại nàng cùng huyết hải các thiếu chủ rằng có lúc âm thầm ra tay hóa giải uy áp người, tất nhiên là Doanh Khải. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng lúc này mới lộ ra đặc biệt khẩn trương. Dù sao tại sắp đến trong đại hội, Doanh Khải duy trì nhìn trời Thương Minh mà nói cực kỳ trọng yếu, nàng tuyệt không thể tại trong lúc mấu chốt này đắc tội đối phương. Chương 1051, một lần nữa bàn điều kiện. Chương 1051 một lần nữa bàn điều kiện. Doanh Khải chăm chú nhìn chằm chằm lấy mỹ phu nhân, nói ra, tại hạ cũng không nghĩ tới, phu nhân ủy thác tại hạ đi tham gia đại hội phía sau, ảnh hưởng sẽ như vậy sâu xa. Ngược lại để Doanh Mỗ có chút ngoài ý muốn. Mỹ phu nhân cỡ nào thông minh, lập tức liền nghe được Doanh Khải trong lời nói ý ở ngoài lời. Nàng che miệng cười khẽ, thanh âm ngọt ngào động lòng người, công tử tin tức ngược lại là linh thông rất, nhanh như vậy liền biết rồi phía sau sự tình. Cho nên công tử chuyến này là đến trách cứ thiếp thân sao? Không sai. Doanh Khải gật đầu thừa nhận, ngữ khí thẳng thắn, tại hạ cảm thấy, thù lao số lượng cùng tại hạ gánh chịu phong hiểm cũng không xứng đôi, cho nên, muốn để tại hạ tiếp tục thực hiện trước đó giao dịch, phu nhân sợ là phải thêm giá mới được a. Cái này ngay thẳng chào giá để mỹ phu nhân buồn cười. Nàng thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, cười đến nhánh hoa run rẩy. Tại thương trường dốc sức làm nhiều năm, nàng còn chưa bao giờ thấy qua như vậy trực tiếp yêu cầu tăng giá người. Nhưng loại này thẳng thắn biểu hiện, ngược lại để nàng cảm thấy Doanh Khải càng thêm đáng yêu, không phải thiếp thân không muốn cho công tử càng nhiều. Mỹ phu nhân thu liễm ý cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần khác ý vị, kỳ thật, công tử nếu làm muốn, thiếp thân cả người đều có thể cho công tử. Nàng nói, vẫn không quên ném cái mỹ nhãn, cái kia phong tình vạn trùng bộ dáng, để cho người ta thần hồn điên đảo. Sau đó, ngữ khí của nàng chuyển thành ưu sầu, chỉ là thiếp thân cũng có nỗi khổ tâm a. Thiên Thương Minh mặc dù chính là không bao giờ thiếu linh tinh, nhưng vì chuyện lần này, thiếp thân đã lấy ra Thiên Thương Minh bên trong, có thể vận dụng đại bộ phận linh tinh giao cho đến từ tiên giới tiên sứ. Cho nên, thiếp thân có thể cho công tử, chỉ có nhiều như vậy. Nói đến đây, nàng lại cố ý lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng, công tử nếu là không hài lòng, vậy thiếp thân cũng chỉ có thể đem chính mình thế chấp cho công tử. Nghe được mỹ phu nhân nâng lên tiên giới tiên sứ, Doanh Khải lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao huyết hải các người sẽ cùng trong tiên giới người đồng hành. Xem ra vực ngoại chi hải cùng tiên giới liên hệ, so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Phát hiện này để hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Chầm tư một lát sau, Doanh Khải ánh mắt một lần nữa rơi vào mỹ phu nhân trên thân. Nếu mỹ phu nhân nguyện ý đem những bí ẩn này cáo chi với hắn, chắc hẳn xác thực không có nói sai tất yếu. Chỉ là khoản giao dịch này phong hiểm cùng thù lao như vậy cách xa, cho dù là lấy Doanh Khải lòng dạ, cũng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Hắn đứng tại chỗ không nói, thần sắc hơi có vẻ xoắn xuýt. Thấy thế, mỹ phu nhân vội vàng rèn sắc khi còn nóng. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi vào Doanh Khải bên người, dùng cái kia mang theo vài phần giọng nũng nịu nói ra, công tử cũng không thể bỏ xuống thiếp thân mặc kệ a. Như vậy đi, các loại đại hội sau khi kết thúc, ta Thiên Thương Minh thuận lợi cầm xuống quặng mỏ, cái kia trong quặng mỏ đào móc ra một nửa linh tinh, đều có thể cho công tử. Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm, cho dù là thật đào ra cực phẩm linh tinh, cũng là thuộc về công tử. Điều kiện này có thể nói là tương đương mê người. Dù sao cực phẩm linh tinh tại toàn bộ vực ngoại chi hải đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu vật chân quý. Lời nói này nói xong, toàn bộ đại sảnh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mỹ phu nhân mím hơi chờ đợi Doanh Khải đáp lại, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định. Dù sao điều kiện này đã là nàng có thể đưa ra mức cực hạn. Nếu như Doanh Khải y nguyên không hài lòng, chuyện kia liền thật khó làm. Nghe được mỹ phu nhân nói lên điều kiện mới, Doanh Khải không khỏi rơi vào trầm tư. Một cái cỡ lớn linh tinh quặng mỏ một nửa sản lượng, bực này điều kiện hoàn toàn chính xác làm cho người khó mà cự tuyệt. Mặc dù hắn đối với quặng mỏ cụ thể có thể khai thác ra bao nhiêu linh tinh tạm thời không có chính xác khái niệm, nhưng dựa theo dĩ vãng các đại thế lực tranh đoạt quặng mỏ kinh lịch đến xem, bất luận cái gì một chỗ cỡ lớn quặng mỏ sản lượng đều là một cái con số kinh người. Húng chi quặng mỏ này còn ra qua cực phẩm linh tinh, dẫn tới vực ngoại chi hải các đại thế lực chạy theo như vịt, ngay cả tiên giới thế lực đều đúng tay trong đó. Có thể thấy được tích chứa trong đó giá trị nhất định viễn siêu bình thường. Một lát suy tư sau, Doanh Khải xoay người, mặt mỉm cười nói, nếu phu nhân đều nói như thế, tại hạ thì như thế nào có thể cự tuyệt phu nhân ý tốt. Mỹ phu nhân nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở. Nàng tấm kia khuynh thành dung nhan tại ánh nến chiếu rọi càng động lòng người. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều lộ ra nói không hết phong tình. Từ trong lúc giao thủ vừa rồi, nàng đã nhìn ra Doanh Khải thực lực sâu không lường được. Không chỉ có thể tùy tiện hóa giải huyết hải các thiếu chủ uy áp, còn có thể làm đến không bị đối phương phát hiện vị trí. Loại thủ đoạn này đã vượt xa khỏi nàng nhận biết phạm vi. Dưới mắt chính vào Tiên Thương Minh sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nàng làm sao lại bỏ mặc Doanh Khải vị này từng có thành công hợp tác kinh lịch cường giả rời đi? Cho nên, cho dù phải bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, nàng cũng nhất định phải đem Doanh Khải giữ ở bên người. Nghĩ tới đây, mỹ phu nhân khẽ không người, thanh âm êm dịu nói, công tử, còn có 3 ngày, đại hội thời gian liền đến, không bằng ngay tại thiếp thân trong phủ đệ nghỉ ngơi đi. Mỹ phu nhân lại hướng Doanh Khải khởi sướng mời. Doanh Khải hơi chút trầm ngâm, nghĩ đến mỹ phu nhân thủ hạ những cái kia thực lực tưởng thường võ giả, xác thực khó mà ứng đối cục diện trước mắt. Như là đã đáp ứng hợp tác, tại cầm tới thủ lao trước đó, tạm thời lưu tại nơi này bảo hộ một chút mỹ phu nhân cũng là không sao. Nhìn thấy Doanh Khải gật đầu đáp ứng, mỹ phu nhân nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, vội vàng phân phó thị nữ đi chuẩn bị phòng trên 4. Cùng lúc đó, hôi ảnh thành trên đường phố, rời đi phủ thành chủ huyết hải các một đoàn người tới lúc gấp rút vội vã đi trên đường. Trên đường đi, toàn bộ đội ngũ sắc mặt đều mười phần âm trầm, hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Đi tại trong đội ngũ thanh niên càng là mặt trầm như nước, quanh thân ẩn ẩn tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Mặt khác huyết hải các đệ tử cũng không dám áp sát quá gần, sợ chạm vị tiên sứ này rủi ro. Thằng đến rời đi hôi ảnh thành, đi vào một mảnh yên lặng chỗ, thanh niên sắc mặt mới hơi dịu đi một chút. Huyết Hà thấy thế, lúc này mới cả gan mở miệng nói ra, cái kia mỹ phu nhân coi là thật không biết tốt xấu, nhiều lần chống đối tiên sứ, lá gan quá lớn. Sau đó, hắn lại cố ý hạ giọng, mang theo vài phần định nọt, nói ra, chỉ cần tiên sứ ra lệnh một tiếng, tại hạ mấy người lập tức đem mỹ phu nhân đưa đến tiên sứ trước mặt đại nhân. Nhưng mà, lần này biểu trung tâm lời nói chẳng những không có lấy lòng đến thanh niên, ngược lại chọc giận hắn chỉ bằng mấy người các ngươi. Thanh niên lạnh lùng lườm Huyết Hà một chút, trong ánh mắt mang theo thật sâu xem thường, một đám phế vật có thể có tác dụng gì? Là còn nhàn ta không đủ phiền sao? Bị quát lớn đằng sau, Huyết Hà cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng túi đầu nhận sai, tiên sứ đại nhân bất giận, thuộc hạ không có ý tứ kia. Hừ, thanh niên hừ lạnh, trên mặt lộ ra một tia bực bội, các ngươi không biết, chẳng lẽ ta vẫn chưa rõ sao? Thiên Thương Minh phía sau, cũng không phải các ngươi bọn ngu xuẩn này nghĩ đơn giản như vậy. A. Huyết Hà một mặt mờ mịt, hiển nhiên không rõ tiên sứ trong lời nói thâm ý. Thanh niên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, ngươi cho rằng chỉ có huyết hải các mới có thể cùng tiên giới thế lực liên hệ sao? Chương 1052, tiến về Thiên Nguyên thành. Chương 1052 tiến về Thiên Nguyên thành. Thanh niên cau mày, nhớ tới tại Phương Tài thành chủ phủ bên trong phát sinh một màn. Lúc đó hắn vốn định dùng uy áp trấn nhiếp mỹ phu nhân cùng nó người làm trong phủ, nhưng không ngờ tại phóng thích uy áp một lát, một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng như là như lưỡi dao cắt vào hắn uy áp phạm vi bên trong. Nguồn lực lượng kia nhìn như nhu hòa, lại có thể dễ như trở bàn tay tại hắn uy áp bên trong phá vỡ một cái khe, là mỹ phu nhân ngăn cản được tất cả áp lực. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là đối phương lúc xuất thủ không che giấu chút nào, phản phất căn bản không thèm để ý bị hắn phát giác. Loại quang minh này chính đại tư thái, không thể nghi ngờ là tại hướng hắn thị uy, cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động. Nghĩ tới đây, thanh niên sắc mặt càng thêm âm trầm. Làm tiên giới phái tới sứ giả, hắn chưa từng nhận qua bực này khí. Hết lần này tới lần khác thủ đoạn của đối phương lại cực kỳ cao minh, để hắn nhất thời khó mà nhìn thấu hư thực Tiên Thương Minh phía sau, rốt cuộc là ai? Ý nghĩ này tại thanh niên trong lòng xoay quanh không đi. Đi tại bên cạnh hắn Huyết Hà nhìn thấy thanh niên âm tình bất định sắc mặt, trong lòng càng là tâm thần bất định bất an. Làm Huyết Hải các trưởng lão, hắn quá rõ ràng đắc tội tiên giới sứ giả hạ tràng. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, chỉ sợ toàn bộ Huyết Hải các đều muốn gặp nạn. Nghĩ tới đây, Huyết Hà phía sau đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến thanh niên biểu lộ, sợ câu nào nói sai chọc giận đối phương. Rốt cục, hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm sầu lo, nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi, "Tiên sứ đại nhân, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nếu là mỹ phu nhân phía sau coi là thật có tiên giới thế lực duy trì, mỏ này trận chẳng phải là..." Hắn còn chưa nói xong, liền thấy thanh niên xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, ánh mắt kia lộ ra một cỗ không nói ra được nhiệt khí, phản phất có thể xuyên thấu lòng người bình thường. Huyết Hà lập tức câm như hến, mồ hôi lạnh trên trán càng là từng viên lớn hướng xuống trôi. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, thanh niên nghe hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Việc này không sao, thanh niên nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, tiên giới thế lực sao lại vì một cái nho nhỏ Thiên Thương Minh xuất thủ? Theo ta thấy đến, nhiều nhất bất quá là mỹ phu nhân bỏ ra giá tiền rất lớn mời đến cái nào đó nhàn tản chân tiên bảo hộ thôi. Loại này chân tiên mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng chỉ có thể bảo trụ Thiên Thương Minh không bị diệt môn mà thôi. Thanh niên nói lời nói này lúc thần thái thong dong, hiển nhiên đã tính trước, những cái kia có bản lĩnh thật sự tiên giới cường giả, làm sao quản loại chuyện nhỏ nhặt này. huống hồ coi như thật có lợi hại gì nhân vật, chờ nhìn thấy thân phận của ta sau, chẳng lẽ còn dám cùng toàn bộ tiên đình đối nghịch phải không? Nghe được lần này phân tích, Huyết Hà nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống một chút. Xác thực, cho dù đối với thật là chân tiên, không thể là vì một cái vực ngoại chi hải thương hội cùng tiên đình trở mặt. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Huyết Hà vội vàng cười bồi nói, hay là tiên sứ đại nhân kiến thức bên bác, nghĩ đến Chu Toàn, là tại hạ buồn lo vô cớ. Thanh niên nghe vậy chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Một đoàn người tiếp tục trong bóng chiều tiến lên, chỉ để lại một chuỗi tiếng bước chân quanh quẩn tại trên đường phố bốn. Thời gian cực nhanh, thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, ngày đại hội đã tới gần. Giống như những năm qua, quạt mỏ tranh đoạt đại hội sẽ tại vực ngoại chi hải lớn nhất thành trì một trong Thiên Nguyên thành nội mở ra. Thế là, Doanh Khải tốt đẹp phu nhân sớm một ngày liền hướng Thiên Nguyên thành tiến đến. Bởi vì Thiên Nguyên thành khoảng cách bóng xám thành cũng không có bao xa, cho nên hai người ngược lại là đi đường hành trình ngược lại là không có vội vã như vậy. Xe ngựa chậm rãi lái về phía Thiên Nguyên thành. Xa luôn ép qua con đường đá xanh mặt phát ra có tiết tấu lộn bộ tâm thành, móng ngựa đạp ở trên mặt đất dơ lên thật tiểu trần đất ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ xe rèm cửa giải vào buồng xe. Là toàn bộ không gian bao phủ lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Lúc này, mỹ phu nhân ngay tại trong xe ngựa chuyên chú là Doanh Khải bóc lấy một viên tươi mới cam quýt công tử mấy ngày nay trong phủ còn ở đến quen. Mỹ phu nhân một bên bóc lấy hoa quả một bên nhẹ giọng hỏi. Giọng nói của nàng ôn nhu như nước, cùng ngày bình thường cái kia bảy mưu nghị kê thiên thương minh minh chủ tưởng như hai người. Phối hợp một bộ váy dài màu tím nhạt, lại càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục. Doanh Khải nhìn xem mỹ phu nhân bộ này tiểu nữ nhi tư thái, không khỏi có chút đau đầu. Hắn vội vàng chặn lại nói, mỹ phu nhân không cần như vậy, ta tự mình tới liền tốt. Như vậy sao được? Mỹ phu nhân ra vẻ hờn dỗi, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là phong tình, công tử thế nhưng là chúng ta thiên thương minh quý khách, thiếp thân có thể nào chậm trễ. Nhìn xem mỹ phu nhân bộ dáng này, Doanh Khải nhất thời nghẹn lời. Những ngày này, mỹ phu nhân luôn luôn tìm các loại lấy cớ để tìm hắn. Một hồi nói muốn thỉnh giáo võ học, một hồi còn nói muốn thảo luận lối buôn bán. Mỗi lần không phải mang theo đẹp đẽ điểm tâm, chính là bưng lấy quý báu nước trà. Như vậy ân cần, để Doanh Khải liên hảo hảo thời gian tu luyện đều không có. Mặc dù Doanh Khải minh bạch mỹ phu nhân đây là đang lôi kéo hắn, nhưng loại này quá tận lực định nọt hay là để hắn cảm thấy khó chịu. Cũng may hôm nay rốt cục khởi hành tiến về Thiên Nguyên thành, hắn mới tính tạm thời thoát ly loại trạng thái kia. Nhưng mà ai biết, cho dù ở trên xe ngựa, mỹ phu nhân y nguyên không chịu buông tha hắn. Mỹ phu nhân tựa hồ phát giác được Doanh Khải bất đắc dĩ, lúc này mới lưu luyến không rời thu tay lại. Trong buồng xe bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, chỉ còn lại có Sa Luân nhấp nô tiếng vang. Vì đánh vỡ phần này trầm mặc, Doanh Khải quyết định nói sang chuyện khác. Hắn hắng giọng một cái hỏi, lần này đại hội xem ra nhìn trời thương minh rất trọng yếu. Không biết phu nhân có thể nói một chút, tham gia đại hội thế lực, hắn thực lực như thế nào? Nghe được vấn đề này, mỹ phu nhân hai mắt tỏa sáng. Nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói đến, loại này quặng mỏ hội đấu giá tại những năm qua cũng không phải là việc đại sự gì. Các phe phái thế lực đã sớm dựa theo địa bàn phân chia tốt lợi ích, cho nên đại hội càng giống là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng năm nay khác biệt ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, bởi vì cái kia quặng mỏ xuất hiện qua cực phẩm linh tinh, cho nên toàn bộ vực ngoại chi hải thế lực lớn đều đã bị kinh động. Theo ta được biết, trừ hôm đó tại ta Thiên Thương Minh Dương Ai Huyết Hải các bên ngoài, còn có Thiên Sát Môn, Phong Thần Lâu, Xích Huyết Cốc mấy cái thế lực đỉnh tiêm cũng sẽ tham dự. Trong đó là người ta chú ý nhất, thuộc về Phong Thần Lâu. Mỹ phu nhân khi nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, bọn hắn tại toàn bộ vực ngoại chi hải thực lực đều là số 1 số 2. Doanh Khải có chút gấp rút đông nhúc nhích lông mày, truy vấn, Phong Thần này lâu có chỗ đặc biệt nào? Mỹ phu nhân dùng cặp kia thu thủy giống như con ngươi nhìn về phía Doanh Khải, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, nói đến thú vị, bọn hắn ngược lại là cùng công tử giống nhau đến mấy phần. A. Doanh Khải mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn lần đầu tiên nghe nói Phong Thần lâu thế lực này, thì như thế nào có thể cùng chính mình dính líu quan hệ? Mỹ phu nhân gặp Doanh Khải không hiểu, liền tiếp theo giải thích nói, những cái kia Phong Thần lâu người đều là một đám si mê kiếm đạo gia hỏa. Lạnh như băng, trừ kiếm trong tay bên ngoài, cái gì đều không để vào mắt. Điểm này, ngược lại là cùng công tử như vậy người sống chớ gần bộ dáng rất giống đâu. Chương 1053, ba kiếm ước hẹn. Chương 1053 ba kiếm ước hẹn. Nghe được lần này sáng loáng so sánh, Doanh Khải đốn lúc không phản bắt được. Hắn thực sự không nghĩ ra, mỹ phu nhân là như thế nào đem hai cái không liên quan nhau sự tình liên hệ với nhau. Gặp Doanh Khải một mặt bất đắc dĩ, mỹ phu nhân che miệng cười khẽ, kỳ thật cái này còn không phải Phong Thần lâu đặc biệt nhất địa phương. Bọn hắn nhất làm cho người lấy làm kỳ chính là sự phương thức. Phong Thần lâu có một cái kỳ lạ quy củ, tất cả tranh chấp đều dùng ba kiếm phân thắng thua. Chỉ cần có thể tại bọn hắn ba kiếm phía dưới còn có sức hoàn thủ, coi như thắng. Mà lại bọn hắn nói 102, nhận định sự tình tuyệt không sửa đổi. Loại này gần như cố chấp phong cách hành sự, để vực ngoại chi hải thế lực khác đối bọn hắn vừa kính vừa sợ. Nghe đến đó, liền ngay cả luôn luôn kiến thức rộng rãi Doanh Khải cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Dùng ba kiếm định thắng thua, loại quy củ này xác thực không thể tưởng tượng. Nếu như không có thực lực tuyệt đối làm lực lượng, căn bản không có khả năng định ra loại này ước định có ý tứ. Doanh Khải nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn cũng muốn nhìn xem, Phong Thần này lâu đến cùng là một đám nhân vật dạng gì. Nhưng lập tức, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu Phong Thần lâu tự tin như vậy có thể tại ba kiếm bên trong phân ra thắng bại, mỹ phu nhân vì sao còn nói bọn hắn là nhất không dùng lo lắng thế lực? Chẳng lẽ phu nhân cảm thấy, tại hạ nhất định có thể đón lấy bọn hắn ba kiếm? Doanh Khải mang theo trêu chọc mà hỏi thăm. Mỹ phu nhân yên nhiên cười một tiếng, đó là tự nhiên. Công tử thực lực, thiếp thân mặc dù nhìn không thấu, nhưng cũng biết tuyệt không phải bình thường. Huống hồ lần này Phong Thần lâu phái tới người, tại bọn hắn trong thế lực cũng không thể coi là đỉnh tiêm cao thủ. Bằng không mà nói, thiếp thân đâu còn có tâm tư ở chỗ này cùng công tử nói giỡn. Nói, nàng lại cầm lấy một cái hoa quả, chuẩn bị tiếp tục là Doanh Khải lột ra. Bất quá lần này, Doanh Khải ngược lại là không có ngăn cản. Bởi vì hắn lực chú ý đều tập trung ở Phong Thần Lâu sự tình bên trên, căn bản không có lưu ý đến mỹ phu nhân tiểu động tác. Chầm tư một lát sau, Doanh Khải bỗng nhiên mở miệng, lần này quặng mỏ chi tranh quan hệ trọng đại, liền sợ đối phương cho dù thua ba kiếm, cũng sẽ không nhận nợ. Đến lúc đó, phu nhân chỉ sợ cũng khó mà ứng đối đi. Nghe được Doanh Khải lời nói, mỹ phu nhân thần sắc khó được trở nên nghiêm túc lên. Nàng thả ra trong tay ngay tại bóc lấy hoa quả, trong hai con ngươi hiện lên một tia hồi ức chi sắc, tất nhiên sẽ không như vậy. Một lát sau, mỹ phu nhân giọng kiên định nói, từng chữ đều lộ ra chắc chắn. Doanh Khải đối với nàng như vậy khẳng định thái độ cảm thấy hứng thú, tiếp tục hỏi, vì sao? Mỹ phu nhân túi đầu không nói gì, chỉ là Lương Cựu đi qua, nàng mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia ký ức chi sắc, cái này còn muốn từ ta tuổi nhỏ lúc nói lên. Khi đó ta vừa mới ký sự không lâu, tận mắt nhìn thấy qua một kiện liên quan tới Phong Thần Lâu đại sự. Đó là đang có một vị Phong Thần Lâu đại năng đệ tử thân truyền ngay tại truy sát một tên trọng phạm. Tên trọng phạm kia đối với Phong Thần Lâu nhằm vào hồi lâu, đã sớm bị Phong Thần Lâu xếp vào danh sách tất sát. Mỹ phu nhân khi nói đến đây, ngừng một chút, tiếp tục nói, tên kia đệ tử thân truyền thực lực cực kỳ cường đại, truy sát dòng dã 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đem tên trọng phạm kia dồn đến tuyệt lộ. Ngay tại tất cả mọi người coi là người này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, người kia lại đưa ra yêu cầu cùng Phong Thần Lâu đệ tử tiến hành ba kiếm ước hẹn yêu cầu. Dựa theo Phong Thần Lâu quy củ, bất luận kẻ nào đều có tư cách đưa ra yêu cầu này. Thế là, trận kia sinh tử quyết đấu ngay tại ta ở lại ngoài thành trì triển khai. Nói đến đây, mỹ phu nhân trong mắt lóe lên một tia rung động, ta đến nay còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó. Tên trọng phạm kia không biết sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà thật tại Phong Thần Lâu đệ tử ba kiếm phía dưới sống tiếp được. Dựa theo quy củ, hắn hẳn là tại tên kia Phong Thần Lâu đệ tử việc trong tay xuống dưới. Mỹ phu nhân ngữ khí đột nhiên trở nên trầm thấp, nhưng này tên Phong Thần Lâu đệ tử lại không có cam lòng. Hắn không thể nào tiếp thu được đối phương từ trong tay mình đào thoát. Thế là, hắn vi phạm với ba kiếm ước hẹn, tại trọng phạm trước khi rời đi, hay là xuất thủ đem nó chém giết. Nhưng mà hắn chém giết đằng sau sát na, từ Phong Thần Lâu phương hướng, hoành không bay tới kinh thế một kiếm. Chờ chúng ta kịp phản ứng lúc, tên kia vi phạm ước định Phong Thần Lâu đệ tử đã biến thành một đống tro tàn. Về sau ta mới biết được, cái kia kinh thế một kiếm chính là xuất từ tên kia Phong Thần Lâu đệ tử sư phụ chi thủ. Từ ngày đó trở đi, Phong Thần Lâu liền hướng toàn bộ vực ngoại chi hải phát ra thông cáo, bất luận cái gì Phong Thần Lâu đệ tử, nếu là dám vi phạm ba kiếm ước hẹn, bất luận thân phận địa vị cao thấp, chắc chắn lọt vào toàn bộ Phong Thần Lâu truy sát. Nói đến đây, mỹ phu nhân xoay đầu lại nhìn xem Doanh Khải, cho nên đây mới là thiếp thân yên tâm như thế căn bản nguyên nhân. Phong Thần Lâu mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn so bất kỳ thế lực nào đều muốn coi trọng quý củ. Chỉ cần có thể tại ba kiếm bên trong bất bại, bọn hắn liền tuyệt sẽ không lật lọng. Doanh Khải nghe xong đoạn chuyện cũ này, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Một cái tông môn có thể vì bảo hộ chính mình quý củ, không tiếc hy sinh xuất chúng nhất đệ tử, phần quyết đoán này xác thực khiến người khâm phục. Hai người chuyện phiếm ở giữa, xe ngựa đã cách Thiên Nguyên thành càng ngày càng gần. Người đi trên đường cũng dần dần nhiều hơn. Trong bất chi bất giác, cao lớn tường thành đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Cái kia nguy nga tường thành cao chừng vài chục trượng, do màu nâu xanh cự thạch lũy thế mà thành, tản ra một cỗ cổ lão mà nặng nề khí tức. Khi xe ngựa lái vào cửa thành lúc, Doanh Khải bước xuống xe, phóng tầm mắt nhìn tới, phồn hoa cảnh đường phố lập tức đập vào mỹ mắt. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, các loại cờ xí trong gió rung động. Trên đường người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, so với Hàm Dương thành chỉ có hơn chứ không kém. Các loại tiểu thương tiếng giao hàng liên tiếp, trong không khí phiêu đãng các loại thức ăn hương khí. Bên đường trong quán trà ngồi đầy thuyết thư xem trò vui khách nhân, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng truyền ra. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái mặc hoa phục công tử ca dục ngựa mà qua, kích thích tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Doanh Khải đi theo mỹ phu nhân đội ngũ hướng trong thành bước đi. Nơi đó tọa lạc lấy Thiên Thương Minh ở trên trời bên thành tổng bộ, đó là một tòa quy mô hùng vĩ khu kiến trúc. Chỉ là trước cửa chính quảng trường cũng đủ để dung nạp mấy ngàn người, bốn phía còn trồng lấy cổ thụ chọc trời, lộ ra đặc biệt khí phái, khó trách có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy linh tinh. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là nhìn khí thế kia rộng rãi khu kiến trúc, liền biết Thiên Thương Minh thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Dạng này một cái khổng lồ đế quốc thương nghiệp, sinh ra tài phú nhất định hết sức kinh người. Đang lúc Doanh Khải âm thầm lúc cảm thán, một quản gia bộ dáng lao giả bước nhanh tiến lên đón, cung kính hướng hai người hành lễ, "Minh chủ, lao gia." Cái này âm thanh lão gia để Doanh Khải nao nao, bản năng muốn uốn nắn xưng hô thế này, có thể lời đến khỏe miệng lại sinh sinh nuốt trở vào. Hắn đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ thân phận, đúng là mỹ phu nhân phu quân, những ngày này có thể có cái gì dị thường. Mỹ phu nhân tiếp nhận quản gia đưa tới sổ sách, tiện tay liếc nhìn, vừa nói, "Chương 1054, trời sắt cửa, xích huyết cốc." Chương 1054 trời sắt cửa, xích huyết cốc hồi bẩm minh chủ, hết thảy đều rất bình thường. Lão quản gia một mực cung kính nói ra, chỉ là gần nhất trong thành tới không ít nơi khác võ giả, bọn hắn thường xuyên tại chúng ta cửa hàng chung quanh quần một chỗ, tựa hồ muốn tìm hiểu cái gì. Doanh Khải cũng không quá mức chú ý hai người đối thoại. Hắn đi đến một chỗ vị trí bên cửa sổ tòa hạ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, yên lặng quan sát đến tình hình bên ngoài. So sánh bóng sáng thành, Thiên Nguyên thành nội võ đạo cao thủ số lượng rõ ràng phải hơn rất nhiều. Mà lại, những cao thủ này thực lực phổ biến không kém, có chút thậm chí đã đạt đến khá kinh người cảnh giới. Càng đáng lưu ý chính là, trong thành còn ẩn giấu đi mấy đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Những khí tức này thu liễm rất khá, nếu như không phải Doanh Khải thần thức nhạy cảm, chỉ sợ đều không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Xem ra hôm nay Huyên thành phòng nghỉ hổ tàng long a. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng, những này ẩn tàng cường giả, chắc hẳn chính là những cái kia quanh năm không xuất thế các lao quái vật. Bất quá, nhất làm cho Doanh Khải cảm thấy kỳ quái là Thiên Thương Minh chung quanh tụ tập cường giả số lượng nhiều một cách đặc biệt là tại hắn tốt đẹp phu nhân đến sau, lại có mấy đạo mới khí tức xuất hiện tại bốn phía, hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn tới. Doanh Khải ánh mắt ngưng lại, trong lòng hiểu rõ, những người này nhất định là đến tìm hiểu Thiên Thương Minh hư thực. Dù sao tại sắp đến quặng mỏ tranh đoạt chiến bên trong, Thiên Thương Minh là tất cả thế lực đều phải đối mặt đối thủ. Trước thời hạn giải lai lịch của đối thủ cũng là hợp tình lý. Nghĩ tới đây, Doanh Khải nhẹ nhàng phất tay, thi triển bí pháp đem khí tức của mình hoàn toàn che đậy. Hắn cũng không muốn tại trong lúc mấu chốt này bại lộ thực lực, gây nên đối thủ cảnh giác. Ngay tại Doanh Khải ẩn tàng khí tức đồng thời, ở vào Thiên Thương Minh cách đó không xa trong một tòa lầu cát, một tên thân mang trường sam màu xanh nam tử đột nhiên nhíu mày. Hắn tấm kia hơi có vẻ trên khuôn mặt âm trầm hiện lên một tia kinh ngạc trưởng lão, cố khí tức kia biến mất, đứng tại bên cạnh hắn một tên đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc nói ra được xưng trưởng lão nam tử áo xanh trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, xem ra đối diện quả thật có chút thủ đoạn, thế mà có thể phát giác được sự thăm dò của chúng ta. Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Ngay sau đó cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán xài bước đi tiến đến đại hán kia trên mặt mang thô kệch dáng tươi cười, một bên đi vào trong một bên lớn tiếng nói, ha 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 ha. Quả nhiên bị ta đoán trúng, ngươi cái này âm trầm ra hỏa, nhất định sẽ vốn tại loại này trong góc âm u ta nói có đúng hay không, Viêm trưởng lão. Đại hán thanh âm vang dội đến phảng phất muốn bị phá vỡ nóc phòng, không để ý chút nào đến đây lúc trường hợp. Cái kia cố phong khoáng khí thế, cùng trong lầu các nguyên bản không khí an tĩnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng được xưng Viêm trưởng lão nam tử áo xanh sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Con mắt sắc bén kia gắt gao nhìn chằm chằm người tới, trong giọng nói mang theo rõ ràng không vui, Ngưu Ma tử, nếu là ngươi không biết nói chuyện liền câm miệng cho ta. Nơi này không ai muốn nghe thanh âm của ngươi. Nhưng mà được xưng Ngưu Man tử đại hán phảng phất hoàn toàn không nghe thấy câu nói này bình thường. Hắn phối hợp trong phòng tìm cái ghế tọa hạ, tiện tay cầm lấy trên bàn ấm trà liền cho mình đổ lên trà đến. Cái kia thu kịch động tác nào có nửa điểm bộ dáng của cao thủ, ngược lại như cái trợ búa tên lô mãng. Thấy Viêm trưởng lão các đệ tử từng cái lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức xuất thủ giáo huấn cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa gia hỏa. Đang lúc mấy tên đệ tử chuẩn bị tiến lên quát bảo ngưng lại lúc, Viêm trưởng lão lại nhẹ nhàng phất phất tay. Nó động tác mặc dù rất nhỏ, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các đệ tử mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể kiềm chế lại lửa giận, cung kính lui ra ngoài đợi cửa phòng đóng lại, toàn bộ trong lầu các rốt cục khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại có Ngưu Man tử không có hình tượng chút nào rầm rầm uống trà thanh âm. Viêm trưởng lão nhìn đối phương bộ này tính tình, chau mày, lạnh lùng nói, "Ngưu Man tử, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Bản trưởng lão cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí." Dễ nói." Ngưu Man tử để chén trà trong tay xuống, giật giật khóe miệng, "Ta lần này tới tìm ngươi, tự nhiên là vì thương lượng quặng mỏ sự tình. Chúng ta hai nhà đều chiếm một nửa, như thế nào?" A Viêm trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm niệm ai, không biết là cái gì cho ngươi dũng khí, để cho ngươi cảm thấy ta trời sát cửa cần cùng các ngươi xích huyết cốc hợp tác. Hay là nói ý hắn vị sâu xa nhìn Ngưu Man tử một chút, ngươi đã đi tìm Thiên Thương Minh, lại không nói xong, cho nên mới tới tìm ta thương lượng đối sách. Ha 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 ha. Ngưu Man tử nghe nói như thế, lại là một trận cởi mở cười to. Hắn trên khuôn mặt thu kệch kia lộ ra vẻ tàn thán, ta nói à, ngươi người này chính là quá tinh minh rồi. Ngay cả loại chuyện này đều có thể đoán được, khó trách tất cả mọi người nói ngươi là trời sát cửa khó đối phó nhất nhân vật. Nói, hắn hướng trên ghế lại xê dịch thân thể, cái kia rắn chắc chiếc ghế bị hắn ép tới phát ra kẹt kẹt tiếng vang bất quá a, Viêm trưởng lão ngươi đoán sai một chút. Ngưu Man tử lần nữa nâng chung trà lên nhấp một miếng, tiếp tục nói, ta nếu là đi tìm Thiên Thương Minh hợp tác, còn cần đến tới tìm người sao? Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên giảm thấp xuống mấy phần, lại nói, ngày đó Thương Minh thực lực, chúng ta đều rõ ràng. Nói trắng ra là, không phải liền là chúng ta mấy đại thế lực bình tiết kiệm tiền con thôi. Ngày bình thường để bọn hắn kiếm chút linh tinh, không phải liền là đặt ở chỗ ấy sao? Cho nên ta lần này tới tìm ngươi, có thể không chỉ là vì phân cái kia quan mỏ. Ngưu Man tử ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Viêm trưởng lão, Thiên Thương Minh vô liếng, cũng nên phân một phần. Nghe được lời nói này, Viêm trưởng lão nguyên bản sắc mặt âm trầm rốt cục có chút biến hóa. Xác thực, đơn thuần một cái quặng mỏ có lẽ không đủ để xích huyết cốc vông xuống tư thái tới tìm cầu hợp tác. Nhưng nếu như lại thêm Thiên Thương Minh cái này thì mỡ, đó chính là một phen khác quan cảnh. Bất quá Viêm trưởng lão rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, khẽ cau mày nói, huyết hải các bên kia cái này không phải liền là ta tới tìm ngươi nguyên nhân sao? Không đợi Viêm trưởng lão nói xong, Ngưu Man tử liền không kịp chờ đợi ngắt lời nói, chúng ta liên thủ, liền có thể ngăn chặn huyết hải các. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể lật trời phải không? Cũng không phải phong thần lâu đám quái vật kia. Ngưu Man tử vừa nhắc tới huyết hải các ba chữ, cả người thần sắc liền trở nên dị thường âm trầm. Hắn tấm vải kia đầy râu quai nón mặt đỏ bừng lên, trong mắt lóe vẻ phẫn nộ hừ. Ngưu Man tử nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, trong tay chén trà bằng sứ xanh bị hắn hung hăng nện ở trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Huyết hải các đám kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa, Ngưu Mộ tìm bọn hắn thương nghị hợp tác sự tình, kết quả lại đem Ngưu Mộ chạy ra. Lẽ nào lại như vậy? Nước trà bắn tung tóe khắp nơi, có mấy giọt thậm chí dính vào hắn trên áo bào, nhưng hắn không hề hay biết. Làm xích huyết cốc đại trưởng lão, hắn tại vực ngoại chi hải cũng coi là hưởng đương đương nhân vật. Ngày bình thường đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính. Chương 1055, quặng mỏ dưới đáy đồ vật. Chương 1055 quặng mỏ dưới đáy đồ vật. Khả huyết hải các chẳng những cự tuyệt hắn hợp tác đề nghị, còn đem hắn đánh đi ra. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Viêm trưởng lão lẳng lặng mà nhìn xem Ngưu Man tử nổi giận. Hai con mắt thâm thúy kia bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn đã nhìn ra, Ngưu Man tử lần này đến tìm kiếm hợp tác, tất nhiên là ăn huyết hải các bế môn canh thì ra là thế. Viêm trưởng lão nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ta nói Ngưu huynh làm sao lại đột nhiên tới tìm ta trao đổi hợp tác, nguyên lai là đi trước bái phòng qua huyết hải các ta. Ánh mắt của hắn như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Ngưu Man tử, để cho ta đoán xem, lời nói này ngươi có phải hay không đã cùng huyết hải các người nói qua một lần. Đối mặt Viêm trưởng lão chất vấn, Ngưu Man tử nghĩ cũng không nghĩ tiểu liên tiếp lắc đầu, Viêm huynh lời ấy sai rồi. Ngưu Mỗ há lại loại người hai mặt kia. Chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi còn không hiểu rõ cách làm người của ta sao? Viêm trưởng lão biểu lộ càng thêm băng lãnh, chính là bởi vì hiểu rất rõ cách làm người của ngươi, cho nên ta mới có thể nói như vậy. Nếu là Viêm Mỗ hiểu lầm Nưu huynh, Nưu huynh cũng đừng để ở trong lòng. Ta người này a, chính là ưa thích lắm miệng. Viêm trưởng lão lời nói như thế, nhưng người sáng suốt đều biết, hắn căn bản cũng không tin tưởng Nưu Man tử chuyện ma quỷ. Bất quá mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một lần mà thôi. Nưu Man tử phảng phất không nhìn thấy Viêm trưởng lão cái kia châm chọc dáng tươi cười, hắn cười ha hả giơ lên một cái khác hoàn hảo chén trà, nghe Viêm đạo hữu ý tứ, là đáp ứng Nưu Mỗ hợp tác. Đến, Viêm đạo hữu, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Viêm trưởng lão mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn là từ từ bưng chén trà lên. Hắn biết rõ, dưới mắt thế cục, trời sát cửa không có khả năng một mình đối kháng huyết hải các. Huống chi, còn có một cái sâu không lường được phong thần ôm vào âm thầm thăm dò. Trừ phong thần lâu bên ngoài, huyết hải các chính là vực ngoại chi hải thế lực cường đại nhất. Nếu muốn ở trong trận chiến tranh đoạn này được chia một chén canh, trời sát cửa nhất định phải tìm tới thích hợp minh hữu. Mặc dù Nưu Man tử người này không quá đáng tin, nhưng xích huyết cốc thực lực lại là không thể khinh thường. Hai người đều mang tâm tư uống xong trà, Nưu Man tử đột nhiên nhãn châu xoay động, đưa ra một cái khác đề nghị, Viêm trưởng lão, nếu là ngươi nguyện ý từ bỏ cái kia quặng mỏ dưới đáy đồ vật, ta có thể cam đoan mặt khác tất cả thu hoạch, bao quát toàn bộ thiên thương minh tài phú, đều thuộc về trời sát cửa tất cả. Như thế nào? Phanh. Lời còn chưa dứt, Viêm trưởng lão chén trà trong tay đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ văng tứ phía Nưu Man tử. Viêm trưởng lão thanh âm như là loại băng hàn thấu xương, ta khuyên ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái kia dưới đáy đồ vật, ngươi mơ tưởng độc chiếm. Nhìn thấy Viêm trưởng lão kích động như thế phản ứng, Nưu Man tử vội vàng cười làm lành, Viêm huynh bất giận, Nưu Mộ chỉ nói là lấy chơi, ngươi cần gì phải coi là thật đâu. Cho đùa. Viêm trưởng lão lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt của ta, ngươi lời nói này cũng không giống như là đang nói đùa à. Cái kia nhất định là Viêm huynh hiểu lầm. Nưu Man tử vội vàng giải thích, thay đổi lúc trước bất cần đời, thần sắc trở nên không gì sánh được chăm chú, lần này mọi người chúng ta tụ tập ở này, không phải là vì món đồ kia sao? Nưu Mộ như thế nào lại không biết nặng nhẹ. Tất cả thu hoạch, chúng ta nhất định chia đôi phần. Điểm này, Nưu Mỗ lấy xích huyết cốc đại trưởng lão thân phận đảm bảo. Viêm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tốt nhất như vậy. Nếu không, ta trời sát cửa nhất định dốc hết toàn phái chi lực, cùng ngươi xích huyết cốc phân cao thấp. Viêm trưởng lão lần này không che giấu chút nào uy hiếp để Nưu Man tử trên mặt rốt cuộc không nhịn được dáng tươi cười. Hắn biết rõ, Viêm trưởng lão lời nói này tuyệt không phải nói ngoa. Một khi vạch mặt, chắc chắn máu chảy thành sông. Tại vực ngoại chi hải, mấy đại thế lực ở giữa duy trì gần ngàn năm vi diệu cân bằng. Mọi người riêng phần mình chiếm cứ một phương địa bàn, không xâm phạm lẫn nhau. Chính là loại này ăn ý, để bọn hắn có thể ổn thỏa bá chủ một phương vị trí. Bây giờ Viêm trưởng lão nói ra lời như vậy, không khác muốn đánh phá cái này kéo dài ngàn năm cân bằng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, từ món đồ kia tái hiện nhân thế một khắc kia trở đi, cân bằng này liền nhất định bị đánh vỡ bốn. Nếu không, các đại thế lực cũng sẽ không giống Tiêu thân lao đầu vào lửa giống như chen chúc mà tới. Dù sao đây chính là ngay cả trong tiên giới người đều sẽ vì thế động tâm trí bảo a. Nghĩ tới đây, Nưu Man tử biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên Viêm hình, Nưu Mô còn không có ngốc đến tình trạng kia, hắn trầm giọng nói ra, muốn đoạt được món đồ kia, chỉ bằng xích huyết cốc là tuyệt đối không thể nào. Cho nên Nưu Mô như thế nào lại tự đoạn đường lui đâu. Nói đến đây, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lộ ra một tia lo âu, chỉ là Nưu Mô lo lắng nhất hay là Phong Thần lâu. Nếu là bọn họ dốc hết toàn lực nhúng tay việc này, coi như ngươi ta liên thủ, chỉ sợ cũng ngươi đây cứ việc yên tâm. Viêm trưởng lão cười lạnh nói, Phong Thần lâu đám người kia mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chính là quá mức cổ hủ. Vô luận tình huống như thế nào, đều muốn tuân theo cái kia buồn cười bà kia ước định. Liền xem như vì món đồ kia, bọn hắn cũng sẽ không phá hư quý củ. Huống hồ theo ta được biết, lần này Phong Thần lâu phái tới người thực lực cũng không tính mạnh. Chỉ cần ngươi ta đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Viêm trưởng lão nói lời này lúc mang theo vài phần tự tin. Nghe được Viêm trưởng lão như vậy phân tích, Nưu Man tử lập tức mặt mày hớn hở, hay là Viêm huynh nghĩ đến chủ đáo. Có ngươi lời nói này, Nưu Mỗ tâm cuối cùng là triệt để bông xuống bốn. Một bên khác, ở trên trời Thương Minh tổng bộ trong lầu các, Doanh Khải đem tự thân khí tức hoàn toàn che đậy sau, ngược lại cảm giác được càng nhiều dò xét ánh mắt nhìn về phía bên này. Những cái kia giấu ở chỗ tối bọn rình rập, tựa như là một đám người được mùi máu tươi cá mập, tại bốn phía luẩn quẩn không đi. Doanh Khải lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên, có thể làm cho mỹ phu nhân mở ra điều kiện phong phú như vậy, trận này quặng mỏ chi tranh, quả nhiên không đơn giản. Bất quá những này không có quan hệ gì với hắn. Như là đã tới, hắn đương nhiên sẽ không tay không mà về. Mặc dù cảm giác được không ít cường hành khí tức ở chung quanh du đãng, nhưng có thể chân chính uy hiếp được hắn tồn tại lại một cái cũng không có. Cho nên Doanh Khải cũng không bối rối. Các loại cuộc phong ba này đi qua, hắn cầm tới ước định chỗ tốt liền rời đi. Về phần vực ngoại chi hải những ngày phân tranh, hay là để dân bản xứ đi đau đầu đi. Dù sao hắn đã ở đây lưu lại mấy ngày, Cửu Châu bên kia còn có càng khẩn yếu hơn sự tình chờ lấy hắn xử lý. Nghĩ tới đây, Doanh Khải bắt đầu ở gian phòng chung quanh bố trí lên một cái đơn giản thần thức ngăn cách pháp trận, liền bắt đầu ngồi xuống điều tức, lặng lặng chờ đợi đại hội thời gian tiến đến nhoáng một cái nửa ngày đi qua. Bên ngoài lầu các tiếng ồn ào dần dần lớn lên, càng ngày càng nhiều người tràn vào Tiên Nguyên thành, cơ hồ đem chọn con đường đều chật ních. Có là các đại thế lực phái tới nhân mã, có thì là mộ danh mà đến xem náo nhiệt võ giả. Dù sao trận này quan hệ đến toàn bộ vực ngoại chi hải cách cục cặn bỏ chi tranh, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Theo đại hội thời gian tới gần, đến đây tham gia náo nhiệt người cũng càng ngày càng nhiều. Doanh Khải vốn là muốn tìm thanh tĩnh chỗ ngồi xuống điều tức, nhưng mà Thiên Thương Minh tổng bộ hết lần này tới lần khác tọa lạc ở trên trời bên thành khu vực phồn hoa nhất, người chung quanh âm thanh huyên náo, ồn ào náo động không ngừng, các loại tạp nhạp khí tức đan vào một chỗ, để hắn khó mà tĩnh tâm ngưng thần. Chương 1056 Thiên Nguyên thành thành chủ. Chương 1056 Thiên Nguyên thành thành chủ. Doanh Khải bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù có ngăn cách pháp trận bảo hộ, những thanh âm huyên náo này y nguyên sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Xem ra hôm nay là không thích hợp ngồi đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngay sau đó, vang lên nha hoàn rụt rè thanh âm, "Lão gia, phu nhân có chuyện tìm ngài thương nghị." Doanh Khải lên tiếng, lập tức đứng dậy, đi theo nha hoàn xuyên qua mấy đầu hành lang gấp khúc, đi vào mỹ phu nhân khuê phòng đẩy cửa đi vào, một cỗ nhàn nhạt son phấn hương khí đập vào mặt. Chỉ gặp mỹ phu nhân đang ngồi ở một mặt trước gương đồng, chuyên chú phác họa lấy đôi lông mày. Sau lưng nàng tiểu nha hoàn ngay tại một bên hầu hạ, trong tay bưng lấy các loại đẹp đẽ son phấn bột nước. Tại ánh nắng chiếu rọi bên dưới, mỹ phu nhân tấm kia vốn là tuyệt sắc dung nhan, tại dạng này quang ảnh giao thoa bên trong, lộ ra càng thêm động lòng người. Phát giác được Doanh Khải đến, mỹ phu nhân lập tức thả ra trong tay son phấn, quay người nhìn về phía hắn. Cặp kia thu ba giống như trong con người lóe ra giảo hoạt quan mang, "Công tử, ngươi nhìn ta dạng này được không?" Xác thực, mỹ phu nhân vốn là có được huynh quốc huynh thành. Giờ phút này lược thi phấn trang điểm, càng lộ ra ung dung hoa quý. Tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt phối hợp thanh nhã trang dung, càng đem nàng đặc biệt khí chất hoàn mỹ làm nổi bật lên đến. Không cần mặt khác cách ăn mặc, liền giống như trong tranh đi ra người bình thường, để cho người ta không kịp nhìn. Doanh Khải đứng tại cách đó không xa, mặc dù cố ý tránh đi ánh mắt, nhưng này trong gương đồng thỉnh thoảng chiếu ra bóng hình xinh đẹp, vẫn không tự chủ được hấp dẫn lấy chú ý của hắn. Gặp Doanh Khải gật đầu, mỹ phu nhân trên mặt ý cười trở nên càng thêm sán lạn, loại này son phấn cũng chỉ có ở trên trời Uyên Thành bên trong mới có thể mua được. Mỹ phu nhân một bên dọn dẹp bút vẽ, vừa nói, mà lại mỗi tháng hạn lượng cung ứng, ngay cả ta cái này trời thương minh minh chủ cũng chỉ có thể cầm tới cực ít số lượng. Đáng tiếc, không có khả năng mang về bóng sáng thành. Nàng nói lời này lúc, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận. Doanh Khải nghe vào trong tai, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói tiếp. Thu thập thỏa đáng sau, mỹ phu nhân đứng dậy, cái kia một bộ hoa phục theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, phát họa ra hoàn mỹ tư thái. Nàng chuyển hướng Doanh Khải, thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng, "Thiên Nguyên thành thành chủ mời chúng ta hai người tiến đến tham gia tiệc tối, mà lại, đối phương cố ý chỉ rõ, muốn gặp ngươi một chút." Dừng một chút, nàng lại bổ sung, "Thiên Nguyên thành thành chủ là lần này đại hội tài quyết giả, cho nên thái độ của hắn cực kỳ trọng yếu, vậy liền đi xem một chút đi." Doanh Khải khẽ mút cằm. Hắn cũng đang muốn nhìn xem, vị kia vực ngoại chi hải tiếng tăm lừng lẫy Thiên Nguyên thành thành chủ, đến tuột cùng có cỡ nào thực lực. Hai người rời phòng, bước lên tiến về thành chủ lầu các đường. Bóng đêm dần dần sâu, hai bên đường phố đèn lồng đã toàn bộ thắp sáng, đem trọn con đường chiếu lên tươi sáng. Xa xa thành chủ lầu các nguy nga đứng vững, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt uy nghiêm. Theo khoảng cách lầu các càng ngày càng gần, Doanh Khải rõ ràng cảm nhận được nơi đây xâm nghiêm thủ vệ. Tại những thủ vệ này, bên trong thực lực cường đại tồn tại cũng không phải số ít. Cùng bóng sáng thành những cái kia phổ thông thị vệ so sánh, những thủ vệ này thực lực mạnh đâu chỉ một bậc. Khi hai người đi vào lầu các cửa lớn lúc, một cỗ áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ mà đến. Doanh Khải mẫn duệ phát giác được, lực lượng thần thức của mình nhận lấy một loại nào đó hạn chế, phản phất lâm vào một mảnh sền sệt trong vũng bùn, trở nên chậm chạp. Hắn âm thầm quan sát bốn phía, phát hiện toàn bộ lầu các vách tường cùng trên sàn nhà đều khắc họa lấy tinh mỹ phù văn, những phù văn này hợp thành một cái cự đại trận pháp, bao phủ cả tòa kiến trúc phòng theo dõi cấm chế trận pháp, bố trí được ngược lại là tinh diệu. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng, bất quá loại trình độ này cấm chế đối với hắn mà nói vẫn như cũ thùng rông kêu to. Lực lượng thần thức của hắn tùy tiện đã đột phá trận pháp trói buộc, tại cả tòa trong lầu các tùy ý xuyên thẳng qua. Thông qua thần thức dò xét, Doanh Khải rất nhanh liền phát hiện mấy đạo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Những khí tức này đều mười phần mịt mờ, phản phất là tận lực không để cho người khác phát hiện bình thường. Chỉ có trong đó một đạo khí tức càng bắt mắt, bành trướng như biển, chắc hẳn chính là Thiên Nguyên thành thành chủ. Để Doanh Khải cảm thấy có thú chính là khi hắn thần thức đảo qua những cường giả này lúc, đối phương vậy mà đều không có bất kỳ phản ứng nào. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bọn hắn coi là thật không có phát giác, hoặc là chính là đang cố ý yếu thế, muốn tê liệt hắn cảnh giác. Đang lúc Doanh Khải tư tác ở giữa, mỹ phu nhân đột nhiên thả chậm bước chân, đi vào bên cạnh hắn. Gương mặt của nàng có chút phím hồng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy phong tình, nhẹ nhàng nói ra, "Công tử, thiếp thân đã tội." Lời còn chưa dứt, nàng đã êm ái khoác lên Doanh Khải cánh tay. Cái kia mềm mại không xương tay ngọc có chút dùng sức, đem khoảng cách của hai người kéo đến thêm gần. Nhàn nhạt mùi thơm từ trên người nàng truyền đến, quanh quẩn tại trong mũi. Doanh Khải cũng không thất tử, tiếp tục đi về phía trước. Nếu đáp ứng phối hợp diễn kịch, tự nhiên muốn làm được ra dáng chút. Huống hồ tại loại trường hợp này, nếu là biểu hiện được quá mức lạnh nhạt, ngược lại sẽ khiến người hoài nghi. Một đường đi vào trong lầu các, sát na đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Lầu các nội bộ trang trí đến cực điểm xa hoa, để cho người ta sợ hãi thán phục. Lúc này, trong điện đã tụ tập không ít tân khách, bọn hắn top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Khi Doanh Khải tốt đẹp phu nhân cùng nhau đi vào đại điện lúc, nguyên bản náo nhiệt tràng diện đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đôi này tịnh nhãn vợ chồng. Trong không khí tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bầu không khí. Có dòng người lộ ra hâm mộ thần sắc, có người thì mang theo xem kỳ ánh mắt, thậm chí trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác địch ý. Đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười phá vỡ loại này hơi có vẻ không khí ngột ngạt, ha ha ha. "Đẹp thanh chủ, ngươi có thể cuối cùng tới." Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang cẩm bào nam tử trung niên đang nhanh chân đi đến. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt nho nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại thượng vị giả khí thế. Mặc dù trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt lại lóe ra tinh minh quan mang. Khi hắn đến gần sau, ánh mắt tại mỹ phu nhân cùng Doanh Khải ở giữa quét mắt một vòng, cười nói, "Vị này chắc hẳn chính là mỹ phu nhân giấu rất sâu nội nhân đi. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, quân tử đường đường." Hắn nói lời này ở giữa, một sợi như có như không lực lượng thần thức lặng yên mò về Doanh Khải, tựa hồ muốn nhìn trộm nội tình của hắn. Doanh Khải khóe miệng có chút dương lên, bất động thanh sắc ngăn trở đối phương dò xét. Sau đó tiến lên một bước, chắp tay thi lễ nói, "Tại hạ Doanh Khải, hôm nay có thể nhìn thấy thành chủ, hay là kéo phu nhân phúc a. Nam tử trung niên hiển nhiên không nghĩ tới, thần thức của mình dò xét sẽ như thế dễ dàng bị hóa giải, lông mày không khỏi nhíu. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, ôn quyền hoàn lễ nói, tại hạ Phùng Thiên Tường, gặp qua đạo hữu. Đến, xin mời ngồi xuống. Tại Phùng Thiên Tường dẫn dắt bên dưới, hai người tới một chỗ yên lặng nội đường. Nơi này cùng bên ngoài náo nhiệt đại điện hoàn toàn khác biệt, đàn hương lượn lờ, bầu không khí trầm tĩnh. Vài chén đèn đồng lồng treo ở bốn góc, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Toàn bộ nội đường trang trí đến giản lược lịch sự tao nhã. Trừ ba người bọn họ bên ngoài, nội đường bên trong còn ngồi ngay thẳng năm vị nam nữ. Chương 1057, yến hội khiêu khích. Chương 1057 yến hội khiêu khích. Những người này mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra một loại khó mà che giấu uy nghiêm. Khi mỹ phu nhân cùng Doanh Khải lúc đi vào, ánh mắt của bọn hắn đầu tiên là rơi vào mỹ phu nhân tấm kia khuynh thành trên dung nhan. Sau đó lại như có chút suy nghĩ đánh giá Doanh Khải, trong mắt lộ ra nồng đậm tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Phùng Thiên Tường háng giọng một cái, bắt đầu vì mọi người giới thiệu, vị này là núi tuyết thành thành chủ, vị này là Thanh Vân thành thành chủ. Mỗi giới thiệu một vị, người kia đều sẽ khẽ vớt cảm giác hiệu. Khi Phùng Thiên Tường nói đến Doanh Khải là mỹ phu nhân phu có lúc, đang ngồi trên mặt mọi người đều lộ ra khác biệt trình độ kinh ngạc. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua mỹ phu nhân vị kia thần bí phu quân, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, hay là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là khi bọn hắn muốn dùng thần thức dò xét Doanh Khải tu vi cảnh giới lúc, lại phát hiện đối phương như là một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ, để cho người ta nhìn không thấu nửa phần hư thực. Loại tình huống này tại vực ngoại chi hải cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, có thể ngồi ở chỗ này đều là một phương thành trì trưởng không giả, tu vi cảnh giới tất nhiên là không kém. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vậy mà đều không cách nào xem thấu Doanh Khải sâu cạn, điều này không khỏi làm trong lòng mọi người kinh ngạc càng sâu. Phùng Thiên Tường để Doanh Khải tốt đẹp phu nhân phân biệt nhập toa sau, liền có thị nữ bưng lên sơn hào hải vị mỹ nhưỡng. Các loại Doanh Khải hai người sau khi ngồi xuống, Phùng Thiên Tường uống một ngụm rượu nước, nhìn về phía mỹ phu nhân nói ra, "Đẹp thành chủ, lần này bởi vì bóng xám thành sự tình, để cho chúng ta thế nhưng là cực kỳ bận rộn a." Lời này nghe giống như là trò đùa, lại hàm ẩn thâm ý ở đây mỗi người đều biết, lần này quặng mỏ chi tranh tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế lực khắp nơi âm thầm phân cao thấp, không ít cho mấy vị thành chủ làm áp lực. Mỹ phu nhân nghe vậy, vội vàng bưng chén rượu lên, bày ra một bộ hiểm nhiên tư thái, làm phiền các vị phí tâm. Các loại việc này thoáng qua một cái, thiếp thân sẽ cùng phu quân mở tiệc chiêu đãi các vị bồi tội. Ngồi tại nơi hẻo lánh, một tên nữ thành chủ đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh như băng, "Không ngại, việc nhỏ mà thôi, đối với chúng ta mấy người cũng không phải chuyện gì. Nhưng đối với đẹp thành chủ mà nói, coi như không phải chuyện nhỏ." Nàng tuy là nữ tử, nói chuyện nhưng cũng đi thẳng về thẳng, không chút nào cho người ta thể diện. Lời vừa nói ra, toàn bộ nội đường bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mỹ phu nhân. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, trận này quặng mỏ chi tranh nhìn trời thương minh ý vị như thế nào. Một khi thất bại, không chỉ có là tài lực tổn thất vấn đề, càng có thể dẫn đến toàn bộ thiên thương minh sụp đổ. Mỹ phu nhân thần sắc hơi sấm, hiển nhiên cũng minh bạch trong đó lợi hại. Những ngày này, nàng vì ứng đối sắp đến đại hội, không biết nhịn bao nhiêu một đêm không ngủ. Bố cục lưu đồ, bốn chỗ liên lạc, chính là vì tại trận này liên quan đến sinh tử tồn vong đỏ sức bên trong chiếm được tiên cơ. Nhưng dù vậy, trong nội tâm nàng vẫn không có niềm tin tuyệt đối. Nếu như thiên thương minh lần này đỏ sức bên trong thua trận, nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp liền sẽ tan thành bọt nước. Nếu như đã mất đi thiên thương minh, nàng lại thế nào khả năng ngồi vững vàng bóng xám thành chủ vị trí? Cho nên, loại đại sự sống còn này, không phải do nàng không thận trọng đối đại. Đang lúc bầu không khí ngưng trọng thời khắc, Phùng Thiên Tường cởi mở tiếng cười vang lên lần nữa, "Ha ha, các vị không cần là đẹp thành chủ lo lắng, lấy đẹp thành chủ tài trí, việc này có lẽ sớm có giải quyết chi pháp. Đến, chúng ta lại uống một chén." Hắn cố ý đổi chủ đề, không muốn để cho bầu không khí trở nên quá mức kiềm chế. Qua ba lần rượu, tiến hội dần vào giai cảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên thân mang màu tím kình trang nam tử đột nhiên đứng lên. Hắn khuôn mặt cương nghị, một đôi trong mắt hổ lóe ra khiếp người tinh quang. Chỉ gặp hắn bưng chén rượu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía mỹ phu nhân bên này. Nó lực chú ý lại hoàn toàn tập trung ở Doanh Khải trên thân tại Hạ Vệ Thần Phong, núi tuyết thành thành chủ, không biết vị đạo hữu này như thế nào tôn sưng, thanh âm của hắn hùng hậu hữu lực, mang theo một cỗ không thể bỏ qua khí thế. Toàn bộ nội đường không khí, phản phất đều bởi vì hắn đứng dậy mà trở nên khẩn trương lên. Doanh Khải thần sắc như thường, chỉ là bình tĩnh chắp tay đáp lại, "Doanh Khải." Đơn giản hai chữ, lại để lộ ra một loại vân đạm phong khinh phong dong, nguyên lai là thắng đạo hữu a. Vệ Thần Phong nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quá mang, nghe nói thắng đạo hữu giận dữ vì hồng nhan, giúp đẹp thành chủ cầm xuống chức thành chủ, để vệ mô đối với thắng đạo hưu thực lực rất là tò mò. Hắn lời nói này nói đến cực kỳ xào diệu, mặt ngoài như là tán dương Doanh Khải nghĩa cử, kỳ thực hàm ẩn khiêu khích chi ý. Lúc này nội đường bên trong mặt khác tân khách đều không hẹn mà cùng ngừng nói chuyện với nhau, tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên thân hai người. Bọn họ cũng đều biết Vệ Thần Phong là cái nổi danh người hiếu chiến, thích nhất cùng cao thủ so chiêu. Lúc này hắn biểu hiện ra như vậy hào hứng, hiển nhiên là động so tài tâm tư. Mắt thấy bầu không khí tựu trở nên dương cung bạc kiếm, mỹ phu nhân lại tại lúc này xào diệu tham gia. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, bất động thanh sắc ngăn tại Doanh Khải trước người, khóe môi nết lên nụ cười ưu nhã, "Ha ha, vệ thành chủ vẫn là như thế yêu chiến, chỉ là phu quân vừa mới xuất quan không lâu, lại bởi vì thiên thương minh sự tình vất vả quá độ, cho nên chỉ sợ không cách nào cùng vệ thành chủ luận bàn một hai." Thì ra là thế. Vệ Thần Phong trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không tốt tiếp tục dây dưa, ngược lại là vệ mỗ lô mắng, "Rồi, ta tự phạt một chén." Nói xong, hắn ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lúc này mới ngồi xuống lần nữa. Nguyên bản hơi có vẻ bầu không khí ngưng trọng dần dần hóa giải đi đến. Nội đường bên trong đám người một lần nữa nâng chén nói chuyện với nhau, khôi phục mấy phần náo nhiệt. Phùng Thiên Tường nhắm ngay thời cơ, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn bưng lên một chén hương thuần rượu ngon, trên khuôn mặt treo ý cười nhạt, chậm rãi đi đến Doanh Khải trước mặt, thanh âm ôn hòa nói, mong rằng thắng đạo hữu xin đừng trách, vệ huynh vẫn luôn có hiếu chiến ma bệnh, cái này không phân trường hợp, thực sự có chút không hợp quy củ. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, ta lại thay vệ huynh hướng đạo hữu bồi tội một chén. Nói, hắn đem trong tay chén rượu nhẹ nhàng giơ lên, làm ra mời rượu tư thái. Doanh Khải nhìn trước mắt vị thành chủ này, trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Vân Đạm Phong khinh nói ra, không ngại, chỉ là việc nhỏ mà thôi, Doanh Mộ sẽ không để ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, kỳ biểu tình bình tĩnh như nước, để cho người ta nhìn không ra mảy may nội tâm ý nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực ngồi ở trong góc tên kia nữ thành chủ đột nhiên đứng lên. Nàng thân mang một bộ màu đỏ thắm chiến giáp, tư thế hiên ngang, cùng với những cái khác thành chủ hoa phục so sánh, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Chiến giáp kia đường vân mơ hồ có thể thấy được, tại lửa đèn chiếu rọi, lóe ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Chỉ thấy mặt nàng mang vẻ khinh bỉ, nhếch miệng lên một vòng nụ mai ý cười, cao giọng nói ra, tại hạ Băng Vũ Ngưng, ta cũng tới kính thắng đạo hữu một chén. Vừa rồi có phu nhân ngươi thay ngươi ngăn tại phía trước, ta một nữ tử cho thắng đạo hữu mời rượu, thắng đạo hữu sẽ không cũng làm cho phu nhân đến giúp đỡ đi. Câu nói này trực chỉ phương tài mỹ phu nhân thay Doanh Khải giải vây một chuyện. Trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích thú vị. Bất quá tấm kia khí khái hào hùng cùng mỹ mạo sát nhập, thôn tính trên gương mặt, nhưng lại mang theo một tia hào sảng, để cho người ta rất khó đối với nàng sinh ra chân chính ác cảm. Chương 1058, hai nữ đại chiến. Chương 1058 hai nữ đại chiến. Doanh Khải nhìn xem vị nữ thành chủ này hùng hổ dọa người bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Tại Cửu Châu là thiên đế nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy đi thẳng về thẳng nữ tử. Hắn khe khẽ lắc đầu, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ ý cười, lập tức giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hành động này hiển nhiên để Băng Vũ Ngưng hết sức hài lòng, nàng gợi mở mà cười to nói, thắng đạo hữu quả nhiên hào sảng. Nói, cũng không cam chịu yếu thế đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cái kia phóng khoáng khí khái, không chút nào thua nam nhi. Vốn cho rằng trận này khúc nhạc dạo ngắn như vậy kết thúc, ai ngờ mỹ phu nhân đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nàng tấm kia khuynh thành tuyệt sắc trên gương mặt đã hiện ra một tia sương lạnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo lăng lệ quan mang. Chỉ gặp nàng bưng chén rượu lên, cười lạnh nhìn về phía Băng Vũ Ngưng, Băng thành chủ ở trước mặt bẩn thỉu phu của ta, có phải hay không nhìn ta phu quân dễ ức hiếp? Nếu Băng thành chủ yêu cùng cất rượu, vậy ta liền cùng Băng thành chủ uống cái đủ. Lời còn chưa dứt, nàng đã ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cái kia tư thái mặc dù ưu nhã, lại mang theo một cỗ không hề nhượng bộ chút nào khí thế. Hiển nhiên, nàng đối với Băng Vũ Ngưng như vậy khiêu khích Doanh Khải tiến hành, cực kỳ bất mãn. Phải biết, tại vực ngoại chi hải, mỹ phu nhân luôn luôn lấy ôn nhuận hiền thủ gặp người. Cho dù tại trên thương trường thủ đoạn lăng lệ, nhưng mặt ngoài luôn luôn duy trì đại gia khuê tú hình tượng. Bây giờ trước mặt mọi người đối với Băng Vũ Ngưng nổi lên, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Băng Vũ Ngưng thấy thế, chiến ý càng tăng lên. Nàng cặp kia anh khí trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn quan mang, không nói hai lời liền nâng chén đáp lễ. Hai vị nữ tử ngươi tới ta đi, chén ảnh tung bay, đúng là muốn tại tiểu lượng bên trên phân cao thấp. Nội đường bên trong bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Mấy vị khác thành chủ hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tràng diện này, đến mức thanh âm của bọn hắn trong bất chi bất giác đều hạ thấp rất nhiều, sợ quấy rầy đến trận này đột nhiên xuất hiện bỏ sức. Mắt thấy như vậy xuống dưới không phải biện pháp, Doanh Khải đành phải lặng lẽ lôi kéo mỹ phu nhân ống tay áo. Hắn biết do mỹ phu nhân cử động lần này là đang vì mình ra mặt, nhưng loại trường hợp này huyên náo quá mức, ngược lại không đẹp. Húng chi hắn đường đường Cựu Châu thiên đế, cũng không cần một nữ tử như vậy giữ gìn. Cảm nhận được Doanh Khải động tác, mỹ phu nhân lúc này mới dần dần thu liễm. Lúc này nàng đã uống đến sắc mặt đỏ hồng, trong một đôi mắt đẹp hiện ra mê ly thủy quang. Tấm kia vốn là tuyệt sắc dung nhan, bởi vì men say tăng thêm mấy phần mỹ hoặc, để cho người ta nhìn đến lòng say. Trận này ngoài ý muốn rượu chiến có một kết thúc sau, tiến hội cũng sắp đến hồi kết thúc. Các đại thành chủ lần lượt đứng dậy cáo tử, nội đường bên trong ồn ào náo động dần dần lắng lại. Doanh Khải gặp thời điểm không còn sớm, liền chuẩn bị mang theo mỹ phu nhân rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, Phùng Thiên Tường lại đột nhiên mở miệng đem bọn hắn lưu lại. Chỉ gặp vị này Thiên Nguyên thành chủ phân phát chung quanh người hầu, đợi đến bốn bề vắng lặng sau, lúc này mới thở dài một cái thật dài. Tấm kia nho nhã trên khuôn mặt hiện ra một tia lo âu, ánh mắt phức tạp nhìn xem mỹ phu nhân nói ra, "Mỹ phu nhân, ta có một lời khuyên cáo, không biết mỹ phu nhân muốn nghe hay không?" Trong giọng nói kia mang theo một cố khó được thành khẩn, hiển nhiên lời nói không loa. Mỹ phu nhân mặc dù bởi vì men say sắc mặt đỏ lên, nhưng nghe đến lời này, nhưng trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Nàng có chút sửa sang lại một chút vào áo, nhẹ giọng trả lời, "Phùng thành chủ cứ nói đừng ngại." Ai ngờ Phùng Thiên Tường tiếp xuống một câu, lại như là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, "Từ bỏ lần này quặn bỏ đi, đừng lại tham gia trong đó." Cái này đơn giản một câu, làm cho cả đại điện nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Nguyên bản ấm áp lửa đèn tựa hồ cũng trở nên rét lạnh đứng lên, trong không khí tràn ngập một cỗ không nói ra được ngưng trọng. Mỹ phu nhân gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống, tấm kia khuynh thành trên dung nhan lại không nửa phần men say. Nàng đứng thẳng lên thân thể, mỗi chữ mỗi câu chất vấn nói Phùng thành chủ lời này là có ý gì. Thanh âm mặc dù vẫn như cũ nhu hòa, nhưng trong đó đã mang tới một hơi khí lạnh. Phùng Thiên Tường không trả lời ngay, mà là ý vị thâm trường nhìn Doanh Khải một chút. Trong ánh mắt kia tựa hồ bao hàm một loại nào đó thâm ý, sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng, "Việc này đã đến không thể làm gì chế bên dưới, cho dù ngươi ta đều hiểu, cái kia trong quặng bỏ mặt có vô cùng trọng yếu đồ vật, nhưng có mệnh nhìn thấy cùng mất mạng cầm tới, lại là một chuyện." Lời nói này nói đến cực kỳ ngay thẳng, cơ hồ là đang minh xác cảnh cáo mỹ phu nhân, như tiếp tục tham dự trong đó, tất có lo lắng tính mạng. Trong ngôn ngữ mặc dù lộ ra lo lắng, nhưng loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ lại làm cho người khó mà tiếp nhận. Phùng thành chủ nói thật nhẹ nhàng. Mỹ phu nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia giọng niệm ai, "Nếu là từ bỏ, chúng ta Thiên Thương Minh lại nên đi nơi nào?" Thiên Thương Minh kinh doanh nhiều năm, tại vực ngoại chi hải bố trí xuống khổng lồ thương nghiệp mạng lưới. Bây giờ các đại thế lực nhìn chằm chằm, một khi yếu thế, chắc chắn lọt vào đàn sói chia ăn đó căn bản không phải đơn giản từ bỏ liền có thể giải quyết vấn đề. Phùng Thiên Tường tựa hồ sớm đã ngờ tới nàng sẽ như thế đáp lại, trầm mặc một lát sau nói ra, "Thiên Thương Minh từ bỏ đi, ta cùng với những cái khác mấy vị thành chủ sẽ kiệt lực bảo toàn ngươi bóng xám thành chức thành chủ, chỉ có như vậy mới tính kết quả tốt nhất." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói thật cho ngươi biết đi, tại các ngươi tới trước đó, Huyết Hải Các, Trời Sắc Cửa, Xích Huyết Cốc các thế lực đều đã tới tìm qua ta. Bọn hắn mấy đại thế lực đều đã quyết định muốn bắt lại quần mỏ. Thiên Thương Minh mặc dù trải rộng rất rộng, tài lực hùng hậu, nhưng cùng Huyết Hải Các mấy cái vực ngoại chi hải đỉnh tiêm võ đạo thế lực so sánh, hay là kém một chút. Huống chi, lần này là mấy người bọn hắn thế lực đồng thời ra tay. Lấy Thiên Thương Minh lực lượng, thì như thế nào có thể ngăn cản? Chẳng lẽ chỉ bằng? Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại một lần rơi vào Doanh Khải trên thân, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Mặc dù không có nói xong, nhưng trong đó ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ. Hắn thấy, coi như Doanh Khải thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy sức một mình đối kháng tam đại thế lực đỉnh tiêm liên thủ. Trừ phi Doanh Khải là đến từ tiên giới cường giả. Nhưng khả năng này, tại Phùng Thiên Tường xem ra, quả thực là thiên phương dạ đàm. Dù sao tiên giới cỡ nào tôn quý, làm sao lại có tùy ý đến dính vào vực ngoại chi hải loại địa phương này tranh đấu. Nhưng mà Mỹ phu nhân nghe xong lời nói này sau, không chỉ có không hề động lắc, ngược lại càng lộ vẻ kiên định. Nàng có chút ngóc lên cái cằm, thanh âm thanh lãnh, đa tạ Phùng thành chủ hảo ý, thiếp thân sớm đã nghĩ kỹ biện pháp ứng đối, lại thêm có phu quân ở bên người, thiếp thân sẽ không đổi chủ ý. Lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, hiển nhiên không muốn tiếp nhận Phùng Thiên Tường đề nghị. Gặp thuyết phục Mỹ phu nhân không có kết quả, Phùng Thiên Tường đành phải đưa mắt nhìn sang Doanh Khải, ý đồ từ một cái góc độ khác đột phá, thắng đạo hưu chẳng lẽ cũng là như thế nghĩ. Doanh Khải nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không, phu nhân chủ ý, chính là chủ ý của ta. Hừ. Phùng Thiên Tường nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm đã mang theo khó mà che giấu không vui. Chỉ sợ đến lúc đó thắng đạo hữu nhìn thấy cục mặt không cách nào ứng đối, liền không có đường lui có thể lựa chọn. Chương 1059, cải biến vận mệnh chí bảo. Chương 1059 cải biến vận mệnh chí bảo không nhọc Phùng đạo hữu hao tâm tổn trí. Doanh Khải vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ngữ khí bình tĩnh như thường. Ngay tại Doanh Khải vừa dứt lời trong mấy mắt, một cỗ lăng lệ uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như là một tòa núi lớn giống như hướng hắn đè xuống. Cỗ uy áp này tới đã nhanh lại hung ác, mà lại đặc biệt nhắm vào Doanh Khải một người, hiển nhiên là Phùng Thiên Tường đang thử thăm dò thực lực của hắn. Doanh Khải khẽ nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trước mặt vị này Thiên Nguyên thành chủ. Tại toàn bộ yến hội trong lúc đó, Phùng Thiên Tường đã mấy lần dùng thần thức nhìn chung hắn, nhưng đều bị hắn tùy tiện hóa giải. Vốn không muốn tại cái này nơi lạ lẫm phức tạp, nhưng đối phương hiển nhiên đã nhịn không được, nhất định phải tìm tòi hư thực đã như vậy, vậy liền để hắn nhìn kỹ một chút. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc như biển uy áp từ Doanh Khải thể nội bắn ra. Sự mạnh mẽ của áp lực này, giống như họa trời giống như ầm vang giáng lâm, trong nháy mắt liền đem Phùng Thiên Tường khí thế hoàn toàn áp chế. Cảm giác kia, như là một tòa nguy nga Thái Sơn đột nhiên sụp đổ, đem Phùng Thiên Tường cả người đều bao phủ ở bên trong. Phùng Thiên Tường sắc mặt đột biến, trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy. Toàn thân xương cốt càng là phát ra két tiếng vang, phản phất tùy thời đều có thể bị áp lực kinh khủng này nghiền nát. Ngay tại nổi nóng Mỹ phu nhân lại tựa hồ như hoàn toàn không có phát giác được trận này y mắng đọ sức. Chỉ gặp nàng hướng Phùng Thiên Tường chắp tay, trong thanh âm mang theo vài phần khinh thường, "Phùng thành chủ, sắc trời đã tối, chúng ta vợ chồng hai người như vậy cáo tử." Nàng nói xong lời này, cũng không đợi Phùng Thiên Tường đáp lại, trực tiếp kéo lên Doanh Khải cánh tay liền hướng bên ngoài đi. Cái kia tư thái không nói ra được gọn gàng mà linh hoạt, phản phất một khắc cũng không muốn ở đây lưu thêm. Thẳng đến thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất tại cửa đại điện, bao phủ tại Phùng Thiên Tường trên người đáng sợ uy áp mới rốt cục tán đi áp lực chợt giảm, Phùng Thiên Tường lập tức như là hư thoát giống như lảo đảo mấy bước, một tay gắt gao đỡ lấy bên cạnh bàn chân mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn bỗng nhiên ho khan vài tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, nhìn chằm chằm Doanh Khải rời đi phương hướng người này, đến tột cùng là thực lực gì hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Vốn cho là Doanh Khải nhiều nhất chính là mang theo một loại nào đó có thể che đậy khí tức pháp bảo, cho nên mới sẽ làm cho không người nào có thể nhìn trộm cảnh giới của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn quá mức tự phụ. Cỗ uy áp kia cường độ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cho dù là vượt ngoại chi hải những cường giả đỉnh cao kia, chỉ sợ cũng khó mà phát ra khủng bố như thế khí thế. Nam nhân này, đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực đối kháng tam đại thế lực liên thủ? Những ý niệm này tại Phùng Thiên Tường trong đầu xoay quanh, để hắn thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Đêm nay trận này thăm dò không chỉ có không có đạt tới hiệu quả dự chủ, ngược lại để hắn đối với Doanh Khải thực lực có càng nhiều nghi hoặc. Xem ra lần này quặng mỏ chi tranh, sợ rằng sẽ so trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt. A10 tiến hội sau khi kết thúc bóng đêm càng thâm, Thiên Nguyên thành trên đường phố người đi đường rải rác, một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi tại đường lớn đá xanh bên trên. Trong xe ngựa, mỹ phu nhân khuôn mặt bị chập trần buồng xe ánh nến chiếu rọi đến càng tiểu diễm, hai gò má của nàng hiện ra say lòng người đỏ ửng, cả người ở vào một loại hơi say rượu trạng thái. Ngày bình thường đoan trang ưu nhã dáng vẻ giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại khó được tùy tính cùng lười biếng. Thân thể của nàng theo xe ngựa sóc này nhẹ nhàng lay động, tựa như trong gió xuân dương liễu giống như mềm mại. Thỉnh thoảng, thân thể của nàng sẽ lơ đãng hướng Doanh Khải bên này nghiêng, mang đến một trận như có như không mùi thơm. Doanh Khải ngồi ở một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Hắn hiểu rõ mỹ phu nhân tính cách, như vậy vẻ say, 89/10 là cố ý, vì đó mỹ phu nhân Doanh Khải nhàn nhạt mở miệng nói, một chút thanh tử mà thôi, lấy phu nhân thực lực, không đến mức như vậy mê say đi. Nếu là phu nhân coi là thật cảm thấy khó chịu, cái kia Doanh Mỗ ngược lại là có chút biện pháp có thể giúp phu nhân giải rượu. Tiếng nói này vừa dứt, chỉ thấy mỹ phu nhân nguyên bản lay động thân thể đột nhiên ổn định. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia câu người trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ưu ái. Môi đỏ khẽ mở nói công tử thật sự là du một đầu một cái, như vậy không hiểu phong tình. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nơi nào sẽ có nữ tử ưa thích ngươi. Ngược lại là thiếp thân không chê công tử, không bằng công tử liền cùng thiếp thân cùng một chỗ qua đi. Nàng nói lời này lúc ngữ điệu nhu hòa, mang theo vài phần liêu nhân ý vị, trong ánh mắt càng là lộ ra nói không hết ý tứ. Nếu là bình thường nam tử, chỉ sợ đã sớm bị nàng như vậy phong tình sở mê không có hứng thú. Doanh Khải lại chỉ là đơn giản đáp lại bốn chữ, ngữ khí thanh lãnh. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong võ vương phủ còn có bốn vị giai nhân đang chờ lấy hắn trở về, không cần lại trêu chọc dạng này phong ba. Chỉ là những lời này, tự nhiên không liền đối với mỹ phu nhân nói rõ thôi. Giữa hai người bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Mỹ phu nhân vẻ say bị lâm thủng, Doanh Khải lại biểu hiện được lạnh nhạt như vậy. Cái này khiến luôn luôn giỏi về giao tế nàng cũng không biết nên như thế nào tiếp tục cái đề tài này. Cũng may, Doanh Khải kịp thời rời đi chủ đề phương hướng. Hắn nhớ tới vừa rồi tại trên yến hội Phùng Thiên Tường ý vị thâm trường lời nói, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, như có điều suy nghĩ hỏi, "Mỹ phu nhân, cái kia Phùng thành chủ trước đó lời nói, ta nghe, có vẻ như cái kia trong quận mỏ có so cực phẩm linh tinh trọng yếu hơn đồ vật." Vấn đề này đã sớm tại Doanh Khải trong lòng xoay quanh. Lấy hắn suy đoán, một mực không cảm thấy một cái linh tinh quặng mỏ có thể gây nên lớn như thế gợn sóng. Cho dù quặng mỏ này đã từng sản xuất qua cực phẩm linh tinh, cũng không đủ để vượt ngoại chi hải các đại thế lực hưng sư động chúng như vậy đi. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình lần đầu tiên tới vượt ngoại chi hải lúc, tại phòng đấu giá chỉ thấy qua cực phẩm linh tinh giao dịch. Bởi vậy có thể thấy được, loại bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng ở vượt ngoại chi hải cũng không phải là gần như không tồn tại. Những cái kia quanh năm chiếm cứ ở đây thế lực đỉnh tiêm, chắc hẳn càng là được chứng kiến không ít. Càng làm cho hắn nghi ngờ là, ngay cả trong tiên giới người đều tự mình hạ trận tham dự trong đó. Phải biết, bình thường linh tinh đối với tiên giới cường giả mà nói căn bản không đáng giá nhất tới. Cho dù là cực phẩm linh tinh, cũng sẽ không gây nên bọn hắn lớn như thế phản ứng. Cho nên Doanh Khải suy đoán, có thể làm cho người của tiên giới coi trọng như vậy đồ vật, nhất định không tầm thường. Mỹ phu nhân nghe được Doanh Khải vấn đề, khẽ thở dài một hơi, ánh trăng rơi tại nàng đẹp đẽ trên gò má, là tấm kia khuynh thành dung nhan bằng thêm mấy phần u buồn chi sắc, ta liền biết, việc này không thể gạt được công tử. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cực nhanh cảnh đêm, cái kia quặng mỏ phía dưới, xác thực có một cái đối với toàn bộ vực ngoại chi hải mà nói, đều cực kỳ trọng yếu vật. Mỹ phu nhân thanh âm trở nên trầm thấp, phản phất là tại kể ra một cái phủ bụi đã lâu bí mật, mặc dù thiếp thân cũng không biết đến tuột cùng là cái gì, nhưng từ nhỏ thời điểm lên, mẫu thân vẫn nói với ta, đó là có thể cải biến toàn bộ vực ngoại chi hải vận mệnh chí bảo. Ai nếu có được đến nó, chẳng khác nào nắm giữ vùng thiên địa này mệnh mệnh. Chương 1060. Đại hội tiến đến ngày. Chương 1060 đại hội tiến đến ngày. Nói đến đây, mỹ phu nhân trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, chỉ tiếc, từ xưa đến nay tựa hồ không có người thực sự được gặp món đồ kia. Các đại thế lực cũng đều là căn cứ từ gia truyền nhận đôi câu vài lời đang làm phỏng đoán. Thiếp thân vốn cho là đó bất quá là một cái truyền thôi nói, cho nên cũng không có quá mức để ý. Ai ngờ ngay tại vài ngày trước, chúng ta tại quặng mỏ dưới đáy, vậy mà thật phát hiện dạng này một chỗ bí cảnh cửa vào. Mỹ phu nhân trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu kích động, chỉ là cửa vào kia bị một đạo cực mạnh phong ấn chỗ thủ hộ, đến nay không người có thể tiến vào. Bất quá, đạo phong ấn kia lực lượng ngay tại không ngừng yếu bớt. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, các loại đại hội sau khi kết thúc không bao lâu, phong ấn liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Khi đó, nàng không có đem nói cho hết lời, nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng. Một khi phong ấn biến mất, các đại thế lực chắc chắn triển khai một trận huyết tinh tranh đoạt, đến lúc đó, không chỉ có là quặng mỏ thuộc về vấn đề, càng quan hệ đến món kia thần bí chí bảo cuối cùng thuộc về. Doanh Khải nghe xong những này, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mỹ phu nhân sẽ như thế lo lắng, đây quả thật là trực tiếp quan hệ đến Thiên Thương Minh sinh tử tồn vong. Nếu như chỉ là một cái bình thường quặng mỏ tranh đoạt, bằng vào Thiên Thương Minh tại vực ngoại chi hải căn cơ, cầm xuống căn bản không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ tình huống lại cực kỳ đặc thù. Một mặt là vực ngoại chi hải từ trước quặng mỏ phân chia quy tắc, dựa theo vị trí địa lý, quặng mỏ này lẽ ra thuộc về Thiên Thương Minh, cho nên Thiên Thương Minh nhất định phải cầm xuống mới là. Một phương diện khác, quặng mỏ dưới đáy lại cất giấu một kiện đủ để gây nên các phương mơ ước trọng bảo. Nếu như hai chuyện này tách ra phát sinh, Thiên Thương Minh có lẽ còn có thể thông dong ứng đối. Nhưng hết lần này tới lần khác là đồng thời phát sinh, cái này để Thiên Thương Minh lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Một khi tại trong trận đỏ sức này bại trận, không chỉ có sẽ mất đi quặng mỏ quyền khống chế, toàn bộ Thiên Thương Minh đều có thể lọt vào thế lực khác chia cắt. Tại vực ngoại chi hải cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, một khi hiển lộ ra xu hướng suy tàn, liền sẽ lập tức lọt vào tất cả mọi người chia ăn, đây là cho tới nay chuyện phát sinh, cũng là mỹ phu nhân lo lắng căn bản. Cho nên mỹ phu nhân mới có thể vội vàng như vậy tìm kiếm cường viện, thậm chí không tiếc lấy lợi lớn tương dụ. Tuy nói Thiên Nguyên thành chủ Phùng Tiên từng nói, muốn bảo toàn nàng bóng xám thành chủ vị trí. Nhưng này lại có ý nghĩa gì? Một khi Thiên Thương Minh hủy diệt, nàng thành chủ này địa vị còn có thể bảo trì bao lâu? Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng khó khăn trốn bị người khác mơ ước vận mệnh. Nghĩ tới đây, Doanh Khải không khỏi đối với mỹ phu nhân nhiều hơn mấy phần lý giải. Nàng xác thực không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, nghĩ hết tất cả biện pháp đến ứng đối chàng nguy cơ này. Mặt ngoài nhìn như phong quang vô hạn Thiên Thương Minh minh chủ, kỳ thực chính sự tại sinh tử tồn vòng trước mắt thì ra là thế. Doanh Khải câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, mỹ phu nhân có thể như vậy kỹ càng nói cho Doanh Mộ những bí ẩn này, xem ra là đã làm tốt tăng giá chuẩn bị đi. Cái này mang theo trêu chọc vấn đề để nguyên bản bầu không khí ngưng trọng vì đó buông lỏng. Mỹ phu nhân tức giận trắng Doanh Khải một chút, cái kia tư thái không nói ra được tiểu mị, công tử nhắc lên ra tiền sự tình ngược lại là tích cực rất, bồi thiếp thân nói hai câu, ngược lại là để công tử có chút không kiên nhẫn đâu. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, kỳ thật thiếp thân hứa hẹn cho công tử cái kia quặng mỏ một nửa đồ vật thời điểm, cũng đã bao hàm món đồ kia một nửa ở bên trong. Cho nên công tử không cần lo lắng, thiếp thân có chỗ giấu giếm để công tử ăn thiệt thòi. Nghe được cái này ngoài ý liệu điều kiện, Doanh Khải Ý cười càng đậm. Hắn nhẹ nhàng sửa sang lại một chút ống tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần nhẹ nhõm, phu nhân có thể nghĩ đến như thế chu toàn, ngược lại để Doanh Mộ có chút không biết làm sao. Đã như vậy, tại hạ cũng liền từ chối thì bất kính. Mặc dù điều kiện này cực kỳ mê người, nhưng Doanh Khải cũng không tính ỷ vào thực lực của mình đi độc chiếm tất cả lợi ích. Hắn am hiểu sâu hang quá hóa dở đạo lý. Huống hồ dưới mắt cũng có mấy cái trọng yếu suy tính đầu tiên, hắn đối với vực ngoại chi hải hiểu rõ còn rất có hạn. Mảnh này đặc thù trên thổ địa ẩn giấu quá nhiều không biết bí mật, đối với dạng này một cái thần bí chi địa bảo vật, tự nhiên muốn lưu thêm một phần cảnh giác, đặc biệt là tại Cửu Châu sắp đứng trước biến cách trọng đại thời khắc mấu chốt, càng không thể tùy tiện mạo hiểm. Thứ yếu, mỹ phu nhân năng lực xác thực không phải bình thường. Có thể tại nhược nhục cường thực vực ngoại chi hải bên trong chế tạo ra lớn như vậy thiên thương minh, cũng để nó trải rộng các ngóc ngách, cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Cùng dạng này một vị người tài ba thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác, không khác tại vực ngoại chi hải nhiều một cái đáng tin linh tinh nơi phát ra. Phóng nhãn tương lai, ai cũng không nói chắc được Cửu Châu đang phi thăng trong quá trình gặp được biến cố gì. Linh tinh làm một loại trọng yếu tài nguyên, tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Dưới mắt lựa chọn sáng suốt nhất, hiển nhiên là cùng mỹ phu nhân bảo trì lâu dài quan hệ hợp tác, mà không phải chỉ vì cái trước mắt, mổ gà lấy trứng. Ngay tại Doanh Khải tư tác những ngày thời điểm, mỹ phu nhân bỗng nhiên lại mở miệng nói ra, kỳ thật, thiếp thân còn có một cái tốt hơn hợp tác đề nghị. Thanh âm của nàng nhu hòa như nước, mang theo một tia không nói ra được dụ hoặc, chỉ cần công tử có thể cưới thiếp thân, tất cả mọi thứ đều là công tử. Chẳng phải là tốt hơn? Đây đã là đêm nay lần thứ hai nghe được mỹ phu nhân nói ra lời như vậy. Lần thứ nhất lúc, Doanh Khải còn có thể đem nó xem như trò đùa nói cười một tiếng mà qua. Nhưng lúc này lần nữa nhắc lên, hiển nhiên không phải thuận miệng nói một chút đơn giản như vậy, đối mặt như vậy ngay thẳng lấy lòng, Doanh Khải dứt khoát giả bộ như không có nghe thấy, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ xe bóng đêm đen kịt ánh trăng rơi vào trên đường phố, là con đường đá xanh mặt dắt lên một tầng màu bạc trắng vầng sáng, ngược lại là một phái tĩnh mịch tường hòa cảnh tượng hư, gặp Doanh Khải phản ứng như thế, mỹ phu nhân không khỏi hờn dỗi một tiếng. Nàng tấm kia khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt phồng lên, hiển nhiên một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Sau đó nàng dứt khoát nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Doanh Khải một chút, cũng không cùng hắn nói chuyện. Như vậy giận dỗi tư thái, ngược lại để nàng thiếu đi mấy phần ngày bình thường ung dung hoa quý khí chất, ngược lại nhiều hơn mấy phần tiểu nữ tử hồn nhiên. Thằng đến xe ngựa cuối cùng dừng ở hai người ngủ lại nơi ở, nàng mới một lần nữa khôi phục ngày xưa bộ kia thong dong ưu nhã bộ dáng bốn. Tại trong lầu các an tĩnh ở một đoạn thời gian, tranh đoạt quặng mỏ đại hội rốt cục đi vào ở trên trời thương minh chỗ cao nhất trong lầu các. Doanh Khải sớm tỉnh lại tĩnh tọa tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài dần dần náo nhiệt khu phố. Lúc này Thiên Nguyên Thành, mặt ngoài nhìn như cùng thường ngày không khác. Trên đường phố y nguyên rộn rộn ràng ràng, các loại người lui tới. Nhưng nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hôm nay không khí có chút khác biệt. Ngày bình thường ồn ào náo động náo nhiệt trên đường phố, thiếu đi ngày xưa tiếng giao hàng cùng tiếng trả giá, thay vào đó là một loại an tĩnh quỷ dị đến từ ngũ hồ tứ hải đám võ giả không hẹn mà cùng thu liễm ngày thường trương dương khí thế, nhao nhao hướng hai bên đường tối lui. Bọn hắn thần sắc cẩn thận, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh, phảng phất tại chờ đợi cái gì nhân vật trọng yếu đến. Chương 1061. Huyết Hải các đại trưởng lão. Chương 1061 Huyết Hải các đại trưởng lão. Doanh Khải đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập một vẻ khẩn trương bầu không khí. Bầu không khí như thế này cũng không phải là bắt nguồn từ sợ hãi, mà là một loại đối với sắp đến đại sự chờ mong cùng tâm thần bất định. Không bao lâu, cuối con đường chuyển đến chỉnh tề tiếng bước chân. Một đội thân mang màu tím kình trang đệ tử xuất hiện tại trong tầm mắt. Bọn hắn bộ pháp thống nhất, thần sắc nghiêm túc, tản mát ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Chi đội ngũ này ước chừng có hơn 50 người, mỗi người bên hông đều phối thêm thống nhất trường đao, trên vỏ đao tuyên khắc lấy huyết hải các đặc thù đường vân. Tại đoàn người này chen trúc bên dưới, một đỉnh lộng lẫy lạc phong tiệu chậm rãi tiến lên. Cố kiệu toàn thân đen kịt, bốn góc treo đẹp đẽ ngọc sức, theo đội ngũ tiến lên bộ pháp nhẹ nhàng lay động, phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Xuyên thấu qua bị gió nhẹ mang theo màn tiệu hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp trong tiệu ngồi ngay thẳng một tên khí độ bất phàm thanh niên. Thanh niên nhìn qua chừng 20 niên kỷ, một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng này ánh mắt bên trong lại lộ ra cùng tuổi tác không hợp bệ nghệ chi sắc. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Giờ phút này hắn chính nhàn nhã tựa ở trên nệm êm, tùy ý bên cạnh thị nữ cho hắn bóc lấy tươi mới hoa quả. Tại thanh niên bên cạnh, cung kính đứng đấy một vị tóc trắng phơ lão giả. Vị lão giả này chính là Huyết Hải các đại trưởng lão Liêu Trường Không, tại vực ngoại chi hải cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn lúc này lại như là một cái bình thường tôi tớ giống như, không người hướng thanh niên hồi báo tình huống tiên sứ đại nhân, trong phòng đấu giá vị trí đã an bài thỏa đáng. Bởi vì tới chậm một chút chút, chúng ta Huyết Hải các chỗ ngồi tại vị thứ hai, lão giả trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy thanh niên sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Nguyên bản lười biếng tùy ý thần thái trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cỗ sát khí lăng lệ. Cặp kia nguyên bản mang theo vài phần kiêu căng con mắt lúc này lạnh đến giống hàn băng bình thường, nhìn chằm chằm lão giả bản tọa cho ngươi đi an bài vị trí tốt nhất, kết quả ngươi liền mang đến cho ta tin tức như vậy. Thanh niên thanh âm không lớn, lại như là như lưỡi dao xuyên thẳng lòng người, xem ra hay là bản tọa coi trọng ngươi, để cho ngươi quên đi thân phận của mình. Lời nói này nói đến Liêu Trường Không mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Làm Huyết Hải các đại trưởng lão, hắn tại vực ngoại chi hải có thể nói là nổi tiếng nhân vật. Nhưng ở vị tiên sứ này trước mặt, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám tiên sứ đại nhân thứ tội. Liêu Trường Không đội vàng xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi, thanh âm đều có chút phát run, vị trí thứ nhất đã bị phòng đấu giá dự để lại cho Phong Thần lâu người, lão hủ thật sự là đang lúc hắn chuẩn bị giải thích lúc. Thanh niên lại đột nhiên khoát tay áo đột nhiên xuất hiện này động tác, để Liêu Trường Không đem lời ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Cả người như ngồi bàn trông, thở mạnh cũng không dám. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, thanh niên nghe được Phong Thần Lâu ba chữ này sau, sắc mặt vậy mà hòa hoãn xuống tới. Hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay hoa quả, từ tốn nói, nếu là Phong Thần Lâu chiếm vị trí, vậy cứ như vậy đi. Lời nói này để Liễu Trường không khỏi ngây ngốc một chút. Hắn thực sự không cách nào nghĩ rõ ràng, ngày bình thường ngay cả cao cao tại thượng coi trời bằng vùng tiên sứ, tại sao lại đối với Phong Thần Lâu có chỗ cố kỵ. Nhưng làm huyết hải các đại trưởng lão, hắn biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Loại này liên quan đến tiên sứ cùng Phong Thần Lâu ở giữa vấn đề. Hiển nhiên không phải hắn cấp độ này có thể hỏi tới. Đang lúc Liễu Trường không trong lúc suy tư, thanh niên đột nhiên mở miệng hỏi, người của thế lực khác đâu? Lúc nào đến? Đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười đột nhiên từ chân trời truyền đến, phá vỡ trên đường phố yên tĩnh. Ha 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 ha, nguyên lai huyết hải các người, so lão như còn muốn trước một bước đến a. Trong tiếng cười kia khí mười phần, như lôi đình giống như ở trên trời huyền thành trên không quanh quẩn. Chỉ là tiếng cười kia cũng là người ta cảm nhận được người nói chuyện phong khoáng khí khái. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khôi ngô từ hướng cửa thành chạy nhanh đến. Tốc độ của người nọ nhanh đến mức kinh người, những nơi đi qua mang theo một trận cuồng phong. Hai bên đường phố người đi đường nhao nhao bị cố kình phong này lật tung, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Có chút tính khí nóng nảy võ giả vừa muốn phát tác, nhưng ở thấy rõ người tới sau, lại lập tức hành quân lặng lẽ, vội vàng thối lui đến chỗ xa hơn. Người tới chính là Xích Huyết Cốc đại trưởng lão Ngưu Man Tử. Hắn cả người đầy cơ bắp, mặc một thân áo vải thô, không chút nào không che giấu được cái kia cố bưu hãn chi khí. Nhưng bộ này hung hãn bề ngoài bên dưới, ánh mắt của hắn lại đặc biệt sáng tỏ, thời khắc lóe ra rảo hoạt quang mang. Liễu trưởng lão, làm sao thấy được Ngưu Mô tới, còn trốn ở trong tiệu không ra thấy một lần. Ngưu Man Tử đứng tại huyết hải cắt trước mặt mọi người, nhếch miệng cười một tiếng, chẳng lẽ Ngưu Mô cứ như vậy không bị Liễu trưởng lão chào đón sao? Trong tiệu Liễu trưởng không nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn một chút bên người thanh niên, cung kính thi lễ một cái, tiên sứ đại nhân, tại hạ ra ngoài gặp một lần bên ngoài cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đạt được sau khi cho phép, Liễu trưởng không lúc này mới phi thân mà ra. Hắn cái kia tóc trắng phơ tại trong gió sớm phiêu đãng, cả người khí chất cũng theo đó biến đổi. Vừa rồi bộ kia khiêm tốn bộ dáng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ sát khí lăng lệ như ma tử, người tốt sinh càng rỡ, dám tại ta huyết hải các trước mặt làm cản như vậy. Liễu trưởng không lạnh lùng nói ra, trong hai mắt ẩn ẩn có ánh lửa chớp động. Làm huyết hải các đại trưởng lão, hắn đã sớm nhìn Như Man Tử không vừa mắt. Nếu không phải trở ngại một ít quý củ, hắn đã sớm muốn dạy dỗ cái này không biết trời cao đất rộng mã phu. Nhưng mà Như Man Tử lại phảng phất không nhìn thấy bầu trời tức giận, vẫn như cũng là bộ kia cười đùa tí từng bộ dáng. Liễu trưởng lão, tại hạ chỉ là đến chào hỏi mà thôi, làm gì lớn như vậy hòa khí? Để ngoại nhân nhìn, còn tưởng rằng ta Như Mỗ người làm cái gì người người oán trách sự tình đâu. Ta Xích Huyết Cốc cũng không muốn có nỗi oan ức này a. Liễu trưởng không bị Như Man Tử lời nói này nói đến mặt đỏ tới mang tai, một cỗ nộ khí bay thẳng trán. Hắn nguyên bản định xuất thủ, cho cái này không biết tốt xấu ra hỏa một bài học. Nhưng khỏe mắt liếc qua liếc thấy trong tiệu thanh niên cái kia như có như không nhìn chăm chú, cơn lửa giận này lại ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tại loại trường hợp này thất thố ngu xuẩn nhất hành vi, nhất là tại vị tiên sứ kia trước mặt, càng phải bảo trì vốn có thể diện như ma tử, ánh sáng sẽ mua mép khua môi có làm được cái gì. Liêu trưởng không cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo rõ ràng kinh miệt, chỉ bằng ngươi điểm này thực lực, cũng nghĩ nhúng chàm lần này quật mỏ. Ta đã sớm nói, vật kia đã bị chúng ta huyết hải các dự định, khuyên ngươi hay là sớm làm bỏ ý niệm này đi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, bất quá nếu thật xa chạy tới Thiên Nguyên thành một chuyến, cũng là không có khả năng tay không mà về. Ta nghe nói trong thành mới mở mấy nhà không sai cửa hàng, ngươi không ngại đi dạo chơi, mua chút đặc sản mang về cũng tốt. Chương 1062, lẫn nhau đào người. Chương 1062 lẫn nhau đào người. Liêu trưởng không lời nói này chữ chữ có gai, trong bóng tối đều tại châm chọc Xích Huyết Cốc thực lực không đủ, căn bản không có tư cách tham dự lần này tranh đoạt. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, đối mặt như vậy trần trụi trào phúng, Nưu Man Tử không chỉ có không hề tức giận, ngược lại cười đến càng thêm thoải mái. Hắn tấm vải kia đầy râu quai nón trên khuôn mặt viết đầy vẻ đăm chiêu. Liêu trưởng lao a, Liêu trưởng lao, Nưu Man Tử gật gù đắc ý nói, ngươi cái này mù quáng tự tin ma bệnh, xem ra là trong thời gian ngắn không đổi được. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm tùy ý, nhưng ánh mắt lại trở nên đặc biệt sắc bén, ai nói với ngươi, quan mỏ nhất định sẽ rơi vào huyết hải cắt trong tay. Ta Xích Huyết Cốc thực lực là so ra kém các ngươi huyết hải cắt, điểm này ta nhận. Nhưng lại a, hắn cố ý kéo dài âm điệu, cái này vượt ngoại chi hải cũng không phải chỉ có ta Xích Huyết Cốc một nhà thế lực. Liêu trưởng không trong lòng cảm giác nặng nề, cho mày, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Nưu Man Tử cười hắc hắc, đồng nhiên cất giọng nói, Viêm đạo hữu, nếu đều tới, sao không hiện thân gặp mặt? Siêu, một tiếng tiếng vang phá không xuyên qua. Một đạo màu nâu xanh thân ảnh từ đằng xa điện xạ mà đến, trong nháy mắt rơi vào Nưu Man Tử bên người. Người tới một thân trường bào màu vàng, khuôn mặt gầy gò, hai mắt như điện. Chính là trời sát cửa đại trưởng lão Viêm trưởng lão Nưu Minh, tốc độ cũng không chậm. Viêm trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cỗ không nói ra được căm hàn, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ cái cuối cùng đến đâu. Trong lúc nhất thời, tam đại thế lực đỉnh tiêm người tề tụ một đường. Trong không khí tràn ngập một cỗ kiếm bạc nộ trương khí tức, phản phất tùy thời đều có thể bộc phát một trận đại chiến kinh thiên động địa. Hai bên đường phố người vây xem càng tụ càng nhiều. Có kinh nghiệm phong phú võ giả thấp giọng hướng đồng bạn nói ra, lần này có trò hay để nhìn. Vượt ngoại chi hải tam đại thế lực đỉnh tiêm đại trưởng lão đồng thời hiện thân, loại trang diện này cũng không thấy nhiều a. Đại trưởng lão rất lợi hại phải không? Có không dành thế sự người mới hiếu kỳ đặt câu hỏi lợi hại. Tên võ giả kia lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, ngươi có chỗ không biết, tại cái này mấy đại trong thế lực, trưởng môn bất quá là cái hư vị. Chân chính khống chế thực quyền, ngược lại là những này đại trưởng lão. Ánh mắt của hắn đảo qua giữa đường đi ba người, tiếp tục giải thích nói, ba vị này đều không phải hạ người bình thường. Huyết hải các Liêu Trường Không, một tay huyết hải huyền công uy trấn vực ngoại chi hải. Trời sát cửa viêm trưởng lão thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực chỉ so với Liêu trưởng lão hơi yếu một chút. Về phần Xích Huyết Cốc Như Man Tử nói đến đây, thanh âm của hắn không khỏi hạ thấp mấy phần, nhìn bề ngoài thô lỗ, kỳ thực tâm tư kín đáo. Không biết có bao nhiêu tự xưng là người thông minh, đều thua ở hắn phần kia nhìn như lô mãng bề ngoài. Năm trước quặng mỏ tranh đoạt, cho tới bây giờ đều không tới phiên những đại nhân vật này tự mình ra mặt. Nhưng lần này, tam đại thế lực đại trưởng lão toàn bộ tề tụ. Có thể thấy được lần này quặng mỏ chi tranh, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trung quanh võ giả nghe được kinh hồn tán đảm, không tự chủ được về sau lại lui lại mấy bước, sợ bị cuốn vào những đại nhân vật này trong tranh đấu. Mà lúc này, giữa đường đi bầu không khí càng là dương cung bạc kiếm. Liêu trưởng không sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt của hắn tại Như Man Tử cùng Viêm trưởng lao ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại Như Man Tử trên thân. Thì ra là thế, ta liền nói ngươi gia hỏa này làm sao đột nhiên trở nên như thế có lực lượng. Hóa ra là tìm giúp đỡ a. Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo niềm ai, nói đến, trước đó vài ngày ngươi không phải trả lại tìm ta huyết hải các thương lượng muốn thế nào đối phó trời sát cửa sao? Làm sao lúc này liền cùng ngươi muốn đối phó người xưng huynh gọi đệ đi lên? Lời nói này không thể nghi ngờ là đang khích bác Ly Gián. Nếu là người bình thường, nghe được loại này ở trước mặt vài khuyết điểm lời nói, chỉ sợ sớm đã thẹn quá thành giận. Nhưng Như Man Tử lại giống như là không nghe thấy bình thường, vẫn như cũ duy trì bộ kia nụ cười thật thà. Chỉ là tại tất cả mọi người trong lúc lơ đãng, hắn lặng lẽ nghiêng đầu hướng Viêm trưởng lão phương hướng nhìn thoáng qua. Gặp Viêm trưởng lão vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Phản phất đối với Liêu trưởng lão châm ngòi Ly Gián không thèm để ý chút nào. Này mới khiến Như Man Tử bao nhiêu an tâm chút. Sau đó hắn quay đầu, đối với Liêu trưởng lão lộ ra một cái mang theo nụ cười giễu cợt, "Liêu trưởng lão, hiện tại cũng lúc nào, ngươi còn chơi loại này vụng về châm ngòi Ly Gián thủ đoạn? Coi là dạng này liền có thể để cho ta cùng Viêm đạo hữu ở giữa sinh ra ngăn cách sao?" Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần khinh thường, "Đã ngươi vẫn cho rằng huyết hải các thực lực so với chúng ta mạnh, vậy ta cùng Viêm đạo hữu hôm nay cũng phải lĩnh giáo một chút, nhìn xem các ngươi huyết hải các đến tột cùng bản sự lớn bao nhiêu." Liêu trưởng không nghe được lời nói này, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình chí ít có thể tạo được một chút tác dụng. Hiện tại xem ra, giữa hai người này liên minh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kiên cố. Nếu châm ngòi Như Man Tử vô hiệu, Liêu trưởng không dứt khoát đưa mắt nhìn sang một mực giữ yên lặng Viêm trưởng lão. Hắn thấy Viêm trưởng lão là người âm trầm cẩn thận, có lẽ lại càng dễ bị thuyết phục Viêm trưởng lão. Liêu trưởng không thay đổi một bộ giọng thành khẩn, ngươi trời sát cửa cũng là thế lực đỉnh tiêm, làm gì cùng loại này người thô bị làm bạn? Không bằng chúng ta hai nhà liên thủ, đem bạn bỏ chia đều như thế nào? Lời nói này vừa ra, Như Man Tử sắc mặt lập tức đại biến. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Liêu trưởng không dĩ nhiên như thế không biết xấu hổ, dám ở ngay trước mặt hắn đào góc tường, mà lại càng làm cho hắn căm tức là, Liêu trưởng không mở ra điều kiện, thế mà cùng lúc trước hắn tìm huyết hải các đàm phán lúc mở ra điều kiện giống nhau như lúc. Liêu trưởng lão, Như Man Tử giận không kèm được, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dám ở ngay trước mặt ta đào ta hợp tác người, Viêm đạo hưu tuyệt sẽ không mắc lừa của ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói đến chém đinh chặt sắt, nhưng Như Man Tử tâm lý nhưng không có mảy may lực lượng, ánh mắt của hắn không ngừng mà liếc về phía Viêm trưởng lão, sợ đối phương đột nhiên thay đổi chủ ý. Dù sao tại trên thực lực, huyết hải các xác thực muốn so Xích Huyết Cốc cường bên trên rất nhiều. Nếu như đổi lại là hắn, đối mặt huyết hải các mời, chỉ sợ sớm đã không chút do dự đáp ứng. Bởi vì huyết hải các thực lực càng mạnh, tới hợp tác tỷ lệ thành công tự nhiên cũng lớn hơn, đây đều là không thể bỏ qua dụ hoặc. Tại Như Man Tử cùng Liễu trưởng lão ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói, Viêm trưởng lão lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Toàn bộ khu phố bầu không khí phảng phất đều đọc lại, tất cả mọi người đang đợi hắn trả lời chắc chắn. Sau một lát, Viêm trưởng lão cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn lạnh lùng như cũ, nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường, đa tạ Liễu trưởng lão hảo ý, bất quá Viêm Mộ đã cùng Như huynh ước định trước đây, việc này liền không cần bàn lại. Cái này ngoài ý liệu trả lời để ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút. Phải biết, giống trời sát cửa bực này thế lực lớn, sẽ rất ít làm ra làm trái lợi ích lựa chọn. Nhưng lần này, Viêm trưởng lão thêm mà từ bỏ cùng thực lực càng mạnh huyết hải các cơ hội hợp tác, lựa chọn tiếp tục cùng Xích Huyết Cốc liên thủ, thực sự để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Nghe được Viêm trưởng lão trả lời, Như Man Tử nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Chương 1063. Phong Thần Lâu Tư Không Ngọc. Chương 1063 Phong Thần Lâu Tư Không Ngọc. Trên mặt hắn lộ ra một vòng mỉm cười, đắc ý nhìn xem Liêu trưởng lão, "Thế nào, Liêu trưởng lão? Ta đã sớm nói, ta cùng Viêm đạo hữu hợp tác há lại ngươi dăm ba câu liền có thể phá hư. Ngươi chút tiểu tâm tư kia, hay là thu hồi đi thôi." Liêu trưởng lão lại phảng phất không nghe thấy Như Man Tử trào phúng, ánh mắt của hắn ý nguyên một mực khóa chặt tại Viêm trưởng lão trên thân. Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một tia mùi nguy hiểm, xem ra Viêm trưởng lão là quyết tâm muốn cùng ta huyết hải các là địch. "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta huyết hải các không khách khí. Coi như các ngươi hai nhà liên thủ, chẳng lẽ còn có thể từ ta huyết hải các trong tay cướp đi cái gì phải không?" Liêu trưởng lão cười lạnh liên tục, "Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực chân chính." Lời còn chưa dứt, Liêu trưởng lão trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, đó là hắn tu luyện nhiều năm huyết hải huyền công ngưng tụ chân nguyên chi lực. Như là thao thiên cự lãng giống như hướng phía Như Man Tử cùng Viêm trưởng lão ép đi. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, mặt đất tảng đá xanh tại cỗ áp lực này bên dưới bắt đầu từng khúc rạn nứt. Trung quanh quan chiến đám võ giả chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất có một tòa vô hình núi lớn đặt ở ngực. Nhưng mà Như Man Tử cùng Viêm trưởng lão hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường, đối mặt Liêu trưởng lão đột nhiên xuất thủ, hai người cơ hồ là đồng thời bộc phát ra riêng phần mình thực lực. Như Man Tử toàn thân một cỗ khí tức cuồng bạo từ thể nội bộc phát mà ra. Hắn tu luyện Xích Huyết Bá Thể công pháp vốn là lấy cương mãnh chứ danh, lúc này toàn lực bộc phát, liền ngay cả không khí đều bị chấn động đến ông tác hưởng. Mà Viêm trưởng lão thì là một loại khác phong cách. Nó quanh thân lượn lờ lấy một tầng màu cho sương mù, nguồn lực lượng này mặc dù nhìn như bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa sát cơ lại làm cho người không rét mà run. Ba cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ở giữa không trung va chạm, kích thích từng đợt khí lãng. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất thiên địa đều bị trường tranh đấu này kinh động. Mới đầu, Liêu trưởng lão huyết hải huyền công tình thế cực mạnh, ép tới Như Man tử cùng Viêm trưởng lão liên tiếp lui về phía sau. Nhưng theo hai người dần dần tìm tới phối hợp tiết tấu, thế cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Như Man tử cùng bạo chi lực phụ trách đối kháng chính diện, mà Viêm trưởng lão khí tức thì tại một bên không ngừng ăn mòn suy yếu. Hai người phối hợp đến không chê vào đâu được. Thời gian dần qua, Liêu trưởng lão sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt hai đại cao thủ liên thủ, hay là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Mắt thấy là phải rơi vào hạ phong thời khắc, một cỗ hơi thở càng khủng bố đột nhiên từ kiệu trong liễn bộc phát mà ra. Đó là một cỗ siêu việt vực ngoại chi hải võ giả nhận biết lực lượng. Vẹn vẹn dư ba, liền để ở đây tất cả mọi người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nguồn lực lượng này trong nháy mắt đánh tan Như Man tử cùng Viêm trưởng lão liên thủ thả ra lực lượng, cũng đem hai người bước lui mấy chục bước xa hoành. To lớn sóng xung kích quét sạch toàn trường. Hai bên đường phố phòng ốc xuất hiện đạo đạo vết rạn. Mặt đất tức thì bị tẩy ra rãnh sâu hoắm. Những cái kia xem náo nhiệt đám võ giả càng là gặp vận rủi lớn, bị nguồn lực lượng này tung bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất phát ra trận trận kêu rên đợi đến hết thảy đều kết thúc, Như Man tử cùng Viêm trưởng lão sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chiếc kiệu liễn, tựa hồ muốn nhìn rõ bên trong ngồi đến cùng là thần thánh phương nào. Liêu trưởng lão thấy thế, đầu tiên là hướng trong xe kéo cung kính thi lễ một cái, sau đó cười lạnh nhìn xem Như Man tử cùng Viêm trưởng lão, thì thào nói ra, ta đã sớm nói, cho dù các ngươi hai nhà thế lực liên hợp lại thì phải làm thế nào đây? Lần này quặng mỏ đấu giá, chúng ta huyết hải các cũng quyết định được. Như Man tử cùng Viêm trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn muốn cho là bằng vào hai nhà thế lực liên thủ, cho dù không địch lại huyết hải các, chí ít cũng có thể cân sức ngang tài. Nhưng ai biết huyết hải các vậy mà mời tới mạnh mẽ như vậy giúp đỡ. Cái này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Đang lúc bầu không khí lâm vào giằng co thời khắc, lại một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí đột nhiên vạch phá bầu trời. Đạo kiếm khí kia như thiên ngoại phi tiên, mang theo không thể địch nổi phong mang, trong nháy mắt sẽ rách bao phủ tại trên đường phố kiềm chế bầu không khí. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí phát ra tiếng gào chát chúa. Liền ngay cả tầng mây đều bị một kiếm này bổ ra, lộ ra bầu trời xanh thăm thẳm, ánh mắt mọi người đều bị cái này kinh thiên động địa một kiếm hấp dẫn. Khi bọn hắn thấy rõ người tới lúc, đều hít sâu một hơi. Chỉ gặp một đội thân mang màu xanh nhạt trường sam kiếm khách chính chậm rãi mà đến. Bọn hắn bộ pháp chỉnh tề, khí tức nội liễm, mỗi người trên thân đều tản ra một loại lạnh nhạt xuất trần khí chất. Trong tay những người này đều nắm lấy tiểu dáng giống nhau trường kiếm, trên vỏ kiếm khắc lấy phong thần lâu đặc hữu vân trang trí. Mà đi ở trước nhất là một tên thân mang màu trắng bạc kiếm bào người trẻ tuổi. Nó tướng mạo tuấn lãng, nhưng ánh mắt lại như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Cả người cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác. Hai tay của hắn ôm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng này cố lạnh tấu xương kiếm ý đã để người không rét mà run là phong thần lâu. Có người nhận ra chi đội ngũ này lai lịch. Mấy chữ này vừa ra, toàn bộ khu phố lập tức an tĩnh lại. Liền ngay cả nguyên bản còn tại đấu tam đại thế lực, cũng không hẹn mà cùng thu liễm khí thế. Bởi vì phong thần ôm vào vực ngoại chi hải địa vị quá mức đặc thù. Cái này lấy kiếm đạo lập phái thế lực, mặc dù không hỏi thế sự, nhưng kỳ thật lực nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi, đặc biệt là khi bọn hắn nhận ra cầm đầu người trẻ tuổi kia thân phận sau. Biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng dị thường từ không ngọc. Viêm trưởng lão trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chấn kinh. Ba chữ này vừa ra, hai bên đường phố lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận, thế nào lại là Tư Không Ngọc? Phong thần lâu không phải nói phái cái đệ tử bình thường tới sao? Ai biết ta? Nếu là Tư Không Ngọc tới, ta muốn, mặt khác ba cái thế lực, sợ là khó chịu hơn đi. Trung quanh trong tiếng nghị luận tràn đầy đối với Tư Không Ngọc kiêng kỵ, đồng thời cũng đối Tư Không Ngọc đến cảm thấy ngoài ý muốn không gì sánh được. Nên biết tại đại hội bắt đầu trước đó, từ phong thần lâu truyền ra tin tức, là lại phái một tên thực lực không tính quá mạnh người tới. Tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng lại trở thành Tư Không Ngọc. Mà Tư Không Ngọc thực lực, tại toàn bộ vực ngoại chi hải, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Từng một người độc chiến vực ngoại chi hải ngũ đại đỉnh tiêm cao thủ, chỉ xuất một kiếm, liền đem nó toàn bộ chém giết. Phần này thực lực, cho dù là ở đây trời sắc cửa, Xích Huyết Cốc, Huyết Hải các ba nhà liên hợp lại, cũng vô pháp làm đến Tư Không Ngọc trình độ. Bởi vì bị Tư Không Ngọc một kiếm chém giết cái kia ngũ đại đỉnh tiêm cao thủ, chính là bị các đại môn phái truy nã hồi lâu tồn tại, đáng tiếc là, cho dù bọn hắn mấy đại thế lực liên thủ, cũng một mực không cách nào cầm xuống năm người kia. Lại tại trêu chọc phong thần sau lầu, chết tại Tư Không Ngọc dưới kiếm bốn. Theo Tư Không Ngọc xuất hiện, toàn bộ thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì tại vực ngoại chi hải, Tư Không Ngọc cái tên này, liền như là một thanh kiếm sắc bén, để cho người ta nghe mà biến sắc. Chương 1064, các phương sơ hiện phong mang. Chương 1064 các phương sơ hiện phong mang. Hắn trận kia lấy sức một mình chém giết 5 vị đỉnh tiêm cao thủ hành động vĩ đại đến nay vẫn bị người nói chuyện say xưa. Trận chiến kia không chỉ có đặt vững hắn tại phong thần lâu địa vị, càng làm cho hắn trở thành vực ngoại chi hải trong thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất tồn tại. Nguyên bản mấy đại thế lực đều đã đánh tốt tính toán. Bọn hắn đều coi là phong thần lâu lại phái một cái đệ tử bình thường đến đây ứng phó, đến lúc đó chỉ cần tại ba kiếm ước hẹn bên trong ổn định, liền có thể đem phong thần lâu bài trừ tại tranh đoạt bên ngoài. Chuyện còn lại chính là bọn hắn những đỉnh tiêm thế lực này ở giữa đấu sức. Nhưng ai có thể nghĩ đến, phong thần lâu vậy mà trực tiếp phái ra Tư Không Ngọc. Tin tức này tựa như là một cái trọng truy, đánh nát tất cả mọi người tính toán. Như Ma Tử, Viêm trưởng lão cùng Liêu trưởng lão sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, quan lại Không Ngọc gia nhập, trận này tranh đoạt độ khó sẽ tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tư Không Ngọc chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt bình thản quét mắt một vòng, ánh mắt của hắn thanh lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Nhưng loại này bẩm sinh uy áp lại làm cho người không rét mà run. Khi ánh mắt của hắn lướt qua huyết hải các xe kéo lúc, đám người rõ ràng cảm nhận được trong không khí cái kia cố như có như không khẩn trương cảm giác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện trở nên quỷ dị. Mấy vị này bình thường khí diễm phách lối đại trưởng lão lúc này đều câm như hến, sợ chọc tới vị này tuổi trẻ kiếm khách. Mà hai bên đường phố người vây xem càng là không dám lớn tiếng ồn ào. Phản phất toàn bộ Thiên Nguyên thành đều đã rơi vào một cái im ắng thế giới bình thường đúng lúc này. Một trận cởi mở tiếng cười đột nhiên phá vỡ phần này đi lặng. Chỉ mỗi ngày Nguyên thành thành chủ Phùng Thiên Tưởng từ đằng xa nhanh chân đi đến. Thanh âm của hắn mang theo một cỗ nhiệt tình, ha ha ha, các vị tới đúng lúc, Phùng Mộ đã chuẩn bị tốt địa phương, còn xin các vị đi vào. Phùng Thiên Tưởng xuất hiện không thể nghi ngờ là cho đám người một cái hạ bậc thang. Làm Thiên Nguyên thành thành chủ, hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy mấy đại thế lực tại trên đường phố liền đánh nhau. Không nói đến sẽ hư hao trong thành kiến trúc, thương tới vô tội. Riêng là sau đó ảnh hưởng, liền đủ đầu hắn đau. Phùng Thiên Tưởng xảo diệu đứng tại mấy đại thế lực ở giữa, đã làm ra cô lập tác dụng, lại cho thấy Thiên Nguyên thành thành chủ vốn có khí độ. Hắn giang tươi cười chân thành nói, "Chư vị, đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, không bằng chúng ta trước ra trận như thế nào? Tại trên đường phố này tranh chấp, chỉ sợ làm mất thân phận." Mặc dù thực lực của hắn không kịp ở đây bất luận một vị nào đại nhân vật, nhưng bằng mượn thành chủ thân phận, cũng là miễn cưỡng chấn được tràn diện. Trước hết nhất hưởng ứng chính là Lưu Man Tử. Vị này Xích Huyết Cốc đại trưởng lão từ trước đến nay là cái người biết thời thế. Hắn cười ha ha một tiếng nói, "Phùng thành chủ nói đúng, chúng ta hay là lấy đại cục làm trọng." Lưu Mỗ trước hết đi một bước, chư vị sau đó gặp lại. Nói xong, ý hắn vị sâu xa nhìn Viêm trưởng lão một chút, lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Một mực căng cứng bầu không khí tựa hồ theo Lưu Man Tử rời đi mà hòa hoãn chút. Những người khác cũng nhao nhao cáo từ rời đi, ngay cả huyết hải các tiệu liễn cũng chậm rãi di động đứng lên. Rất nhanh, nguyên bản kiếm bạc nỗ trương khu phố lần nữa khôi phục ngày xưa ồn ào náo động. Các lộ võ giả cùng bách tính bình thường nhao nhao hướng phòng đấu giá dũng mãnh lao tới, sợ bỏ lỡ trận này khó được thịnh sự. Dù sao cũng là vài thế lực đỉnh tiêm tranh đấu cảnh tượng hoành tráng. Bọn hắn cả một đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần, cho nên đều ôm lòng hiếu kỳ thái đi xem một chút bốn. Nhìn xem người các đại thế lực tán đi, Phùng Thiên Tưởng thở dài nhẹ nhõm. Làm Thiên Nguyên thành thành chủ, hắn biết rõ những đỉnh tiêm thế lực này chỗ kinh khủng. Nếu là thật sự ở trong thành đánh nhau, hắn căn bản vô lực ngăn cản. May mà chính là các phương tựa hồ cũng còn duy trì sau cùng lý trí. Trên thực tế, Phùng Thiên Tưởng trong lòng cũng âm thầm tính toán. Những đỉnh tiêm thế lực này tranh đấu lẫn nhau, nhìn trời Nguyên thành tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Bọn hắn đánh đến càng kịch liệt, cuối cùng được lợi ngược lại có thể là Thiên Nguyên thành. Dù sao những thế lực này quá mức cường đại, lẫn nhau đấu một trận, riêng phần mình tiêu hao một đợt mỗi cái thế lực thực lực, ngược lại là có thể tạo được nhất định cân bằng tác dụng. Khu phố dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có liên tục không ngừng dòng người hướng phòng đấu giá dũng mãnh lao tới. Mà tại cái này rộn rộn ràng ràng trong đám người, có một cô không đáng chú ý xe ngựa chính chậm rãi tiến lên. Trên buồng xe theo lên Thiên Thương Minh tiêu ký, chính là Doanh Khải tốt đẹp phu nhân ngồi xe kéo. Trong buồng xe, mỹ phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên đệm mềm, nhưng nàng khuôn mặt tuyệt mỹ kia bảng bên trên lại hiện đầy sầu lo. Mà phần này lo lắng không phải Xích Huyết Cốc, Thiên Sát Môn, Huyết Hải các mấy đại thế lực cho, mà là mới vừa tới đến Thiên Nguyên thành không lâu Phong Thần lâu bố trí. Nàng quá rõ ràng lần này đại hội nhìn trời Thương Minh ý vị như thế nào. Nguyên bản nàng còn đối với mấy đại thế lực tranh đấu ôm lấy một tia hy vọng, cho là có thể ở trong đó tìm cơ hội. Nhưng Tư Không Ngọc xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng. Vị này Phong Thần lâu tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, không chỉ có thực lực sâu không lường được, càng quan trọng hơn là sự xuất hiện của hắn, cho thấy Phong Thần lâu đối với lần này quặng mỏ nhất định phải được đôi này vốn là ở thế yếu Thiên Thương Minh tới nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương người cầm kiếm kia, chính là phu nhân trong miệng nói tới Phong Thần lâu người đi. Doanh Khải thanh âm đánh gây mỹ phu nhân suy nghĩ, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Mỹ phu nhân cười khổ gật gật đầu, không sai, người kia là Tư Không Ngọc, Phong Thần lâu người mạnh nhất một trong. Nguyên bản ta coi là Phong Thần lâu sẽ chỉ phái cái đệ tử bình thường đến ứng phó, lại không nghĩ rằng. Nói đến đây, nàng không khỏi thở dài. Từng có lúc, nàng dựa vào hơn người mưu trí đem Thiên Thương Minh phát triển thành vực ngoại chi hải lớn nhất thương nghiệp thế lực một trong. Nhưng giờ phút này đối mặt cục diện như vậy, liền ngay cả nàng cái này bảy mưu nghĩ cái người, cũng cảm nhận được thật sâu vô lực. Doanh Khải đối với mỹ phu nhân sầu lo từ chối cho ý kiến, chỉ là an tĩnh nhắm mắt điều tức. Hắn sẽ không bị những này giang hồ thế lực ân oán dính dấp, bởi vì hắn mục đích của chuyến này rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành cùng mỹ phu nhân giao dịch, cầm tới ước định thù lao là đủ rồi. Về phần mặt khác phân tranh, không có quan hệ gì với hắn. Xe ngựa chậm rãi lái vào Thiên Nguyên thành lớn nhất phòng đấu giá trước. Tòa này rộng rãi khu kiến trúc ngoại quan trang trọng đại khí, toàn thân do đá xanh xây thành, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Cao ngất trên tường rào điêu khắc tinh mỹ phù điêu, nói tòa này phòng đấu giá lịch sử lâu đời. Cửa lớn hai bên đứng đấy thân mang thống nhất phục sức thị vệ, từng cái khí tức nội liễm nhưng không mất cảnh giác. Bọn hắn thần sắc nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra mỗi một vị ra trận tân khách. Mặc dù hôm nay là trường hợp đặc thù, nhưng phòng đấu giá quy củ y nguyên không có khả năng phế công tử, chúng ta đi vào đi. Mỹ phu nhân hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Hai người sánh vai đi vào phòng đấu giá, nồng đậm mùi đàn hương đập vào mặt. Trong đại sảnh rộng rãi đèn đuốc sáng trưng, ánh đến đèn lồng đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến đặc biệt phong cách. Lúc này, đệ tử bốn phương tám hướng võ giả đã đem đại sảnh ngồi tràn đầy, ồn ào tiếng nghị luận bên tai không dứt. Chương 1065, Phùng Thiên Tưởng chuyển biến. Chương 1065 Phùng Thiên Tưởng chuyển biến. Mà tại trên cùng, mấy cái bị lụa mỏng màn che giấu bao xương đặc biệt làm người khác chú ý đó là chuyên môn là các đại thế lực chuẩn bị đặc thù chỗ ngồi, không chỉ có tầm mắt cực dai, càng quan trọng hơn là có thể hiện ra các đại thế lực địa vị tôn quý. Ngay tại Doanh Khải tốt đẹp phu nhân đi vào đại sảnh trong nháy mắt, nguyên bản huyên náo tràng diện đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng đôi nam nữ này. Mỗi người trong mắt đều mang các loại vẻ phức tạp. Loại này trong nháy mắt trở thành đám người tiêu điểm cảm giác, cho dù là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng mỹ phu nhân cũng cảm thấy một tia khó chịu. Bởi vì hôm nay chính là quyết định toàn bộ Thiên Thương Minh phải chăng có thể tiếp tục sống sót mấu chốt. Nói không khẩn trương, tất nhiên là không có khả năng. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, Doanh Khải lại có vẻ dị thường thong dong. Hắn bộ pháp vững vàng mà ưu nhã, trên mặt nụ cười thản nhiên, phản phất hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh những ánh mắt kia giống như. Đương nhiên, từ Xích Huyết Cốc vị trí, truyền đến một đạo mang theo trêu tức thanh âm, mỹ phu nhân có thể tỉnh tới, các vị ở tại đây đều đang chờ người đấy. Chủ nhân của thanh âm này chính là Xích Huyết Cốc đại trưởng lão Nưu Ma Tử. Hắn lúc này chính có chút hăng hái đánh giá mỹ phu nhân cùng Doanh Khải, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Tại Nưu Ma Tử trong mắt, Thiên Thương Minh bất quá là trên thất thịt cá, chỉ còn chờ bị các đại thế lực chia cắt. Cho nên hắn nói chuyện lúc cũng không che giấu chút nào loại kia ở trên cao nhìn xuống thái độ. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào mỹ phu nhân bên cạnh Doanh Khải trên thân lúc, trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ kinh ngạc. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Doanh Khải, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ ý vị, lên tiếng dò hỏi, mỹ phu nhân người bên cạnh mình, chắc hẳn chính là phu nhân phu con đi. Mỹ phu nhân vốn không muốn cùng Nưu Man Tử loại người này làm nhiều dây dưa. Nhưng nếu đối phương chủ động nhắc tới Doanh Khải, nàng cũng không thể không làm ra thích hợp đáp lại. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi vào Doanh Khải bên cạnh, khóe môi nhếch lên vừa đúng dáng tươi cười, không sai, vị này chính là thiếp thân phu quân. Lần này đại hội, phu quân nói muốn đến xem, cho nên thiếp thân liền theo ý của hắn. Nàng nói lời này lúc ngữ khí nhu hòa, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là nhu tình. Như vậy tư thái, để cho người ta rất khó không tin, đôi này vợ chồng tình cảm, thâm hậu cỡ nào thì ra là thế. Nưu Man Tử có chút nheo mắt lại, hướng Doanh Khải chắp tay, tại hạ Xích Huyết Cốc Nưu Lê Hiên, tất cả mọi người gọi ta Nưu Man Tử, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào đâu. Hắn mặt ngoài nhìn là tại hỏi thăm tục danh, kỳ thực đang nói chuyện đồng thời, một cô cường đại lực lượng thần thức đã lặng yên mò về Doanh Khải. Nhưng mà để Nưu Man Tử không nghĩ tới chính là, thần thức của hắn vừa mới tiếp cận Doanh Khải, liền phảng phất châu đất xuống biển giống như biến mất vô tung vô ảnh. Không phải là bị ngăn cản, mà là như bị một loại lực lượng thần bí nào đó trực tiếp thôn phệ. Loại này quỷ dị tình huống để vị này Xích Huyết Cốc đại trưởng lão đều cảm thấy một trận kinh hãi. Nhất thời không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Doanh Khải tựa hồ đối với loại này thăm dò sớm có đoán trước. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, lạnh nhạt nói, "Doanh Khải." Đơn giản hai chữ, lại để lộ ra một loại vân đạm phong khinh thong dong. Doanh Khải đáp lời lập tức đưa tới ở đây thế lực khác chú ý Phùng Thiên Tượng, Huyết Hải các Liêu trưởng lão, Trời Sát Cửa Viêm trưởng lão ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Doanh Khải. Mỗi người trong mắt đều mang khác biệt ý vị, nhất là Huyết Hải các vị kia đến từ tiên giới thanh niên. Từ khi Doanh Khải đi vào phòng đấu giá một khắc kia trở đi, vẫn dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Ngày đó ở trên trời Thương Minh lúc phát sinh một màn, để vị tiên sứ này đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Cầm đạo đột nhiên xuất hiện, hóa giải hắn uy áp thủ đoạn. Mặc dù hắn không thể thấy rõ người xuất thủ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này tên là Doanh Khải nam tử rất có thể chính là kẻ đầu têu đứng tại thanh niên bên người Liêu trưởng lao phát giác được chủ tử dị thường, cung kính thấp giọng hỏi thăm, "Tiên sứ đại nhân, người kia có vấn đề gì không?" Thanh niên nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay, phát ra tiếng vang lanh lảnh cũng là không phải, chỉ là đối với người này có chút hiếu kỳ thôi. "Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, người này có lai lịch gì?" Liêu trưởng lão nghe vậy, lập tức đem chính mình dò thăm tin tức 1 năm 1 mười báo cáo. Nhưng mà những tin tức này đều lộ ra cực kỳ mơ hồ. Phản phất Doanh Khải là đột nhiên trống rông xuất hiện ở trên trời Thương Minh bình thường. Loại này không rõ lai lịch tình huống, ngược lại càng thêm khơi gợi lên thanh niên hứng thú, lông mày không khỏi nhăn sâu hơn mấy phần. Bất quá thanh niên rất nhanh liền đè xuống phần này hiếu kỳ. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là hoàn thành tiên đình lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Về phần Doanh Khải thân phận, có thể đợi sau đó lại chậm chậm điều tra. Nghĩ tới đây, hắn nâng chén trà lên nhấp một miếng. Tạm thời đem lực chú ý chuyển rời đến sắp bắt đầu chiến đấu giá hội đúng lúc này, Thiên Nguyên thành thành chủ Phùng Thiên Tường bỗng nhiên đi vào mỹ phu nhân trước mặt. Vị thành chủ này hôm nay một thân cầm bảo, cử chỉ ưu nhã, nhưng khi ánh mắt của hắn cùng Doanh Khải đối đầu lúc, đáy mắt lại hiện lên một tia khó mà phát giác hoảng sợ. Ngày đó trên tiệc tối Doanh Khải triển lộ ra uy áp kinh khủng, đến nay để tâm hắn có sợ hai mỹ thành chủ, đã ngươi đã đến, lớn như vậy sẽ cũng có thể bắt đầu. Ngươi Phùng Thiên Tường cân nhắc dùng từ, chuẩn bị sẵn sàng sao? Một khi đại hội bắt đầu, hết thảy liền muốn dựa theo quy củ đến xử lý. Cho dù là làm Thiên Nguyên thành thành chủ hắn, cũng vô pháp lại nhúng tay trong đó. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại đối với mỹ phu nhân thái độ đã phát sinh biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này ngay cả chính hắn đều nói không rõ nguyên do. Chỉ biết là ngày đó tại trên tiệc tối chỗ cảm thụ đến áp lực, để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ đôi vợ chồng này. Mỹ phu nhân nghe được Phùng Thiên Tường trong lời nói ý ở ngoài lời, cho là hắn còn muốn giống mấy ngày trước đây như thế khuyên chính mình từ bỏ tranh đoạt. Lông mày của nàng không khỏi có chút nhíu lên, chậm rãi nói ra, "Phùng thành chủ, ngươi cũng không cần lại an ủi thiếp thân đã làm tốt." Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nói xong, Phùng Thiên Tường tiểu liên tiếp quát tay, "Mỹ thành chủ hiểu lầm." Tại hạ không phải tới khuyên an ủi mỹ thành chủ từ bỏ cái gì, chỉ là đang đợi mỹ thành chủ tới, ta liền có thể bắt đầu đại hội. Nói xong lời nói này, hắn thậm chí không kịp các loại mỹ phu nhân đáp lại, liền vội vàng cáo từ rời đi. Cử động khác thường này để mỹ phu nhân nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ. Luôn luôn tinh minh nàng, cũng có chút không nghĩ ra. Phải biết ngay tại mấy ngày trước đây, Phùng Thiên Tường còn tận tình khuyên bảo khuyên nàng không cần tham dự lần này tranh đoạt. Nhưng bây giờ thái độ lại tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Loại biến hóa này, thật là khiến người khó hiểu Phùng thành chủ đây là thế nào. Vì sao đột nhiên thái độ lại biến? Mỹ phu nhân nghi ngờ nhìn về phía Doanh Khải, muốn từ chỗ của hắn đạt được một chút giải thích. Doanh Khải chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nhiều lời. Hắn đương nhiên biết Phùng Thiên Tường tại sao lại có như thế chuyển biến, nhưng những này cũng không trọng yếu. Dưới mắt mấu chốt nhất là sắp bắt đầu hội đấu giá. Cái này cũng quan hệ đến hắn đằng sau có thể thu được linh tinh vấn đề bao nhiêu. Chương 1066. Tài lực kinh người. Chương 1066 tài lực kinh người. Tại mọi người nhìn soi mói, Phùng Thiên Tường đi đến bàn đấu giá. Hắn hắng giọng một cái, thanh âm sáng sủa mà vang vọng toàn bộ đại sảnh, "Các vị, hôm nay mọi người tới đây mục đích, ta muốn đều rất rõ ràng. Cho nên tại hạ cũng không quanh co lòng vòng. Trận đầu, ai ra giá cao nhất, ai có thể đoạt được quặng mỏ cơ hội, liền sẽ sắp xếp thứ nhất ưu tiên. Xin mời các vị theo thứ tự ra giá đi." Phùng Thiên Tường tiếng nói rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không còn chỗ ngồi trong đại sảnh, vậy mà không người dám cái thứ nhất mở miệng. Những cái kia đến từ bốn phương tám hướng đám võ giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đang đợi các đại thế lực đánh đòn phủ đầu. Dù sao ở đây đều không phải là đồ đần, ai cũng rõ ràng lần đấu giá này tính đặc thù. Trừ mấy đại thế lực đỉnh tiêm bên ngoài, những người khác cho dù có tâm tham dự, cũng chỉ có thể là tự rước lấy đủ. Húng chi tại loại thời khắc mấu chốt này mạo muội ra giá, làm không tốt sẽ đắc tội những cái kia không thể đắc tội tồn tại. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, liên kết nối lại tòa mấy đại thế lực, cũng duy trì dị thường trầm mặc. Huyết Hải các thanh niên vẫn như cũ vuốt vuốt trong tay quạt xếp, một bộ hứng hở bộ dáng. Trời Sát Cửa Viêm trưởng lão cùng Xích Huyết Cốc Châu mọi dợ thì là như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Liền ngay cả Phong Thần lâu Tư Không Ngọc cũng là một bộ không đếm xỉa đến tư thái, phản phất đối với trận này đấu giá không có chút hứng thú nào. Trong không khí bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí có thể nghe được đám người tiếng hít thở. Ngay tại tất cả mọi người coi là cuộc bán đấu giá này sẽ cứ như vậy lâm vào cục diện bế tắc lúc, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên phá vỡ yên lặng 50 triệu linh tinh. Con số kinh người này làm cho cả phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp mỹ phu nhân đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, tấm kia khuynh thành tuyệt sắc trên gương mặt mang theo hiếm thấy ngưng trọng tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp 50 triệu linh tinh, cái số này vượt xa khỏi ở đây đại đa số người tưởng tượng. Phải biết, đối với võ giả bình thường tới nói, có thể tích lũy đủ 100 khối linh tinh cũng đã là 10 phần không dễ. Mà mỹ phu nhân mới mở miệng chính là 50 triệu, loại thủ bút này quả thực để cho người ta chấn kinh, 50 triệu linh tinh ba. Đây chính là ta vài đời đều kiếm không đến mức giá ba. Không hổ là thiên thương minh minh chủ, xuất thủ chính là không giống với, cũng không biết thế lực khác có thể hay không cùng giá. Tiếng bàn luận xôn xao ở trong đám người liên tiếp, nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, đối mặt mỹ phu nhân kinh người như thế ra giá, mấy thế lực lớn khác vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Liền ngay cả luôn luôn hùng hổ dọa người Huyết Hải các cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Phản phất con số trên trời này giá cả không có quan hệ gì với bọn họ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Phùng Thiên Tường không thể không mở miệng lần nữa hỏi thăm, còn có những người khác muốn ra giá sao? Ánh mắt của hắn đảo qua đang ngồi các đại thế lực, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lại chờ đợi chỉ chốc lát, xác định lại không người tăng giá sau, Phùng Thiên Tường lúc này mới lang âm thanh tuyên bố, trận đầu cạnh tranh, mỹ phu nhân thu hoạch được quặng mỏ tư cách. Kết quả này ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Mặc dù mỹ phu nhân thắng được trận đầu cạnh tranh thắng lợi, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây bất quá là mấy đại thế lực ngầm đồng ý kết quả. Doanh Khải cũng đối mỹ phu nhân ra giá, cùng thế lực khắp nơi không tham dự cạnh tranh kết quả, cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Nếu là một trận để thế lực khắp nơi đều coi trọng như thế quặng mỏ, làm sao đấu giá giá thời điểm, nhưng không có phản ứng. Kỳ quái hơn chính là, thắng được bán đấu giá mỹ phu nhân, trên mặt vẫn như cũ không có chút nào bao nhiêu vui vẻ chi sắc. Phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy cái gì cũng không có cải biến bình thường. Tựa hồ nhìn ra Doanh Khải thần sắc nghi ngờ trên mặt, mỹ phu nhân lúc này mới chậm rãi hướng hắn giải thích nói, đối với quặng mỏ tranh đoạt, chủ yếu chia làm hai cái phương diện. Một là tài phú thực lực đấu giá khâu, hai là võ đạo thực lực phương diện cạnh tranh. Dựa theo nguyên bản truyền thống mà nói, mỗi cái khâu đối với sau cùng tranh đoạt kết quả đều có thể sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Nhưng theo thời gian trôi qua phát triển, thời gian dần qua, đấu giá khâu trình độ trọng yếu ngày càng giảm bớt. Mọi người càng xem trọng, ngược lại là thực lực phương diện biểu hiện ra. Chỉ cần ngươi chỗ thế lực đủ mạnh, liền có thể cầm tới đấu giá bên trong muốn hết thảy. Nói đến chỗ này, mỹ phu nhân ung dung thở dài, bất đắc dĩ nói ra, những năm này, ta một mực chuyên chú ở trên trời thương minh tài phú phát triển bên trên, không để ý đến càng quan trọng hơn võ đạo phát triển. Chờ ta thời điểm lấy lại tinh thần, những hạt giống tốt kia đã sớm bị các đại thế lực chia cắt sạch sẽ. Căn bản không tới phiên ta Thiên Thương Minh đến tìm kiếm võ đạo hạt giống. Cho nên những năm này thời gian, Thiên Thương Minh địa vị một mực để lên không nổi, cũng là bởi vì nguyên nhân này một trong. Mỹ phu nhân trên mặt tràn ngập vẻ hối tiếc, nhưng rất hiển nhiên, lúc này hối hận đã triệt để đã chậm. Một khi trước tiên không có bồi dưỡng từ bản thân thế lực cường giả, tiếp xuống võ đạo hạt giống, liền sẽ như là quả cầu tuyết bình thường, bị thế lực khác toàn bộ hấp thu. Mỹ phu nhân muốn là trời Thương Minh phát triển lên võ đạo thế lực độ khó, chỉ sợ so giải tán Thiên Thương Minh lại xây lại, còn muốn khó khăn rất nhiều đã như vậy, phu nhân lại vì sao muốn tốn hao nhiều như vậy linh tinh tại vô dụng khâu bên trên? Doanh Khải không khỏi hiếu kỳ truy vấn. Kỳ thật trong lòng của hắn càng muốn nói hơn chính là, nhiều như vậy linh tinh, trực tiếp cho hắn chẳng phải là tốt hơn. Mỹ phu nhân tự nhiên không biết Doanh Khải trong lòng đang suy nghĩ gì. Nghe được Doanh Khải tra hỏi, nàng tựa như thật hồi đáp, mặc dù đấu giá khâu tầm quan trọng đã không bằng đến tiếp sau thực lực khâu, nhưng vẫn như cũ có thể tạo được một chút yếu ớt tác dụng. Lại đến chính là, thiếp thân cũng nghĩ dùng loại phương thức này thử một lần, nhìn có thể hay không hấp dẫn một chút võ đạo hạt giống đến gia nhập chúng ta Thiên Thương Minh. Doanh Khải nghe xong mỹ phu nhân lời nói, vẫn tương đối có thể hiểu được cách làm của nàng. Bây giờ đã lâm vào ngõ cụt Thiên Thương Minh, cùng lặng lặng chờ chết, bị mặt khác có thực lực thế lực thôn phệ, còn không bằng đem những này tiền toàn bộ tiêu xài, nếm thử phương pháp khác nhau. Nhưng rất hiển nhiên, mỹ phu nhân cách làm này hiệu quả quá mức bé nhỏ, thăng không. Nếu không Thiên Thương Minh cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay hạ tràng. Bị một đám người của thế lực khác, quang minh chính đại ngấp nghé, nhưng không có biện pháp gì. Chỉ sợ những ngày này duy nhất nhìn trời Thương Minh đưa đến trợ giúp, chính là Doanh Khải giúp nàng đoạt lấy chức thành chủ. Có dạng này một cái địa vị treo, những cái kia chúng tiểu thế lực khẳng định không còn dám nhìn trời Thương Minh có không thiết thực ý nghĩ. Dù sao các đại thành chủ tương liên, một khi mỹ phu nhân bị công kích, Phùng Thiên Tưởng các loại đại thành trì thành chủ, tất nhiên sẽ không vòng qua đối phương. Chỉ tiếc, trung tiểu thế lực không có khả năng mơ ước tồn tại, lại không cách nào ngăn cản thế lực đỉnh tiêm nhìn trộm. Huống chi là mấy đại thế lực đỉnh tiêm cùng một chỗ tham gia. Lực lượng kinh khủng kia, cho dù là Phùng Thiên Tưởng các loại đại thành chủ, cũng tuyệt không dám nhúng tay trong đó. Đây cũng là vì gì, lần này đại hội, để mỹ phu nhân cơ hội chuyển ra Thiên Thương Minh tất cả nội tình đến ứng phó. Chương 1067, đơn giản đấu giá. Chương 1067 đơn giản đấu giá. Cuộc bán đấu giá này xem như Doanh Khải trải qua ngắn ngủi nhất một lần. Tại trong ấn tượng của hắn, Cửu Châu hội đấu giá đều muốn tiếp tục mấy canh giờ, các loại quá trình phức tạp, đấu giá lặp đi lặp lại mới có thể cuối cùng xác định thuộc về. Nhưng nơi này lại hoàn toàn khác biệt. Mỹ phu nhân cái kia nói năng có khí phách 50 triệu linh tinh vừa ra, toàn trường liền lâm vào quỷ dị trầm mặc. Mà Phùng thành chủ càng là gọn gàng mà linh hoạt, giam ba câu liền tuyên bố kết quả. Loại này đơn giản thô bạo phương thức, để Doanh Khải cảm thấy mấy phần mới lạ. Chúc mừng mỹ phu nhân. Phùng thành chủ đi xuống đài cao, đem một viên toàn thân xích hồng lệnh bài hai tay dâng lên, đây là trận đầu bằng chứng. Doanh Khải ánh mắt rơi vào trên miếng lệnh bài kia. Lệnh bài toàn thân xích hồng, ước chừng lớn chừng bàn tay, phía trên khắc lấy rất nhiều phức tạp đường vân. Những đường vân kia đan vào lẫn nhau, ẩn ẩn hình thành một cái một chữ. Mà tại lệnh bài biên giới, còn có thể nhìn thấy một chút mơ hồ phù văn. Tựa hồ là phát giác được Doanh Khải hiếu kỳ, mỹ phu nhân nhẹ giọng giải thích nói, thứ này chính là cuối cùng bình chọn bằng chứng một trong. Các loại võ đạo bình chọn sau khi kết thúc, còn muốn tiến hành sát nhập bình chọn. Nói, nàng đem lệnh bài lật qua lật lại nhìn một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất quá vật này hiện tại vẹn vẹn một tấm lệnh bài mà thôi, cái tác dụng gì cũng không có. Nếu là bắt không được trận thứ hai, khối lệnh bài này liền thật chỉ là một khối sắt vụn. Phùng thành chủ không có cho đám người quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn một lần nữa leo lên đài cao, thần sắc trở nên trước nay chưa có nghiêm túc, trận đầu kết thúc, trận thứ hai võ đạo bình chọn, chuẩn bị bắt đầu. Xin mời các vị rời bước sân bãi. Câu nói này phảng phất có một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí. Nguyên bản an tĩnh khán giả lập tức sôi trào lên, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp rốt cục bắt đầu. Không biết ai có thể thắng được cuối cùng một thanh niên võ giả hưng phấn mà nói ra đó còn cần phải nói. Tất nhiên là Phong Thần Lâu người đi, bên cạnh một vị lão giả nói tiếp, thế lực khác mặc dù mạnh mẽ, nhưng cùng Phong Thần Lâu so ra, hay là kém quá nhiều. Cũng không nhất định, một người khác lắc đầu nói, Phong Thần Lâu người đã rất lâu không có xuất thủ qua, còn có hay không lúc trước thực lực cũng không biết. Lại nói, mấy thế lực khác tựa hồ cũng có kết minh cùng đại năng hiệp trợ, Phong Thần Lâu có thể hay không cầm xuống, thật khó mà nói. Những tiếng nghị luận này không ngừng truyền vào Doanh Khải trong tai, để hắn nhịn không được lắc đầu. Để hắn lắc đầu nguyên nhân là, tại những này nhao nhao hỗn loạn nghị luận bên trong, vậy mà không ai đàm luận Thiên Thương Minh. Phản phất Thiên Thương Minh tồn tại căn bản không đáng giá nhắc tới, xem ra Thiên Thương Minh những năm này phát triển, quả nhiên đi chệch quá mức lợi hại, phát triển nhầm phương hướng. Một bước sai, từng bước sai. Doanh Khải âm thầm suy nghĩ, đơn thuần dựa vào linh tinh trồng chất lên thế lực, tại thế giới thực lực vi tôn này bên trong, cuối cùng vẫn là lực lượng không đủ. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, mỹ phu nhân có thể ở trong môi trường này đem Thiên Thương Minh kinh doanh cho tới bây giờ tình trạng, đã cho thấy phi phàm cổ tay. Nếu để cho hắn đến xử lý những này khó phân chuyện phức tạp vụ, chỉ sợ sớm đã mất đi kiên nhẫn đi theo đám người. Doanh Khải tốt đẹp phu nhân cùng một chỗ đi vào phòng đấu giá nội bộ, đập vào mi mắt là một cái cự đại sân khấu ngoài trời, chung quanh tầng tầng lớp lớp khán đài một mực kéo dài đến tại chỗ rất xa. Nghe nói nơi này có thể chứa được mấy chục vạn người đồng thời quan chiến, mà mảnh đất trống này liền đem là các đại thế lực triển khai cuối cùng đấu địa phương. Phùng Thiên Tường sớm đã đi vào trên đài cao, bắt đầu an bài sớm đã sắp xếp tốt thế lực khắp nơi vị trí, mà an bài vị trí cũng căn cứ các đại thế lực thực lực căn cơ tới làm sắp xếp. Rất hiển nhiên, Thiên Thương Minh bị phân phối đến sau cùng vị trí. Nhưng lúc này đã không ai quan tâm những chi tiết này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Phong Thần Lâu phương hướng, đứng nơi đó một cái lãnh đạo tuổi trẻ kiếm khách, Tư Không Ngọc. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý đã để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Các đại thế lực các trưởng lão không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Tư Không Ngọc. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, người này xuất hiện chính là trận này đại hội biến số lớn nhất. So sánh dưới, Thiên Thương Minh bên này ngược lại lộ ra đặc biệt thanh tịnh. Không có người đem lực chú ý đặt ở cái này, trong mắt bọn hắn đã nhất định thất bại thế lực trên thân. Doanh Khải ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, tìm cái vị trí thoải mái tọa hạ, nhắm mắt dưỡng thần. Phản phất sau đó sắp buộc phát kinh thiên đại chiến không có quan hệ gì với hắn, mà mỹ phu nhân lại khẩn trương đến ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Nàng quá rõ ràng cuộc tỷ thí này tầm quan trọng. Một khi thất bại, không chỉ có là quặng mỏ thuộc về vấn đề, toàn bộ Thiên Thương Minh vận mệnh đều sẽ được sửa. Nhìn xem mỹ phu nhân dáng vẻ khẩn trương, Doanh Khải nhẹ giọng quy lớn, "Mỹ phu nhân, hiện tại ngươi lo lắng cũng vô dụng, đã đến một bước này, tự nhiên đi một bước nhìn một bước." Luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, ngược lại dễ dàng không may xuất hiện. Lời nói này mặc dù đơn giản, lại không hiểu để mỹ phu nhân trong lòng bùng lòng. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy Doanh Khải thần thái, phát hiện đối phương là phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm, không mang theo mảy may ngụy trang. Loại kia phát ra từ trong lòng tự tin, phản phất toàn bộ thế cục đều trong lòng bàn tay của hắn. Cái này khiến mỹ phu nhân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đợi lát nữa hắn phải đối mặt, đều là vượt ngoại chi hải đứng đầu nhất tồn tại a. Chớ nói chi là còn có cái kia làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ Tư Không Ngọc. Nhưng Doanh Khải lại biểu hiện được thong dong như vậy, thật giống như chỉ là tham gia một trận bình thường tụ hội. Loại tương phản này không chỉ có không để cho mỹ phu nhân sinh khí, ngược lại để nàng cảm thấy một tia an tâm. Nàng nhìn chăm chú Doanh Khải một lát, bỗng nhiên nhuyễn miệng cười, tấm kia khuynh thành tuyệt sắc trên gương mặt rốt cục rút đi khẩn trương. Nàng ra hiệu thị nữ bưng tới hoa quả, tiếp tục tự tay là Doanh Khải chuẩn bị kỹ càng thịt quả. Mà ở đây một bên khác, mấy đại thế lực bầu không khí đã dương cung bạt kiếm, đặc biệt là trời sát cửa Viêm trưởng lão, Xích huyết cốc Nưu Man tử cùng huyết hải các Liêu Trường Không ba người ở giữa, mùi thuốc nổ càng ngày càng đậm. Nưu Man tử ngửa đầu nhìn về phía Liêu Trường Không, nói ngay vào điểm chính, "Liêu trưởng lão, ta cùng Viêm huynh đã thương nghị qua, chỉ cần ngươi huyết hải các không tham dự lần tranh đấu này, chờ chúng ta cầm xuống thắng lợi, cái kia trong quặng mỏ đồ vật, tự nhiên không thể thiếu ngươi huyết hải các một phần." "Như thế nào?" Liêu Trường Không nghe vậy cười lạnh không thôi, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hắn hiểu rất rõ Nưu Man tử lão hồ ly này, loại này rõ ràng châm ngòi chi tử, cũng chỉ có Nưu Man tử nói được Nưu Man tử, các ngươi ngược lại là đánh tốt tính toán. Liêu Trường Không ngữ khí băng lãnh, "Không bằng dạng này, các ngươi tự hành rời khỏi, để cho ta huyết hải các lưu lại. Chờ chúng ta cầm xuống thắng lợi, đồng dạng phân các ngươi một phần như thế nào?" Nưu Man tử cười ha ha, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt giảo hoạt, "Liêu trưởng lão đề điều kiện quả thật không tệ. Bất quá Nưu Mộ coi là, hay là để Liêu đạo hữu rời khỏi thích hợp hơn. Dù sao ta cùng Viêm huynh liên thủ, phần thắng lớn hơn một chút." Chương 1068. Mấu chốt hậu trường đối chiến. Chương 1068 mấu chốt hậu trường đối chiến. "Lần này ngươi tới ta đi giao phòng, mỗi người đều giống như giấu ở trong hắc ám đáng ngầm, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được." Bọn hắn trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang, có giảo hoạt, có hung ác, có thì là thật sâu cảnh giác ánh mắt giao hội chỗ, phản phất có nhìn không thấy dòng điện ở trong không khí xuyên thẳng qua, tư tư rung động, biểu thị một trận không thể tránh khỏi đại chiến sắp kéo ra màn che. Dù sao, tam đại thế lực ở giữa tích lũy mâu thuẫn, tựa như là một tòa trầm mặc nhiều năm lại lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa, là tuế nguyệt lắng đọng xuống cừu hận cùng lợi ích khúc mắc, từ xưa đến nay, há lại dăm ba câu liền có thể nói rõ. "Hừ." Liêu trưởng không phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là băng lãnh hàn phòng, từ trong hàm răng gật ra, mang theo khinh thường cùng chán ghét. Hắn không muốn sẽ cùng Nưu Man tử lá mặt lá trái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường và vị, nói thẳng, "Chỉ bằng hai người các ngươi cũng nghĩ chiến thắng Phong Thần Lâu?" Đơn giản người si nói ngọng, "Chỉ có ta huyết hải các đầu công tử mới có thể ngăn chặn Tư Không Ngọc." Lời của hắn ở trong không khí quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như một khối nặng nề tảng đá lớn, nện ở trong lòng mọi người, gây nên một mảnh xôn xao. Nói, thân hình hắn một bên, lộ ra sau lưng một mực trầm mặc không nói đầu họ Thanh Năm. Thanh niên đứng bình tĩnh ở nơi đó, một mực không nói tiếng nào. Nưu Man tử cùng Viêm trưởng lão hai người đều là thần sắc khẽ biến, tựa như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bọn hắn hai mắt mang theo cảnh giác quang mang nhìn xem tên thanh niên kia, ánh mắt giống như sắc bén mắt ưng, chăm chú địa tỏa định lấy con mồi. Vừa rồi tại trên đường, một kích đánh tan hai người bọn họ đạo khí tức kia, chính là người trước mắt phát ra. Hiện tại riêng là nhớ tới loại cảm giác vô lực kia, liền để hai người lòng còn sợ hãi, tựa như là người chết chìm tại trong vực sâu hắc ám dãy rủa. Lại thêm Liễu trưởng không đối với nó một mực cung kính thái độ, Nưu Man tử cùng Viêm trưởng lão trong lòng biết, người này thân phận cùng thực lực tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Đầu họ Thanh Năm đối với phản ứng của hai người nhìn như không thấy. Hắn tựa như là cao cao tại thượng thần linh, quan sát thế gian sâu kiến ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại ở đây một đầu khác Tư Không Ngọc trên thân, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Loại thần thái kia, giống như là đang đánh giá một cái đối thủ, trong mắt lóe ra ước định qua mang, lại phảng phất tại nhìn một kiện thú vị đồ chơi, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng tò mò. Tư Không Ngọc đồng dạng đang nhìn chăm chú đầu họ Thanh Năm. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, phảng phất cọ sát ra hỏa hoa, để không khí chung quanh đều trở nên nóng bỏng lên. Toàn bộ không khí của hội trường vì đó ngưng tụ, nguyên bản thanh âm huyên náo giống như là bị một cái bàn tay vô hình che, biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả không khí đều trở nên ngưng trọng lên, mỗi một tia không khí đều giống như ngưng kết khối chỉ, chiếu nặng đặt ở chúng nhân trong lòng các hạ tựa hồ cũng không phải là chúng ta vượt ngoại chi hải nhân vật. Tư Không Ngọc đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh như băng, giống như là từ xa xôi núi tuyết chi đỉnh truyền đến, mang theo từng tia hàn ý vì sao muốn tham dự vượt ngoại chi hải cạnh tranh. Chẳng lẽ cũng là vì món đồ kia tới? Lời nói này thông qua thần thức truyền âm thủ đoạn thẳng tới đầu họ Thanh Năm trong tai, những người khác nghe không được nửa điểm tiếng vang, ngươi ngược lại là nhạy cảm. Đầu họ Thanh Năm hào phóng thừa nhận, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, không chút nào che giấu thân phận của mình, không sai, ta đúng là vì món đồ kia mà đến, ta muốn, ngươi Phong Thần Lâu hẳn là cũng đối với món đồ kia cảm thấy rất hứng thú đi. Tư Không Ngọc không trả lời ngay. Hắn cặp kia lăng lệ trong con ngươi hiện lên một tia suy tư, giống như là thâm thúy bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì, trong lòng cây cân tại lợi ích cùng nguyên tắc ở giữa đung đưa không ngừng. Dòng dã hai hơi thời gian trôi qua, đối với người khác tới nói, cái này hai hơi thời gian lại phảng phất dài rằng giặc không gì sánh được. Hắn mới chậm rãi mở miệng, đã như vậy, đều bằng bản sự. Đơn giản bốn chữ, lại để lộ ra chiến ý kinh người, cái kia chiến ý như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Theo vực ngoại chi hải quy củ, bản địa cạnh tranh không thể có từ bên ngoài đến lực lượng tham dự mới là. Nhưng hiện trường trừ tên kia đầu họ Thanh Năm, những người còn lại thực lực đều không vào được Tư Không Ngọc chi nhãn, hắn tựa như là đứng tại đỉnh núi vương giả, quan sát dưới núi sâu kiến. Tới đây một chuyến, có thể đụng tới hợp cách đối thủ, Tư Không Ngọc đương nhiên sẽ không buông tha, khát vọng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Trong hội trường tràn ngập chiến ý càng ngày càng cao, chiến ý như là thiêu đốt hỏa diễm, bùng nổ. Cơ hồ đem toàn bộ địa phương toàn bộ bao phủ ở bên trong, mỗi một hẻo lánh đều bị cái này nồng đậm chiến ý lấp đầy. Trên đài cao, Phùng Thiên Tường gặp thời cơ đã thành thục. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía toàn trường, nhấc lên ngưng thần, cao giọng tuyên bố, "Hiện tại, trận thứ hai, võ đạo tranh phong bắt đầu. Tất cả muốn cạnh tranh quặng mỏ cá nhân cùng thế lực đều có thể tham dự hạ tràng, cũng có thể tự tìm đồng dạng muốn tranh đoạt quặng mỏ đối thủ, thẳng đến phân ra sau cùng thắng bại mới thôi. Mà sau cùng người thắng trận sẽ thu hoạch được quặng mỏ vòng thứ hai chủ vị tư cách. Có cái nào cần tranh đoạt người, có thể tự hành ra sân." Phùng Thiên Tường thoại âm rơi xuống sau, trong hội trường lưu giữ người xem quần lập khắp nín hơi ngưng thần, nhao nhao cấm ngữ. Bọn hắn ánh mắt du tẩu tại phía trước nhất mấy đại thế lực trên thân, tựa hồ đang suy đoán đến cùng ai sẽ xuất thủ trước nhất. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều, như là mây đen dày đặc bầu trời, đè nén để cho người ta không thở nổi. Bất quá, tại cái này kiềm chế bầu không khí bên trong, chỉ có một người trên khuôn mặt mang theo im lặng đến cực điểm thần sắc. Người này chính là Doãn Khải. Hắn đứng ở một bên, nhìn xem đây hết thảy, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất đắc dĩ. Hắn xem hết đại hội sau, phát hiện toàn bộ hội trường quá trình mười phần tùy ý, quy củ cũng lộ ra tản mạn không gì sánh được, trang diện kia tựa như là đầu đường ước đánh cược lôi đài giống như, tràn đầy tùy ý cùng hỗn loạn. Chỗ nào giống như là vực ngoại chi hải mấy đại thế lực đỉnh tiêm quyết thắng nơi trốn. Nơi này không có trong tưởng tượng của hắn trang trọng cùng nghiêm cẩn, hết thảy đều lộ ra như vậy không hợp nhau. Cuối cùng, Doãn Khải thực sự có chút im lặng, liền hướng mỹ phu nhân đậu đen rau muốn một câu, các ngươi vực ngoại chi hải, thật đúng là tương đối. Tùy tính a. Mỹ phu nhân trước tiên chưa kịp phản ứng Doãn Khải nói tới ý tứ, nàng có chút ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Các loại Doãn Khải chỉ trong tràng lập tức liền muốn đánh bầu không khí, mỹ phu nhân giờ mới hiểu được tới. Nàng nghi ngờ hỏi ngược lại, chẳng lẽ mặt khác đại hội không phải như vậy sao? Hỏi một chút này, ngược lại là đem Doãn Khải cho đang hỏi. Hắn ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nghi ngờ nhìn một chút mỹ phu nhân, nhìn nàng thần sắc trên mặt, tựa hồ cũng không phải đang nói đùa, trong lòng lập tức giống như là có một đoàn mê vụ đang lượn lờ, đối với nơi này nhận biết lại nhiều một phần hoang mang. Doãn Khải lúc này mới ý thức được, chính mình tựa hồ đối với nơi đây một thứ gì đó có chút chắc hẳn phải như vậy, đồng thời cũng làm cho hắn nghĩ tới một chuyện khác, vực ngoại chi hải mặc dù có thể cùng ngoại giới kết nối, nhưng tựa hồ đang vực ngoại trong biển người, chưa từng có tiếp xúc qua thế giới khác. Dù là giống như là mỹ phu nhân dạng này kiến thức rộng rãi, biết có kẻ ngoại lai cùng tiên giới tồn tại người, nhưng như cũng không có được chứng kiến phía ngoài hết thảy điểm này, để Doãn Khải cảm giác không gì sánh được nghi hoặc. Thậm chí để Doãn Khải sinh lên một tia ý nghĩ, các loại nơi đây sự tình sau khi kết thúc, mang mỹ phu nhân đi Cửu Châu nhìn xem. Đang lúc Doãn Khải tư tác thời khắc, cách đó không xa, cái thứ nhất kết quả người rốt cục xuất hiện, chính là Xích Huyết Cốc Như Ma Tử. Hắn như là một cái mãnh hổ xuống núi, khí thế hùng hổ, mỗi một bước đều giống như đạp ở lòng của mọi người bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Như Ma Tử sau khi hạ xuống hướng bốn phía chắp tay, động tác tràn đầy phong khoáng chi khí, sau đó trực chỉ huyết hải các Liêu trưởng không, la lớn: "Liêu trưởng lão, nếu đều không có người đánh trận đầu, không bằng liền từ hai người chúng ta bắt đầu đi." Liêu trưởng không thần sắc khó coi nhìn chằm chằm Như Ma Tử, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không do dự, trực tiếp lao vùng vụ xuống lão phu phụng đổi tới cùng. Hắn rơi vào giữa sân, mái đầu bạc trắng đang giận kình phun trào bên dưới không gió mà bay, giống như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu trắng. Nó ánh mắt hiện ra huyết sắc, như là thiêu đốt địa ngục chi hỏa, một cỗ sát cơ lăng lệ không che giấu chút nào bao phủ hướng Như Ma Tử. Sát cơ kia như là như thực chất sợi tơ, chăm chú quấn quanh lấy Như Ma Tử, để cho người ta không rét mà run. Xích Huyết Cốc Mã Phu, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta huyết hải huyền công lợi hại. Liêu trưởng không hừ lạnh một tiếng, đưa tay nhiều lần biến hóa. Hai tay của hắn như là linh động rắn, trên không trung vũ động, kết xuất từng cái thần bí mà phức tạp ấn quyết. Trong chốc lát, một cỗ xương mù màu máu từ trong cơ thể hắn tuôn ra, xương mù kia như là ác ma khí tức, tản ra mùi tanh gây mũi. Tại sau lưng ngưng tụ thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, huyết hải kia sóng cả mãnh liệt, tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Như Man Tử thấy vậy, lại lơ đễnh, ngược lại cười ha ha: "Liếu lao nhi, ngươi điểm ấy manh khóe, Như Mộ đã sớm kiến thức qua. Hôm nay ngược lại để ngươi xem một chút, ta Xích Huyết Cốc bản lĩnh thật sự." Lời còn chưa dứt, Như Man Tử khí tức quanh người đổi biến, nguyên bản thân thể khôi ngô trở nên càng cao hơn lớn, cơ bắp toàn bộ nâng lên, tựa như từng khối cứng rắn nham thạch, trên làn da hiện ra đường vân màu máu, những đường vân kia như là phù văn cổ xưa, tản ra lực lượng mạnh mẽ, đây chính là Xích Huyết Cốc bí mật bất truyền Xích Huyết Bá Thể. Một khi thi triển, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng người sử dụng lực lượng anh. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ở giữa không trung va chạm, thanh âm như là thiên địa sơ khai tiếng vang, rung động mỗi người linh hồn. Kích thích một trận khí lãng, giống như biển động giống như hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Quan chiến đám người không thể không vận khởi hộ thể chân nguyên, để tránh bị cái này kinh khủng dư ba tác động đến. Liêu trưởng không huyết hải huyền công giống như nước thủy triều cuốn tới, mang theo ăn mòn vạn vật đặc tính. Mang Lưu Man Tử thì bằng vào cường hành thể phách, ngạnh sinh sinh phá tan huyết hải cách trở phanh phanh phanh. Hai người ngắn ngủi một lát liền đã qua hơn 10 chiêu. Mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ sân bãi vì thế mà chấn động. Nhưng theo thời gian trôi qua, thế cục lại bắt đầu hướng Liêu trưởng không một bên nghiêng, ha 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 ba. Liên chút bản lãnh này sao? Liêu trưởng không đắc ý cười to, ta huyết hải huyền công am hiểu nhất chính là làm hao mòn lực lượng. Ngươi cái này Xích Huyết Bá Thể mặc dù lợi hại, nhưng có thể kiên trì bao lâu? Chương 1069. Không cách nào bù đắp chênh lệch. Chương 1069 không cách nào bù đắp chênh lệch. Quả nhiên, Như Man Tử thế công bắt đầu trở nên chậm chạp, tựa như một máy dầu nhiên liệu sắp hao hết cô máy chiến tranh, mỗi một lần vung vẩy cánh tay, mỗi một lần hướng về phía trước đột tiến, đều có thể rõ ràng nhìn ra hắn cố hết sức, nguyên bản như cuồng phong như mưa rào công kích, giờ phút này tần suất dần dần giảm xuống, cường độ cũng không lớn bằng lúc trước. Xích Huyết Bá Thể mặc dù có thể làm cho hắn lực lượng bạo tăng, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Lại thêm huyết hải huyền công ăn mòn hiệu quả, cái tiết như giỏi trong xương giống như ăn mòn chi lực, để hắn thể lực tiêu hao càng nhanh phanh. Rốt cục, Như Man Tử một sơ hở bị Liêu trưởng không bắt lấy, một đạo huyết sắc trường liên như là một con rắn độc hung hăng quất vào bộ ngực hắn, đem nó đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, như là rơi xuống lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất châu minh. Mắt thấy Như Man Tử liền muốn bị thua, một đạo thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Viêm trưởng lão thân ảnh như quỷ mị giống như nhanh chóng, trong nháy mắt xuất hiện ở trên chiến trường, ngăn tại Như Man Tử trước người, thân thể thẳng tắp, một thân áo bào đen trong gió bay phất phới. Thiên Sát Môn cũng muốn nhúng tay. Liêu trưởng không thần sắc càng thêm băng lãnh, như là hai thanh sắc bén băng đao, vậy hôm nay liền đem các ngươi cùng một chỗ thu thập, miễn cho về sau nhìn thấy tâm phiền. Nói, hai tay của hắn vung lên, sau lưng huyết hải lần nữa bỗng nhiên tăng vọt, giống như là bị chọc giận cự thú, sóng cả mãnh liệt, sóng lớn quay cuồng đến càng thêm kịch liệt. vô số xúc tu màu máu từ trong biển nô ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng hai người rút tới, một đường đem không khí đều cho xé rách đánh nổ. Nhưng mà lần này, Viêm trưởng lão đã sớm chuẩn bị. Hắn cái kia âm lãnh công pháp cùng như man tử lực lượng cuồng bạo phối hợp đến không chê vào đâu được. Viêm trưởng lão hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ sương mù màu xám từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sương mù như là sáng sớm sa mỏng, lại tản ra khí tức âm sâm, đặc biệt nhằm vào huyết hải ăn mòn chi lực. Sương mù tràn ngập ra, cùng huyết hải xúc tu đụng vào nhau, phát ra tư tư tiếng vang, là như man tử sáng tạo ra đột tiến cơ hội. Mà như man tử thì thừa cơ lấy lực lượng mạnh mẽ lần lượt trùng kích Liêu trưởng không phòng tuyến. Thân thể khôi ngô lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại, cơ bắp căng cứng, như là một đầu tức giận mang yêu, mỗi một lần trùng kích đều mang thiên quân chi lực, khiến cho mặt đất cũng hơi run rẩy. Hai người loại này ăn ý phối hợp, hiển nhiên không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là trải qua thiết kế tỉ mỉ chiến thuật. Liêu trưởng không mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt hai đại cao thủ giáp công, cũng dần dần cảm thấy cố hết sức. Trán của hắn bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nguyên bản tràn đầy tự tin thần sắc dần dần biến mất, thay vào đó là ngưng trọng cùng khẩn trương, đặc biệt là Viêm trưởng lão xương mù màu xám, vậy mà có thể suy yếu hắn huyết hải huyền công uy lực, đơn giản như là khắc tinh bình thường, cùng huyết hải huyền công đan vào lẫn nhau, đối kháng. Mỗi một tia vũ khí thẩm thấu, đều giống như tại gặm nuốt hắn lực lượng căn cơ, để huyết hải của hắn huyền công uy lực giảm nhiều đáng chết. Liêu trưởng không thầm mắng một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Sắt môn không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà phá giải huyết hải huyền công đặc tính, trong lòng lập tức tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, bây giờ lại trở nên bị động như thế. Liêu trưởng lão, nhìn thực lực của ngươi cũng chả có gì đặc biệt, như man tử cười lạnh, nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Liêu trưởng không lực phốc. Liêu trưởng không phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng thống khổ. Nhưng càng chí mạng là Viêm trưởng lão xương mù màu xám đã rót vào kinh mạch của hắn, như là băng lãnh rắn độc ở trong cơ thể hắn du tẩu. Mỗi một tấc kinh mạch đều giống như bị vô số cương châm nhói nhói, bắt đầu ăn mòn linh thể của hắn. Cái này khiến huyết hải của hắn huyền công đều không thể lại thi triển ra đến, hắn cảm giác lực lượng của mình tại một chút xíu sói mòn Liêu trưởng lão, đa tạ. Viêm trưởng lão lạnh lùng nói ra. Lời còn chưa dứt, hắn bỏ Nhật Bản mọi dợ đồng thời xuất thủ. Viêm trưởng lão hai tay vung lên, sương mù màu xám lần nữa phun trào, hóa thành từng đạo bén nhọn mũi tên. Như man tử thì nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ ở song quyền, một lạnh một nóng hai cố lực lượng giáp công mà tới. Khí thế như sôi trào mãnh liệt sóng biển, như bài sơn đảo hải hướng Liêu trưởng không ép đi, Liêu trưởng không rốt cuộc vô lực ngăn cản, bị một kích này đánh bay ra sân doanh ba. Một tiếng vang thật lớn, Liêu trưởng không trùng điệp quẳng xuống đất, thân thể cùng mặt đất va chạm, tóe lên một mảnh bụi đất. Hắn nửa ngày không đứng dậy được, nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, khóe miệng càng không ngừng tràn ra máu tươi, thấm ướt quần áo của hắn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Liêu trưởng không bị thua ở trong sân nhấc lên một tràng tốt lên. Huyết hải các đại trưởng lão, vượt ngoại chi hải đỉnh tiêm cao thủ một trong. Nhưng mà bây giờ, hắn vậy mà liền dạng này thua ở Thiên Sắt môn cùng Xích Huyết cốc liên thủ phía dưới. Viêm trưởng lão, ta cứ nói đi, nghe ta phương pháp chuẩn không sai. Như man tử ngửa mặt lên trời cười to, cái kia thu kịch trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Viêm trưởng lão, trong mắt cũng hiện lên vẻ đắc ý, hắn có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia vui mừng, vì đánh bại huyết hải cát, hai người bọn họ vì thế chuyên môn thảo luận một đoạn thời gian. Liền ngay cả cái kia suy yếu huyết hải huyền công xương mù màu xám, cũng là Viêm trưởng lão hao phí đại giới to lớn nghiên cứu ra đến, chuyên môn đối phó Liêu trưởng không kỳ vật. Không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, hy sinh bao nhiêu vật liệu chân quý. Kết quả thôi, ngược lại để Viêm trưởng lão có chút hài lòng. Nhìn xem Liêu trưởng không bị thua dáng vẻ, trong lòng của hắn cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Liêu trưởng không dễ như trở bàn tay liền thua ở trên tay bọn họ, cũng coi là vì đại hội đến tiếp sau diệt trừ một cái cường lực đối thủ. Nhưng mà, bọn hắn vui sướng cũng không có tiếp tục bao lâu, ha ha, một đạo tiếng cười khẽ từ huyết hải các phương hướng truyền đến, phá vỡ trong sân chúc mừng bầu không khí. Chỉ gặp vị kia huyết hải các phía sau đầu họ Thanh năm chậm rãi đứng dậy, hắn dáng người ưu nhã, như là một đóa nở rộ ở trong hắc ám u lan, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay, mỗi một cái đánh đều giống như đập vào lòng của mọi người bên trên, mang đến một loại áp lực vô hình. Ánh mắt của hắn đảo qua Như Man tử cùng Viêm trưởng lão, ánh mắt kia như là cao cao tại thượng thần linh quan sát sâu kiến, mang theo một loại không nói ra được khinh miệt, trong ánh mắt không có tình cảm chút nào, chỉ có vô tận lạnh nhạt cùng kinh thường, phản phất tại nhìn hai cái không có ý nghĩa thằng hề hai vị đánh cho rất đặc sắc. Đầu họ Thanh năm nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của hắn như là trong núi thanh tuyển, lại mang theo một loại để cho người ta không rét mà run hàn ý. Bất quá, Liêu trưởng lão mặc dù phế vật, nhưng nói thế nào cũng là thủ hạ ta người. Tục ngữ nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, đã các ngươi không biết tốt xấu, bản tọa liền tự mình giáo huấn các ngươi một chút. Lời còn chưa dứt, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bãi. Cái kia uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh, để cho người ta không thở nổi. Cỗ uy áp này cường đại, viễn siêu Liêu trưởng không gấp mấy chục lần không chỉ. Liên liên chàng bên ngoài người xem đều cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất có một tòa vô hình cự thạch đặt ở ngực. Một chút tu vi hơi thấp người xem thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị cỗ uy áp này ép tới không cách nào động đậy cái này. Đây là lực lượng gì? Như Man tử sắc mặt đại biến. Hắn tu luyện nhiều năm Xích Huyết Bá Thể, đó là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự công pháp, giờ phút này lại tại dưới cỗ uy áp này xuất hiện vết dạng. Phải biết Xích Huyết Bá Thể tu luyện đại thành sau, nhục thể cường độ sẽ đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi, có thể chống cự các loại cường đại công kích. Nhưng bây giờ, lại bị một đạo uy áp cho tùy tiện phá. Một bên khác Viêm trưởng lão tình huống đồng dạng không tốt. Hắn cái kia chuyên môn luyện chế xương mù màu xám tại tiếp xúc đến đầu họ Thanh năm uy áp lúc, vậy mà như là bông tuyết rơi vào nước sôi giống như trong nháy mắt tiêu tán. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin tiên giới lực lượng. Viêm trưởng lão thần sắc đột biến, rốt cục nhận ra cô uy áp này nơi phát ra. Tiên giới lực lượng đối với bọn hắn tới nói, là như là truyền thuyết giống như tồn tại, bây giờ lại chân thật xuất hiện ở trước mắt, lại là cường đại như thế, cảm giác gáp bách đầu họ Thanh năm không cần phải nhiều lời nữa, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lực lượng vô hình quét ngang mà qua, như là cuồng phong đảo qua lá rụng, trực tiếp đem Như Man tử cùng Viêm trưởng lão tung bay ra ngoài mấy trượng. Phanh. Phanh. Hai tiếng trầm đục. Hai người trong nháy mắt bị tràn ngập bốn phía uy áp ném đi ra ngoài lảo đảo vài chục bước mới dừng lại, đầu họ Thanh năm gần vẹn vẹn là tùy ý vung tay lên mà thôi, liền để bọn hắn bị thiệt lớn. Loại thực lực này bên trên chính lệnh, để bọn hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng không có khả năng. Như Man tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không tin tà xung tới, toàn thân bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, bắp thịt cả người lần nữa nâng lên, gân xanh nổi lên, liều lĩnh hướng về đầu họ Thanh năm phóng đi. Mà ở lúc sắp đến gần đầu họ Thanh năm trong nháy mắt, một ngón tay, chẳng biết lúc nào, điểm vào lồng ngực của hắn. Ngón tay kia giống như quỷ mị xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể phát giác. Như Man tử túi đầu xem xét, con người bỗng nhiên phóng đại, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt thanh âm vỡ vụn trong nháy mắt rõ ràng có thể nghe. Như Man tử thân thể cao lớn như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất ném ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Mà tràn ngập toàn thân hắn xích huyết bá thể, cũng tại vừa rồi một chỉ kia phía dưới, bị triệt để đánh tan. Giờ này khắc này, hắn nằm tại trong hố, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm châu mình. Viêm trưởng lão quá sợ hãi, hắn không dám thất lễ, lập tức thi triển ra thiên sát môn mạnh nhất sát chiêu. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng vũ động, sương mù màu xám trên không trung ngưng tụ thành vô số lưỡi dao, mang theo vô tận sát y đâm về đầu họ Thanh năm. Nhưng là đầu họ Thanh năm thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong quả xếp, một cỗ vô hình khí lãng đảo qua, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, tất cả màu xám lưỡi dao đều vỡ nát. Cái này sao có thể? Viêm trưởng lão mặt xám như cho, hắn tốn hao số thời gian mấy chục năm mới luyện thành tuyệt học, thế mà bị người dễ dàng như vậy phá giải, trong lòng không khỏi tràn đầy tuyệt vọng, vốn cho là có thể cùng đánh một trận ý nghĩ, bây giờ xem ra là như vậy một người. Loại thực lực này bên trên chính lệnh, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng không thú vị a. Đầu họ Thanh tuổi trẻ Tô lại nhạt viết nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia chán ghét, phản phất trận chiến đấu này với hắn mà nói chỉ là một trận trò chơi nhàm chán. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, như là nhân gian bốc hơi bình thường. Đám người kịp phản ứng lúc, đầu họ Thanh năm đã đứng tại Viêm trưởng lão trước mặt, một trưởng vỗ tại Viêm trưởng lão ngực, bàn tay kia nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa bài sơn đảo hải chi lực phốc. Viêm trưởng lão thân thể như là túi vải rách giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại Như Man tử bên người. Hai vị vực ngoại chi hải đỉnh tiêm cao thủ, lại ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này nghiền ép thức thực lực sai biệt chấn kinh đến nói không ra lời. Nguyên bản còn đang vì Như Man tử cùng Viêm trưởng lão gieo họ người xem, giờ phút này chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Trong hội trường tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt, như là trước khi mưa báo tới yên tĩnh, để cho người ta ngạt thở. Chương 1070. Phong thần lâu xuất thủ. Chương 1070 phong thần lâu xuất thủ. Hai vị thực lực miễn cưỡng vẫn được động tác như là phủi nhẹ bụi bặm giống như tùy ý, ngựa khí vẫn như cũ bình thản đến như là một đầm nước đọng, không có chút nào gợn sóng, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực, bất quá tại trước mặt bản tọa, vẫn là kém quá xa. Trận này nghiền ép thức chiến đấu, hoàn toàn thay đổi ở đây nhận biết của tất cả mọi người. Trong mắt bọn hắn, những cái kia đã từng như là sáng chói giống như tinh thần vô cùng cường đại vượt ngoại chi hải đỉnh tiêm cao thủ, giờ phút này tựa như yếu ớt bọt biển bình thường. Bọn hắn nguyên bản đối với mấy cái này cao thủ lòng kính sợ, tại chính thức cường giả trước mặt, như là bị liệt nhật bạo chiếu tuyết động, cấp tốc tăng dã, cái này tương phản to lớn để đám người lâm vào thật sâu trong rung động. Chỉ có Phong Thần lâu Tư Không Ngọc vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên đầu họ Thanh năm, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, tựa hồ đang cái kia bình tĩnh mặt ngoài bên dưới, có vô số suy nghĩ đang cuộn trào, giống như là đang suy tư cái gì cách đối phó. Mà đầu họ Thanh năm tựa hồ cũng chú ý tới Tư Không Ngọc ánh mắt, hắn có chút quay đầu, ánh mắt hai người giao hội. Trong chốc lát, hai người uy áp trong nháy mắt như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều giao hội cùng một chỗ, bộc phát ra một trận khủng bố đến cực điểm chi uy. Uy áp như là thực chất hóa phong bạo, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía quét sạch mà đi, toàn bộ sân bãi đám người toàn bộ yên tĩnh trở lại. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, bọn hắn biết, tiếp xuống đại chiến mới là quyết định cả chảng đại hội kết quả cuối cùng mấu chốt. Đầu họ Thanh năm bước ra một bước kia nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, lại như là thuấn di bình thường, trong nháy mắt liền tới trình diện trong đất. Hắn dáng người thẳng tắp, tựa như một gốc đứng ngạo nghệ thanh tùng, tản ra một loại bẩm sinh khí chất cao quý. Trong tay hắn quạt xếp hướng Tư Không Ngọc phương hướng nhẹ nhàng vẩy một cái, từ tốn nói, tới đi, để bản tọa nhìn xem, các ngươi bảng chi này hệ thống đến cùng có bao nhiêu thực lực. Đầu họ Thanh năm vừa dứt lời, một cỗ uy áp kinh khủng như mãnh liệt biển động giống như quét sạch toàn trường, lại như một tòa vô hình cự sơn giống như chấn áp toàn trường. Một chút tu vi hơi thấp võ giả, cảm giác mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, hô hấp khó khăn, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tư Không Ngọc lại không hề sợ hãi, hắn tựa như trong cuồng phong hải đăng, kiên định không thay đổi. Hắn chậm rãi đưa tay, cái tay kia thon dài mà hữu lực, như là bạch ngọc điêu khắc mà thành, chậm rãi cầm trường kiếm bên hông băng, thanh thúy ra khỏi vỏ tiếng vang triệt toàn trường. Tư Không Ngọc trường kiếm trong tay toàn thân trắng như tuyết, thân kiếm như là ngày đông tuyết đầu mùa giống như tinh khiết, không có một tia tạp chất, thân kiếm phong mang tất lộ. Đây là Phong Thần lâu bảo vật trấn phái Thanh Dương kiếm, kiếm này vừa ra, tất thấy huyết quang. Nó gánh chịu lấy Phong Thần lâu vô số vinh quang cùng lịch sử Phong Thần lâu hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Đậu họ Thanh Năm nhìn xem Tư Không Ngọc trong tay thanh sương kiếm, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, dị sắc bên trong bao hàm một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Riêng là thanh kiếm này phẩm chất, liền đã có thể so với linh giai. Tư Không Ngọc không đáp, hắn tựa như một tòa trầm mặc băng sơn, chỉ là trong tay thanh sương kiếm khẽ run lên. Cái này run lên, lại như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, một cỗ kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt tràn ngập ra, như là vô số đem vô hình lưỡi dao, hướng bốn phía khuếch tán. Không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ này sắc bén chi ý cắt chém thành mảnh vỡ, phát ra nhỏ xíu suy suy tiếng vang, tựa như chăn tơ lụa xé rách bình thường. Quan chiến đám người nhao nhao lui lại, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, tranh nhau chen lấn rời xa chiến trường, sợ bị cái này kinh khủng kiếm khí tác động đến. Trong lúc nhất thời, bên sân hỗn loạn tưng bừng, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng bước chân đan vào một chỗ. Liền ngay cả trước đó một mực biểu hiện được ung dung không vội Doanh Khải, lúc này cũng không khỏi được nhiều nhìn mấy lần, hiển nhiên đối với thanh kiếm này cảm thấy hứng thú. Ngươi có, ta cũng có. Đầu họ Thanh Năm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng hợp lại, cái kia nguyên bản phổ thông quạt xếp trong nháy mắt tách ra kim quang chói mắt, quang mang như là như mặt trời sáng chói, đem chung quanh đều chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Vậy mà cũng là một kiện không tầm thường pháp khí hưu. Tư Không Ngọc xuất thủ trước, thân ảnh của hắn giống như là một tia chớp phóng tới đầu họ Thanh Năm. Thanh xương kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ thấy một đạo màu xanh quang ảnh, như là một viên đoạt mệnh lưu tinh, đâm thẳng đầu họ Thanh Năm tim. Một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa hắn trăm năm qua kiếm đạo tinh túy, mỗi một lần vung dậy, mỗi một cái góc độ đều trải qua vô số lần tôi luyện. Đầu họ Thanh Năm không tránh không né, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo cái kia nhàn nhạt nụ cười tự tin. Ngay tại thanh xương kiếm sắp đâm trúng hắn trong nháy mắt, trong tay hắn quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, nhìn như nhẹ nhõm động tác tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Quạt xếp cùng thanh xương kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập, như là sắt thép va chạm, càng đem cái này thế đại lực trầm một kiếm đẩy ra. Ngay tại lúc quạt xếp cùng thanh xương kiếm chạm nhau trong nháy mắt, Tư Không Ngọc cổ tay chuyển một cái, kiếm thế đột nhiên thay đổi. Nguyên bản đi thẳng về thẳng kiếm quang đột nhiên hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, giống như là nở rộ đóa hoa màu bạc, đem đầu họ Thanh Năm bao phủ trong đó. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều vô cùng sắc bén, tản ra chí mạng khí tức, đây cũng là Phong Thần Lâu tuyệt học một trong vạn kiếm quy tông. Chiêu này vừa ra, phương viên trong vòng trăm trượng đều là kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một cái kiếm thế giới, để cho người ta không chỗ có thể trốn có ý tứ. Đầu họ Thanh tuổi trẻ cười một tiếng, thân hình của hắn xoay tròn cấp tốc đứng lên, trong tay quạt xếp tại hắn vũ động bên dưới, huyền hóa ra đạo đạo kim quang, cùng kiếm ảnh đầy trời kia triển khai đối kháng. Mỗi một đạo kim quang đều chuẩn xác đánh trúng kiếm ảnh, phát ra đinh đinh đang đang. Kim thiết giao kích thanh âm, bên tai không dứt. Thân ảnh của hai người ở đây bên trong di chuyển nhanh chóng. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến chỉ để lại từng đạo mơ hồ quang ảnh. Những nơi đi qua, mặt đất như là yếu ớt đậu hũ bình thường từng khúc rạn nứt, từng đạo vết nứt như là giống như mạng nhện lan tràn ra. Nguyên bản kiên cố trên mặt đất đá xanh cũng đã hiện đầy lít nha lít nhít vết kiếm ảnh. Một tiếng vang thật lớn, như là trên bầu trời vang lên sấm rền, hai người riêng phần mình lui lại mấy bước, đầu họ Thanh Năm ống tay áo bị phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, mà Tư Không Ngọc khỏe miệng cũng treo một vệt máu. Hiển nhiên tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hai người đều không có chiếm được tiện nghi, không hổ là Phong Thần Lâu bồi dưỡng ra được cường giả một trong. Đầu họ Thanh Năm thần sắc chăm chú mấy phần, hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, bất quá, chút bản lĩnh này còn xa xa không đủ. Lời còn chưa dứt, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại màu vàng chi lực, như là sôi trào mãnh liệt hải dương màu vàng nóng, từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, hướng bốn phía khuếch tán. Nguồn lực lượng này cùng vực ngoại chi hải khí tức hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm tinh khiết, càng thêm bá đạo, uy áp lại mạnh đến để ở đây rất nhiều người xem quỳ xuống đất không dậy nổi. Doanh Khải bên người mỹ phu nhân cũng không khỏi phải nắm chắc bên người lan can, ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên tái nhợt, trong mắt hoảng sợ nhìn xem trên trận phát sinh hết thảy. Nhưng mà Tư Không Ngọc lại phảng phất không hề hay biết, hắn tựa như đưa thân vào một thế giới khác. Hắn hai mắt khép hờ, khí tức cả người trở nên càng lăng lệ, trong tay thanh xương kiếm phát ra ông kiếm minh phong thần tam thức, thức thứ nhất thanh phong từ đến. Tư Không Ngọc đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn như là vạch phá đêm tối thiểm điện, sắc bén mà sáng tỏ, trường kiếm trong tay quét ngang mà ra, một kiếm này nhìn như nhu hòa, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, lại ẩn chứa vô tận biến hóa. Đầu họ Thanh Năm không dám kinh thường, trong tay quạt xếp đột nhiên triển khai, quạt xếp kia trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, hóa thành một mặt bình chướng màu vàng, trên bình chướng lóe ra phủ văn thần bí. Nhưng mà cái kia nhìn như nhu hòa kiếm quang lại như là vật sống giống như du tẩu, vậy mà vòng qua bình chướng thẳng đến hậu tâm của hắn hảo kiếm pháp. Đầu họ Thanh Năm trong lòng giật mình, hắn không thể không lâm thời biến chiêu. Thể nội tiên lực phun trào, trước người ngưng tụ ra một đạo phù văn màu vàng. Phù văn lóe ra hảo quang chói sáng, cùng kiếm quang chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng. Một kích vừa dứt, Tư Không Ngọc kích thứ hai lập tức vọt lên thức thứ hai, bạo vũ lê hoa. Tư Không Ngọc trong miệng quát nhẹ, trong tay thanh xương kiếm lần nữa huy động, vạch ra một đạo lộng lẫy đường vòng cung, sáng chói mà lóa mắt. Lập tức hóa thành đầy trời mưa kiếm tứ tán ra, mỗi một giọt mưa kiếm đều như là bóng ánh sáng long lanh thủy tinh, lại mang theo đủ để băng liệt cự sơn lực lượng. Mưa kiếm lít nha lít nhít bao phủ hướng đầu họ Thanh Năm, như là một tấm phô thiên cái địa lưới lớn, muốn đem hắn giam ở trong đó hử. Đầu họ Thanh Năm hừ lạnh một tiếng, hắn một tay kết ấn, trước người lại lần nữa hiện ra từng đạo phù văn màu vàng, những phù văn này đan vào lẫn nhau, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái cự đại pháp trận, đem đầy trời mưa kiếm đều ngăn lại. Mỗi một giọt mưa kiếm đánh vào trên pháp trận, đều phát ra tư tư tiếng vang thức thứ ba, sóng lớn vô bờ. Tư Không Ngọc thanh âm vang lên lần nữa, thanh xương kiếm trong tay hắn vung dậy, mang theo trận trận cuồng phong. Kiếm quang như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng đầu họ Thanh Năm đánh tới, mỗi một đợt đều có lực lượng hủy thiên diệt địa thức thứ năm, lôi đỉnh và quân. Tư Không Ngọc thế công càng ngày càng lăng lệ, mỗi một thức đều so trước một thức càng khủng bố hơn. Thanh xương kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, khi thì như du long giống như linh động, khi thì giống như buôn lôi giống như hung mãnh đầu họ Thanh năm mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt như vậy dày đặc thế công, cũng không thể không treo lên 12 phần tinh thần ứng đối. Trong tay hắn quạt xếp không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành kiên cố bình chướng, khi thì ngưng tụ thành sắc bén lưỡi đao, cùng thanh xương kiếm kịch liệt triển khai va chạm. Hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt, năng lượng ba động khủng bố quét sạch toàn bộ sân bãi. Quan chiến đám võ giả không thể không tại hộ vệ dẫn đầu xuống rút lui đến chỗ xa hơn, để tránh bị dư ba thương tới phanh. Phanh, phanh, liên tục ba tiếng tiếng vang, hai người thế công lần nữa mãnh liệt đụng vào nhau, mang theo lực lượng cuồng bạo sóng xung kích đem mặt đất cày ra từng đạo khe rãnh, liên liên nhìn đài vị trí đều xuất hiện vỡ nát dấu hiệu, khối lớn tảng đá từ trên khán đài rơi xuống, đập xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề tuy là bảng chi cuối cùng, nhưng cũng xác thực chuyển thừa như yêu nghiệt cường đại. Đầu họ Thanh năm lao đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, khó trách không sợ ta mảy may. Cũng vậy, Tư Không Ngọc nhàn nhạt đáp lại, tiên giới thủ đoạn hoàn toàn chính xác không phải bình thường, bất quá. Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, trong tay thanh xương kiếm đột nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, chậm rãi nói phong thần tám thức ba thức sau, mới thật sự là sát chiêu. Thức thứ 6, Nhật Nguyệt Vô Quang. Tư Không Ngọc hét lớn một tiếng, một kiếm vung ra. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, chương 1071. Nhật vua. Chương 1071 Nhật vua. Nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ đột nhiên ảm đạm. Phản phất có một tầng vô hình mây đen che đậy bầu trời. Toàn bộ sân bãi trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị trong bóng tối. Tại mảnh này trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thanh xương kiếm phát ra u quang lờ mờ có thể thấy được. Vết kia u quang cũng không chứng mắt, lại cho người ta một loại không nói ra được rét lạnh cảm giác. Trên thân kiếm lượn lờ vầng sáng màu xanh tựa như là tử thần trong tay liêm đao, mỗi một sợi quang mang đều ẩn chứa khó mà hình dung phong mang. Một kiếm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, liền ngay cả quan chiến các đại thành trì thành chủ đều không thể bắt được kiếm quang quy tích. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu xanh tia sáng trên không trung chợt lóe lên. Cho dù là luôn luôn gặp không sợ hãi Doanh Khải, giờ phút này cũng không khỏi đến đang ngồi một chút, quan sát cái này kinh thế hãi tục một kiếm. Bởi vì hắn từ trong một kiếm này, cảm nhận được một loại siêu việt võ đạo đỉnh phong ý cảnh, đây cũng không phải là đơn thuần kiếm thuật, mà là đem kiếm đạo đẩy hướng một cái cấp độ khác tuyệt thế một kích đến hay lắm. Đầu họ Thanh năm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Trong tiếng cười của hắn tràn đầy chiến ý, toàn thân tiên lực giống như nước thủy triều phun trào, đều hội tụ đến trong tay trên quạt xếp. Trận pháp vàng nóng trên không trung nhanh chóng thành hình. Lít nha lít nhít phù văn vây quanh quạt xếp xoay tròn. Mỗi một cái phù văn đều lóe ra hào quang sáng chói. Những phù văn này lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái huyền ảo phức tạp phòng ngự trận pháp, bộc phát ra trận trận khủng bố ba động. Khi thanh xương kiếm kiếm quang cùng trận pháp màu vàng đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Vang ba, tiếng vang kinh thiên động địa ở trong sân bộc phát, đinh hai nhức góc tiếng gầm quét sạch bốn phía. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, những nơi đi qua dễ như trở bàn tay. Mặt đất tại dưới nguồn lực lượng này từng khúc rạn nứt, lít nha lít nhít vết dạng cấp tốc lan tràn. Bốn phía khán đài càng là đứng núi chịu sào, những cái kia dùng cứng rắn vật liệu đá xây thành cầu thang tại liên lụy trong nháy mắt, liền ầm vang sụp đổ đá vụn bay tứ tung, khói bụi tràn ngập, toàn bộ sân bãi nghiễm nhiên thành một vùng phế tích. May mà trong sân đám võ giả đã sớm chuẩn bị, tại hai người giao thủ trước liền đã rút lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Nếu không, chỉ là cô dư ba này cũng đủ để đem bọn hắn ép thành một mịt. Khói bụi dần dần tan đi, đám người lúc này mới chưa tỉnh hồn xem thanh tràng bên trong tình hình. Tư Không Ngọc cùng đầu họ Thanh năm xa xa đứng đối mặt nhau. Hai người quần áo đều đã có chút tổn hại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lúc ban đầu, không có chút nào vẻ mệt mỏi. Từ mặt ngoài nhìn, một kích này kết quả, tựa hồ là cân sức ngang tài. Trong sân, Tư Không Ngọc ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú đầu họ Thanh năm, cặp kia trong con ngươi lạnh như băng nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Khi mọi người đều coi là giữa hai người sẽ còn bộc phát một vòng mới kịch chiến lúc, nhưng không ngờ Tư Không Ngọc đột nhiên mở miệng nói ra, "Ta thua." Đơn giản ba chữ, lại như là Thái Sơn nện xuống, ở trong sân dẫn bạo hoa ba. Toàn trường một mảnh xôn xao, khó có thể tin tiếng nghị luận liên tiếp. Tại tất cả người quan chiến trong mắt, Tư Không Ngọc thực lực rõ ràng cùng đầu họ Thanh năm tương xứng. Thậm chí cái kia kinh thiên động địa một kiếm còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Tại sao lại ở thời điểm này đột nhiên nhận thua? Kết quả này quá mức ngoài dự liệu, đến mức rất nhiều người đều hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời khắc, đầu họ Thanh năm một câu, nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch vì cái gì quả nhiên cùng tiên giới cái chỗ kia người như vậy giống nhau, không chiếm được ưu thế, chính là thua sao? Đầu họ Thanh năm mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường ý cười, trong giọng nói đã có tán thưởng, lại lộ ra một tia tiếc nuối vốn cho rằng có thể cùng ngươi thông thông khoái khoái đánh một trận, không nghĩ tới ngay cả đơn giản như vậy nguyện vọng đều thực hiện không được. Bốn phía trên khán đài, tiếng nghị luận càng thêm nhiệt liệt, không nghĩ tới a, Liên Phong Thần Lâu Tư Không Ngọc đều nhận thua. Người thanh niên kia đến cùng là lai lịch gì? Thật chẳng lẽ chính là trong tiên giới người? Một tên thân mang cẩm bào võ giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra cái này còn phải nói sao? Ngươi không thấy được huyết hải các liễu trưởng lão ở trước mặt hắn là thái độ gì? Đây chính là đường đường huyết hải các đại trưởng lão, ngày bình thường cỡ nào uy phong, thấy hắn lại giống như là tôi tớ bình thường. Chứ trong tiên giới người, còn có thể là ai để liễu trưởng lão cung kính như thế? Bên cạnh một vị lão giả phân tích nói. Nghị luận tương tự âm thanh liên tiếp, mỗi người đều đang suy đoán đầu họ Thanh năm thân phận chân thật. Mà ngồi ở trên đài cao mỹ phu nhân, tâm tình lúc này lại so bất luận kẻ nào đều muốn nặng nề. Nàng đôi mắt đẹp kia bên trong hiện lên một tia thật sâu sầu lo, tay ngọc không tự giác siết chặt góc áo. Lần trước đầu họ Thanh năm qua thăm Thiên Thương Minh lúc, nàng liền cảm nhận được đối phương bất phàm thực lực. Nhưng này lúc nàng vẫn chỉ là cảm thấy thực lực đối phương cường hành, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại cường đại đến Liên Phong Thần Lâu Tư Không Ngọc đều cam bái hạ phong tình trạng. Loại thực lực này chênh lệch đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nếu để cho một vị cường giả như vậy trở thành đại hội cuối cùng bên thắng, nhìn Trời Thương Minh mà nói không khác tai họa ngập đầu. Phải biết, đầu họ Thanh Năm cùng Trời Thương Minh ở giữa thế nhưng là có không vui khúc mắc. Một khi hắn chiến thắng, tất nhiên sẽ mượn cơ hội nhìn Trời Thương Minh nổi lên, đến lúc đó, Thiên Thương Minh tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Nghĩ tới đây, mỹ phu nhân không khỏi nhìn về phía bên người Doanh Khải. Giờ này khắc này, Thiên Thương Minh tất cả hy vọng đều ký thác vào nam nhân này trên thân. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Doanh Khải trên mặt cái kia một tia ngưng trọng biểu lộ lúc, tâm vẫn không khỏi đến chìm đến đáy cốc. Quả nhiên, tên kia đầu họ Thanh Năm thực lực, chỉ sợ ngay cả công tử cũng vô pháp ứng đối đi. Mỹ phu nhân thầm than trong lòng, đương nhiên nàng cũng không trách tội Doanh Khải, dù sao Liên Phong Thần Lâu kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tài Tư Không Ngọc đều thua trận đối thủ, đổi lại bất luận kẻ nào đối mặt loại cục diện này đều sẽ cảm giác đến áp lực to lớn đi. Ngay tại mỹ phu nhân tâm sự nặng nề thời khắc, đầu họ Thanh Năm đã bắt đầu tuyên cáo thắng lợi. Đã ngươi không chịu cùng ta đánh, vậy cái này trận đại hội thắng được đồ vật ta liền lấy đi. Hắn nhẹ nhàng lay động trong tay quạt xếp, mang trên mặt nụ cười như có như không. Tư Không Ngọc nghe nói đầu họ Thanh Năm lời nói, tấm kia góc cạnh rõ ràng trên gương mặt nhìn không ra mảy may bởi vì suy tàn mà sinh ra tâm tình chập chờn, ngược lại mang theo một loại siêu nhiên đạm mạc. Ngươi lấy đi chính là, nếu kiếm của ta chém không đứt ngươi phòng hộ, chính là ta thua, trận này đại hội đồ vật tự nhiên thuộc về ngươi. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, tựa như là đang trần thuật một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sự thật. Đối với cái này đủ để cải biến vực ngoại chi hải cách cục cho bảo, hắn cũng lộ ra không thèm để ý chút nào. Loại này siêu thoát thái độ làm cho đầu họ Thanh Năm càng thưởng thức. Hắn cất tiếng cười to, ha 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 ha, các người đám gia hỏa kia mặc dù từng cái lạnh như băng cứng nhắc rất, nhưng làm việc ngược lại là quả quyết, làm cho người ta chán ghét không nổi. Hoàn toàn chính xác, Phong Thần Lâu người từ trước đến nay lấy thanh cao cao ngạo chứ danh, tác phong làm việc càng là bị người một loại bất cận nhân tình cảm giác. Chương 1072 Thiên Thương Minh Ngoại Viện Lực Lượng. Chương 1072 Thiên Thương Minh Ngoại Viện Lực Lượng. Nhưng thắng thua minh xác, tuyệt không dây dưa dài dòng. Loại này gọn gàng mà linh hoạt xử sự phong cách, cho dù là tương hỗ là đối thủ, cũng không thể không tán thưởng. Nhưng mà, ngay tại đầu họ Thanh Năm chuẩn bị tuyên cáo thắng lợi cuối cùng nhất thời điểm, Tư Không Ngọc thanh âm băng lãnh kia vang lên lần nữa, thua thì thua, không quan hệ mặt khác. Nhưng ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm, ngươi còn không có thành người thắng cuối cùng. Câu nói này để đầu họ Thanh Năm hơi sững sờ, lập tức lắc đầu cười khẽ, ta cũng muốn nghe một chút, chứ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể cùng bản tọa đánh một trận? Hắn nói lời này lúc mang theo không che giấu chút nào ngạo mạn, ánh mắt ở trong sân liếc nhìn, loại kia bệ nghệ thiên hạ tư thái hiện lộ hoàn toàn. Làm đến từ tiên giới tiên đình người, đầu họ Thanh Năm xác thực có vốn liếng này. Hắn thấy, toàn bộ vực ngoại chi hải có thể vào hắn mắt, cũng chỉ có Phong Thần Lâu người đáng giá một trận chiến. Những người khác, bất quá là một đám gà đất chó xanh thôi. Loại này cuồng vọng thái độ vốn nên gây nên đám người bất mãn, nhưng giờ này khắc này, nhưng không có bất luận kẻ nào dám lên tiếng phản bác. Liền ngay cả mới vừa rồi còn tại đấu trời sát cửa, Xích Huyết Cốc đại trưởng lão hai người, đều yên lặng cúi đầu, sợ cùng đối phương ánh mắt đối mặt. Dù sao ngay cả Phong Thần Lâu Tư Không Ngọc đều chủ động nhận thua, còn có ai dám ngay tại lúc này đứng ra tự tìm phiền phức. Mắt thấy không người nào dám nói tiếp, đầu họ Thanh Năm nụ cười trên mặt càng đậm đậm. Nhưng sau đó, Tư Không Ngọc lại đột nhiên đưa tay, chỉ hướng sân bãi hướng tây nam đột nhiên xuất hiện này, động tác lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Khi mọi người thuận hắn chỉ hướng phương hướng nhìn lại lúc, lại phát hiện nơi đó chính là Thiên Thương Minh vị trí. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tư Không Ngọc sẽ đem ánh mắt nhìn về phía thực lực yếu nhất Thiên Thương Minh bọn hắn còn không có xuất thủ. Tư Không Ngọc thanh âm bình tĩnh như trước, lại tại giữa sân khơi dậy một trận gợn sóng. Câu nói này quá mức ngoài dự liệu, đến mức Xích Huyết Cốc Như Man Tử cùng Trời Sát Cửa Viêm trưởng lão cũng hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, bằng Thiên Thương Minh thực lực, căn bản không có tham dự loại tầng thứ này đấu tư cách. Nếu không phải cố kỵ Tư Không Ngọc thân phận, bọn hắn thậm chí muốn làm trận cười ra tiếng, đây quả thực là đang nói đùa. Một cái chỉ biết là dùng tiền mở đường thương hội, làm sao có thể cùng tiên giới cường giả chống lại? Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là, đầu họ Thanh Năm vậy mà nhận đồng Tư Không Ngọc lời nói. Đầu họ Thanh Năm khẽ bước cằm, nhàn nhạt nói câu, cũng là, suýt nữa quên mất, còn có một cái đối thủ. Lời này để mọi người tại đây càng thêm không nghĩ ra. Theo lý thuyết, lấy đầu họ Thanh Năm cho thấy thực lực cùng thân phận, không nên đem Thiên Thương Minh để vào mắt mới đối. Nhưng hắn thời khắc này thái độ, lại rõ ràng mang theo vẻ mong đợi chi ý, không đợi đám người nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, đầu họ Thanh Năm đã cất bước đi vào Thiên Thương Minh khán đài phía trước. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua trên khán đài mỗi người, cuối cùng dừng lại tại mỹ phu nhân trên thân. Một trận cuối cùng, nhanh lên kết thúc đi, các ngươi Thiên Thương Minh, ai đến? Lời nói này nói đến cực kỳ tùy ý, nhưng này cố không cho cự tuyệt khí thế lại ép tới người không thở nổi. Mỹ phu nhân đôi mi thanh tú cao lại, cắn răng, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Làm Thiên Thương Minh minh chủ, giờ này khắc này nàng nhất định phải tỏ thái độ công tử thực lực hoàn toàn chính xác để thiếp thân nhìn mà phát khiếp, bằng vào ta Thiên Thương Minh chi lực, tạm thời không người là công tử đối thủ. Bất quá, mỹ phu nhân nói đến đây, đột nhiên dừng lại một chút. Nàng tấm kia khuynh thành tuyệt sắc trên dung nhan hiện lên một tia dãy rủa, tựa hồ đang tiến hành cái gì trọng yếu lựa chọn. Cuối cùng, nàng giống như là hạ quyết tâm bình thường, từ phía sau chậm rãi lấy ra một viên màu đen nhạt lệnh bài. Tấm lệnh bài này nhìn qua cực kỳ bất phàm, toàn thân bảy biện ra một loại màu đen tâm thúy, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được một chút nhàn nhạt linh lực đang lưu chuyển, bất quá ta Thiên Thương Minh có mặt khác tiền bối, nguyện ý xuất chiến. Theo mỹ phu nhân tiếng nói rơi xuống, lệnh bài màu đen kia đột nhiên bắn ra chói mắt quang mang, lơ lửng ở giữa không trung có chút rung động. Trong quang mang tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, làm cho cả sân bãi nhiệt độ đều trong nháy mắt thấp xuống mấy phần. Khi mọi người sợ hãi thán phục tại tấm lệnh bài này huyền dị thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong lệnh bài truyền ra, "Tiểu bối, giúp ngươi lần này, giao dịch coi như kết thúc." Đạo thanh âm này mặc dù bình thản, nhưng lại cho người ta một loại cực mạnh áp lực. vẹn vẹn thanh âm liền có thể để cho người ta cảm nhận được người nói chuyện bất phàm. Mỹ phu nhân thần sắc cung kính hướng viên kia đen kịt lệnh bài thi lễ một cái. Nàng tấm kia khuynh thành tuyệt sắc trên dung nhan, mang theo một vẻ khẩn trương đó là đối với sắp xuất hiện cường giả kính sợ tiểu bối minh bạch, vậy liền làm phiền tiền bối thanh âm của nàng nhu hòa bên trong mang theo vài phần trịnh trọng. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, viên kia nhìn như phổ thông lệnh bài màu đen đột nhiên tách ra một đạo thanh quang. Trong quang mang có một cỗ khí tức đặc thù chậm rãi phiêu tán mà ra. Khí tức kia cùng vực ngoại chi hải võ giả hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại siêu nhiên ý vị. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, cỗ khí tức này dần dần ngưng kết thành hình, hóa thành một vị lão giả tiên phong đạo cốt. Lão giả một bộ trường bào màu xám, khuôn mặt phong cách cổ xưa, nhưng này ánh mắt lại như là giống như tinh thần thâm thúy. Theo trong lệnh bài khí tức không ngừng bị tiêu hao, lão giả hình tượng cũng biến thành càng rõ ràng. Làm lệnh bài bên trong khí tức triệt để tiêu tán sau, vị lão giả này thân hình đã hoàn toàn ngưng thực. Hắn đứng ở đây trong đất, cả người tản ra một loại không giận tự uy khí thế. Cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn chung quanh toàn trường, chậm rãi mở miệng nói, đối thủ của lão phu là ai? Thật đơn giản một câu, lại phảng phất mang theo một luồng áp lực vô hình ở đây đám võ giả chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng đập vào mặt, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất. Vì thế như vậy không phải đến từ tu vi mạnh yếu, mà là một loại càng thêm bản chất lực lượng, phảng phất giữa thiên địa tự nhiên hình thành pháp tắc bình thường, không dung kháng cự. Nguyên bản còn tại xì xào bàn tán khán giả trong nháy mắt câm như hến. Vừa rồi những cái kia chế giễu thiên thương minh thực lực không đủ thanh âm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thật sâu rung động. Không có người nghĩ đến, thiên thương minh vậy mà có thể mời đến cường đại như thế giúp đỡ. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc đầu thần lại phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ, ha ha, bản tọa liền biết, thiên thương minh làm sao lại ngồi chờ chết đâu. Nguyên lai đây chính là các ngươi mời tới giúp đỡ a. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ, hiển nhiên đối với lão giả xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hôm đó ở trên trời thương minh lúc, có người có thể tùy tiện hóa giải hắn uy áp, hiện tại xem ra, tất nhiên chính là trước mắt vị lão giả này không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên người đối phương cái kia cũ quen thuộc tiên giới khí tức bất quá, chỉ là một bộ hóa thân đến đây, không khỏi cũng quá xem nhẹ bản tọa đi. Đậu thần nói, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ bàng bạc tiên lực. Chương 1073. Chủ động rời khỏi. Chương 1073 chủ động rời khỏi. Nguồn lực lượng kia như là như thực chất trên không trung ngưng kết, hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, bao phủ toàn bộ sân bãi. So lão giả cường đại mấy lần uy áp trong nháy mắt chút xuống, vọt thẳng đâm vào lão giả trên khí tức, xinh xinh xé mở một đạo lỗ hổng ân, lão giả bị đậu thần đột nhiên xuất hiện khí thế sợ kinh động, chậm rãi xoay đầu lại. Khi hắn thấy rõ đậu thần hình dạng lúc, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Trong đôi mắt thâm thúy kia hiện lên một tia thần sắc khó có thể tin, ngươi cũng là trong tiên giới người, lão giả chần chờ một lát, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tiên giới khí tức, nhưng này cố khí tức bên trong nhưng lại ẩn chứa một loại đặc thù vật bị, cái này khiến hắn không dám tùy tiện kết luận. Nhưng mà sau đó, đậu thần phun ra bốn chữ, lại dường như sấm sét tại lão giả bên tai nổ vang tiên đỉnh, đậu thần. Đơn giản bốn chữ, lại làm cho lão giả thần sắc trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn. Hắn tấm kia nguyên bản bình tĩnh trên gương mặt viết đầy chấn kinh, trong mắt càng là hiện lên một tia khó mà che giấu sợ hãi, ngươi là tiên đỉnh người, lão giả lần nữa xác nhận, trong lời nói mang theo nồng đậm hoài nghi. Phản phất không thể tin được, tại dạng này một cái vắng vẻ vực ngoại chi hải, thế mà lại gặp được đến từ tiên đỉnh người đối mặt lão giả chất vấn, đậu thần lại đáp lại khinh thường cười lạnh. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên màu nâu xanh lệnh bài, nhẹ nhàng lung lay, chẳng lẽ lại, bản tọa còn cần làm bộ phải không? Khi lão giả thấy rõ trên miếng lệnh bài kia đường vân lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Trên miếng lệnh bài kia đường vân hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là tiên đỉnh đặc hữu tiêu ký, tuyệt đối không giả được. Trong lúc nhất thời, hắn lúc trước loại kia miệt thị chúng sinh thái độ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại không nói ra được câu nệ. Một lát trầm mặc sau, lão giả cuối cùng mở miệng, trong giọng nói đã không có lúc trước uy nghiêm, nếu là tiên đỉnh người, vậy lão phu ngược lại là lỗ mãng rồi. Trận này đại hội, lão phu tự nguyện rời khỏi. Bất thình lình chuyển biến để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không rõ, vì cái gì vị này mới vừa rồi còn khí thế hung hăng cường giả, tại biết đậu thần thân phận sau, lại đột nhiên trở nên như vậy cẩn thận chặt chẽ. Mà trước hết kịp phản ứng, là mỹ phu nhân. Nàng tấm kia đẹp đẽ gương mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy khó có thể tin. Phí hết tâm tư, hao phí trọng kim mới mời tới tiên giới chân tiên, thế mà cứ như vậy dễ dàng nhận thua. Tiền bối mỹ phu nhân vô ý thức muốn mở miệng giữ lại. Nhưng khi nàng đối đầu lão giả cặp kia che kín hàn ý con mắt lúc, lời đến khỏe miệng lại xinh xinh nuốt trở vào. Lão giả lạnh lùng quét mỹ phu nhân một chút, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, việc này lão phu mặc dù không thể giúp ngươi ứng chiến, nhưng thu ngươi chỗ tốt, lão phu chính mình sẽ không bỏ trí mặc kệ. Bảo đảm ngươi thiên thương minh một lần vẫn là có thể. Nói hắn lấy ra một cái đẹp đẽ túi chữ vật, ở trong tay ước lượng nơi này chính là ngươi cho lão phu linh tinh. Nếu như ngươi không đồng ý lão phu mới vừa đề nghị, những linh tinh này, lão phu liền toàn bộ trả lại ngươi. Mỹ phu nhân nghe lời nói này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trên má của nàng viết đầy xoắn xuýt. Một phương diện, thiên thương minh đã tràn ngập nguy hiểm, nếu là không có cường giả tương trợ, chỉ sợ thật sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Có thể một phương diện khác, lão giả cam kết bảo hộ cũng giới hạn một lần, đó căn bản không cách nào từ trên căn bản giải quyết thiên thương minh khốn cảnh đủ loại sầu lo trong lòng nàng cuộn. Thiên thương minh kinh doanh không dễ, nếu là lần này thật hủy diệt, nàng những năm này tâm huyết liền đem nước chảy về biển đông. Coi như lão giả có thể bảo trụ thiên thương minh một lần, nhưng sau đó đâu? Không có thực lực trèo trống, thiên thương minh sớm muộn đều sẽ biến thành người khác giao thất bên trên thịt cá. Mà bây giờ tình huống đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Tại trong lúc mấu chốt này, cùng tay không mà về, không bằng trước đổi được lão giả trợ giúp, chí ít có thể bảo trụ thiên thương minh nhất thời. Nghĩ tới đây, mỹ phu nhân đang chuẩn bị hướng lão giả hành lễ, biểu thị tiếp nhận đề nghị này, đúng lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên truyền vào nàng lỗ tai, phu nhân linh tinh nếu đưa không đi ra, vậy không bằng đưa cho doanh mộ, để doanh mộ đón lấy đằng sau ủy thác. Bất thình lình lời nói để mỹ phu nhân cứ thế tại nguyên chỗ. Nàng cặp kia sáng rỡ trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Khi nàng nhìn thấy Doanh Khải mặt mũi bình tĩnh kia lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một trận lo lắng, công tử chớ có cưỡng cầu chính mình, huyết hải kia các mời đến người thực lực công tử cũng nhìn thấy, ngay cả phong thần lâu Tư Không Ngọc đều thua ở dưới tay hắn. Mỹ phu nhân trong giọng nói mang theo không che giấu được lo lắng, bực này đối thủ, lại là công tử có thể ứng phó. Thiếp thân cũng biết công tử xuất phát từ hảo ý, các loại việc này kết thúc, thiếp thân mới hảo hảo cảm tạ công tử. Nàng nói lời này lúc trong mắt tràn đầy chân thành. Dưới cái nhìn của nàng, Doanh Khải mặc dù thực lực bất phàm, nhưng muốn cùng một vị đến từ tiên giới cường giả đối kháng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, phu nhân chẳng lẽ không tin tại hạ sao? Doanh Khải thanh âm không nhanh không chậm, mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nếu không tin, cần gì phải hao phí linh tinh để Doanh Mỗ cùng đi tham gia trận này đại hội? Chẳng lẽ không phải cũng là muốn vì Thiên Thương Minh hóa giải lần này nguy nan? Lần này hỏi lại để mỹ phu nhân lập tức hoảng hồn. Nàng liên tục khoát tay, vội vàng muốn giải thích, công tử hiểu lầm, thiếp thân đương nhiên tin tưởng công tử. Chỉ là đối thủ lần này thực sự quá mức cường đại, thiếp thân không muốn công tử là trời thương minh mạo hiểm như vậy. Nàng nói lời này lúc trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết lo lắng. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị nói tiếp thời điểm, một trận thanh phong đột nhiên từ bên người nàng phất qua. Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, Doanh Khải thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Phảng phất gió xuân hiu hiu, tự nhiên mà vậy. Thủ đoạn này lại làm cho ở đây các cường giả trong mắt nhao nhao hiện lên một tia kinh ngạc. Liền ngay cả Đậu Thần ánh mắt cũng hơi ngưng trệ một cái chớp mắt. Một cái bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phất qua mỹ phu nhân sợi tóc. Cái kia xúc cảm để nàng toàn thân run lên. Ngay sau đó, nàng nghe được Doanh Khải cái kia đạo giọng ôn hòa ở bên tai vang lên, phu nhân chớ sợ, nếu Doanh Mộ đáp ứng giao dịch, tự nhiên sẽ làm đến cuối cùng. Tục ngữ nói, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, Doanh Mộ làm ăn, giảng chính là thành tín. Lời nói này nói đến cực kỳ bình thường, nhưng loại này ung dung không nội trong giọng nói, lại để lộ ra một cố làm cho người khó có thể tin tự tin. Mỹ phu nhân ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời lại quên ngôn ngữ. Nàng phát hiện chính mình vậy mà từ những này lời nói bình thản bên trong, cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác an toàn bốn. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, Doanh Khải đã chuyển hướng vị kia tiên giới chân tiền, thẳng thắn nói, nếu tiền bối không muốn chuyến nơi này vũng nước đục, vậy chúng ta hai vợ chồng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, việc này như vậy thôi đi. Vị kia chân tiên nghe vậy, ánh mắt tại Doanh Khải trên thân dừng lại hồi lâu, tựa hồ muốn xem thấu người trẻ tuổi này đến cùng có gì ý vào. Sau một lát, lão giả đột nhiên cười, tấm vải kia đầy trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Chương 1074, khiêu chiến hai người. Chương 1074 khiêu chiến hai người. Hắn tiện tay đem túi chữ vật vứt cho Doanh Khải, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, tiểu tử, ngươi Thiên Thương Minh cũng đừng sau khi cầm bể, mất mạng hoa a. Không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí, tại hạ tự có biện pháp ứng đối. Doanh Khải khoe miệng đồng dạng treo một vòng cười nhạt ý, đưa tay tiếp nhận túi chữ vật. Hắn lại tiện tay mở ra nhìn thoáng qua. Khi thấy bên trong nhồi vào linh tinh sau, Doanh Khải thỏa mãn nhẹ gật đầu. Những tài nguyên này đối với hắn sắp tại Cửu Châu tiến hành kế hoạch tới nói, không thể nghi ngờ là một bút trọng yếu trợ lực. Bất quá bây giờ, hắn trước tiên cần phải giải quyết trước mắt cái này tự xưng đến từ tiên đỉnh người bốn. Tại mọi người nhìn soi mói, Doanh Khải chậm rãi đi đến trong sân, chính diện cùng Đậu Thần giằng co. Một màn này lập tức đưa tới trên khán đài một mảnh xôn xao. Rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhận ra Doanh Khải thân phận đây không phải mỹ phu nhân phu quân sao? Hắn chẳng lẽ muốn cùng huyết hải các va vào, một tên võ giả khó có thể tin nói ra. Hắn thấy, đây quả thực là đang tìm cái chết không phải đâu, người này có phải hay không đầu ngất đi? Coi là giúp mỹ phu nhân đoạt được chức thành chủ sau, liền vô địch thiên hạ, bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, ta nhìn hay là ngươi nói có đạo lý, đoán chừng là không nhìn rõ mình cùng người khác chênh lệch. Ngay cả phong thần lâu Tư Không Ngọc đều bại, hắn dựa vào cái gì có thể thắng? Loại người không biết trời cao đất rộng này, cũng chỉ có Thiên Thương Minh loại thương hội này mới có thể trọng dụng. Xem ra mỹ phu nhân cũng là bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt. Tiếng nghị luận liên tiếp, đại đa số người đều đang cười nhạo Doanh Khải không biết tự lượng sức mình. Nhưng những âm thanh này đối với trong sân hai người nhưng không có ảnh hưởng chút nào. Bất luận là Đậu Thần hay là một bên Tư Không Ngọc, đều tại chăm chú đánh giá đột nhiên đứng ra Doanh Khải, đặc biệt là Tư Không Ngọc, hắn con mắt sắc bén kia bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Là một cái cao thủ sử dụng kiếm, hắn đối với nguy hiểm trực giác cực kỳ nhạy cảm. Giờ này khắc này, hắn vậy mà từ Doanh Khải trên thân cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được uy hiếp. Loại cảm giác này để trong lòng của hắn run lên. Chẳng lẽ cái này nhìn như phổ thông nam nhân, thật sự có cái gì trô hơn người? Nhưng Đậu Thần hiển nhiên lại phảng phất không có phát giác được bình thường. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, đã ngươi chủ động đi lên cầu bại, ta tự nhiên thành toàn ngươi. Ngay sau đó, Đậu Thần tiến lên một bước, nhìn xuống Doanh Khải nói ra, đều đã đứng ở chỗ này, dùng để che đậy ngươi khí tức bảo vật cũng nên rút lui đi. Cũng làm cho bản tọa nhìn xem, thực lực của ngươi đến cùng có đủ hay không tư cách đánh với ta một trận. Doanh Khải không để ý đến Đậu Thần khiêu khích, ánh mắt chỉ ở trên người hắn dừng lại một lát, liền rơi vào cách đó không xa Tư Không Ngọc trên thân. Đậu Thần nhìn thấy Doanh Khải miệt thị như vậy chính mình, trong lòng lập tức lên cơn giận dữ. Hắn hai mắt sát ý bừng bừng nhìn chằm chằm Doanh Khải, phẫn nộ quát, các hạ không khỏi cũng quá càn rỡ đi. Đối thủ của ngươi là ta. Đậu Thần đột nhiên không có khống chế lại nộ khí, xông Doanh Khải giống lên. Thân là tiên giới tiên đình người, hắn khi nào ở loại địa phương này nhận qua khí? Doanh Khải loại kia không nhìn thái độ của hắn, hiển nhiên chạm đến nghịch lân của hắn. Nhưng cho dù nghe được Đậu Thần cái kia cỗ tràn ngập sát ý gầm hét, Doanh Khải vẫn không có đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn, tốt tốt tốt. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có gì thực lực cản rỡ. Đậu Thần khó thở, đang chuẩn bị động thủ thời điểm đột nhiên, một mực không nói gì Doanh Khải cuối cùng mở miệng, ánh mắt của hắn tại Đậu Thần cùng Tư Không Ngọc ở giữa vừa đi vừa về du đậu, tại hạ không muốn từng cái lãng phí thời gian, liền cùng các ngươi hai người cùng một chỗ quyết thắng thua đi. Việc này hoàn tất, tại hạ còn có mặt khác việc gấp. Doanh Khải không có đang nói đùa, hắn xác thực có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Ngay tại vừa rồi, hắn từ lợi dụng Cửu Thiên Bàn Long trận vật liệu đặc chế phù truyền tin bên trong, nhận được Cửu Châu bên kia truyền đến ngắn gọn tin tức, bảo hắn biết thông hướng tiên giới thông đạo đang đứng ở tốt nhất ổn định thời kỳ. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian trở về, dùng linh tinh tạo dựng lên vững chắc trận pháp, đem thông đạo trạng thái tốt nhất bảo trì lại. Nếu không, chờ chút một lần thông đạo biến thành tốt nhất vững chắc trạng thái, cũng không biết ngày tháng năm nào đi. Cho nên Doanh Khải mới sốt ruột tranh thủ thời gian giải quyết chuyện nơi đây. Khi Doanh Khải lời nói từ trong miệng nói ra thời điểm, cãi nhau sân bãi đột nhiên an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng ở đây, mỗi người trên mặt thần sắc đều cứng ngắt lại. Lần này bọn hắn không nghi ngờ chính mình có nghe lầm hay không, chẳng qua là cảm thấy cái này mỹ phu nhân phu quân sợ không phải cái kẻ ngu. Huyết Hải các đầu thần, Phong Thần Lâu, Tư Không Ngọc, một cái đều ứng phó không được thực lực, cũng dám công nhiên kêu gạo, để bọn hắn hai người cùng tiến lên. Hoa ba, toàn bộ hội trường một mảnh xôn xao. Cái kia ngồi ở trên tòa quan chiến mấy đại thành trì thành chủ càng là lộ ra một vòng bất đắc dĩ ý cười, nhao nhao lắc đầu, đặc biệt là đã từng đối với Doanh Khải thực lực cảm thấy yếu kỳ, muốn cùng Doanh Khải đánh một trận núi tuyết thành thành chủ vệ thần phong, đối với Doanh Khải càng là thất vọng đến cực điểm. Lần này càng dỡ đến cực điểm, không phân rõ thực lực mình hạn mức cao nhất người, lại thế nào có thể là trong lòng của hắn cao thủ. Là ta nhìn lầm, vệ thần phong tự lẩm bẩm. Mà ngồi ở vệ thần phong cách đó không xa, một thân hồng khải khoác thân phượng vũ thành thành chủ Băng Vũ Ngưng, trong mắt vẻ khinh bỉ nồng đậm đến cực điểm. Nàng đã sớm nhìn ra, người này mười phần không đáng tin cậy, mỹ thành chủ tuyển người này làm phu quân, nhất định là bị nó lừa gạt. Bây giờ, người này đối với hai thế lực lớn cường giả phát ra gần như vũ nhục tính khiêu chiến, tất nhiên sẽ chọc giận hai thế lực lớn, đem vốn là nguy hiểm thiên thương minh đánh vào càng thêm thảm liệt tình trạng. Thế này sao lại là đang trợ giúp mỹ thành chủ, rõ ràng là đang hại người. Lúc này, đứng tại Doanh Khải đối diện Đậu Thần cuối cùng từ ngây người bên trong kịp phản ứng. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm tức giận ý tứ. Nếu như Doanh Khải ban đầu không nhìn hắn một khắc này, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, cho là Doanh Khải là xem thường hắn ý tứ. Nhưng bây giờ, Đậu Thần ngược lại là cảm thấy, Doanh Khải đúng là đầu óc có vấn đề, không thể dùng người bình thường cách tự hỏi đi xem Doanh Khải là ta trách phạt ngươi, ngươi xác thực không phải là không có đánh với ta một trận tư cách, mà là để cho ta cảm thấy, đem ngươi trở thành làm đối thủ, đều là vũ nhục đối với mình. Đậu Thần ra sức mà cười cười, phản phất sẽ không dừng lại bình thường. Tiếng cười của hắn tựa hồ lây nhiễm ở đây những người khác. Vô số tiếng cười phân sắc mà tới, đem toàn bộ hội trường bầu không khí ngưng trọng trở nên vui sướng đứng lên. Doanh Khải chính là bọn hắn ý cười nơi phát ra. Bất quá, bốn phía cái kia bên thai không dứt trò cười âm thanh nhưng không có đối với Doanh Khải tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà chứ Doanh Khải bên ngoài, cách đó không xa Tư Không Ngọc đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý cười. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Khải hồi lâu, ở đây trong đất nối liền không dứt trong tiếng cười, chậm rãi rút ra bảo kiếm trong tay, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, chỉ vì nhìn xem, phong mang của ngươi phải chăng so với ta bảo kiếm càng tăng lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại mọi người nhìn bên trong, Tư Không Ngọc một kiếm liền chém ra ngoài. Một kiếm kia tới đột ngột nhưng lại hợp tình hợp lý. Chương 1075, thức thứ 7, thiên địa thất sắc. Chương 1075 thức thứ 7, thiên địa thất sắc. Kiếm quang lướt qua bầu trời trong ngay mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều yên lặng xuống tới. Tất cả chế rêu thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì mỗi người đều cảm nhận được cái kia cố đủ để khiến người hít thở không thông kiếm ý. Một kiếm này không giống với Tư Không Ngọc trước đây hiện ra bất luận cái gì chiêu thức, không có rực rỡ biến hóa, không có phức tạp kiếm chiêu, có chỉ là không thể địch nổi phong mang. Thanh xương kiếm xẹt qua một đạo hoàn mỹ hồ quang, trên thân kiếm lấp lóe quang mang phảng phất muốn đâm thủng bầu trời thức thứ 7, thiên địa thất sắc. Tư Không Ngọc thanh âm ở trong sân quanh quẩn, đây là phong thần tám thức bên trong thứ 2 đến ngự thức, uy lực đã siêu việt trước đây biểu hiện ra tất cả kiếm chiêu. Kiếm khí như là như thực chất trên không trung ngưng tụ, hóa thành một đạo rộng vài trượng kiếm quang to lớn. Kiếm quang kia những nơi đi qua, phát ra chói tai tiếng rít. Liên liên chẳng địa chu vây kiến trúc đều tại cố kiếm ý này bên dưới run nhẹ nhẹ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cái này, đây là liền ngay cả luôn luôn ổn trọng Phùng Thiên Tưởng cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếm chiêu. Trong đạo kiếm quang kia ẩn chứa lực lượng, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi, thậm chí để hắn sinh ra một loại ảo giác, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị một kiếm này bổ ra. Đầu thần sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Mặc dù hắn trước đây đang quyết đấu lúc chiếm thượng phong, nhưng này lúc Tư Không Ngọc hiển nhiên không có sự xuất toàn lực, mà giờ khắc này một kiếm này uy lực, cho dù là hắn cũng không dám kinh thường. Nhưng mà càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là Doanh Khải phản ứng đối mặt cái này đủ để khai thiên tích địa một kiếm, hắn vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Loại kia ung dung không nội thái độ, liền phảng phất đối mặt không phải một đạo đủ để hủy thiên diệt địa kiếm quang, mà là một trận ấm áp gió xuân công tử coi chừng. Mỹ phu nhân lên tiếng kinh hô, nàng thậm chí muốn xông đi lên ngăn cản trận chiến đấu này, nhưng đã tới đã không kịp. Cái kia đạo kiếm quang sáng chói đã chém đến Doanh Khải trước mặt, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi cái kia chắc chắn phát sinh thảm liệt tràn diện. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, lại làm cho ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Chỉ gặp Doanh Khải chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, làm một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiếp kiếm động tác đùng. Thanh thúy tiếng vang ở trong sân quanh quẩn. Cái kia đạo đủ để khai thiên tích địa kiếm quang, cứ như vậy bị Doanh Khải tiện tay tiếp nhận, tựa như là tiếp nhận một mảnh bay xuống lá cây như vậy tùy ý cùng đơn giản. Cùng bạo kiếm khí tại lòng bàn tay của hắn tiêu tán, ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích. Toàn bộ sân bãi lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Liền ngay cả Tư Không Ngọc cái kia từ trước đến nay băng lãnh trên khuôn mặt, cũng hiện ra một tia chấn kinh. Hắn không thể nào hiểu được, chính mình nhận chứa toàn bộ thực lực một kiếm, tại sao lại bị đối phương như vậy hời hợt hóa giải. Mà cách đó không xa Đậu Thần càng là cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu. Là một cái đến từ tiên giới cường giả, hắn so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tư Không Ngọc một kiếm kia uy lực. Chỉ có như vậy một kiếm, lại bị Doanh Khải tùy tiện đón lấy, thậm chí ngay cả áo bào cũng không từng có một tia ba động cái này sao có thể hắn đến cùng là thế nào đón lấy. Tiếng bàn luận xôn xao ở trong đám người vang lên. Nguyên bản những cái kia đối với Doanh Khải ôm lấy chế rêu thái độ người, giờ phút này đều nói không ra nói tới. Bởi vì bọn hắn ý thức được, chính mình khả năng đoán sai một cái cường giả chân chính. Mà ở đây trong đất, Doanh Khải vẫn như cũ duy trì bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn chậm rãi thả tay xuống, ánh mắt bình tĩnh như trước như nước, một kiếm này thật là không tệ, chỉ tiếc. Dừng một chút, Doanh Khải tiếp tục nói, chỉ tiếc, chỉ có kiếm thế, lại kém như vậy một tia trọng yếu nhất kiếm ý. Câu nói này vừa ra, Tư Không Ngọc lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Tấm kia từ trước đến nay băng lãnh trên gương mặt lộ ra một tia vẻ không vui, các hạ cũng không phải là quanh năm người dùng kiếm, thì như thế nào biết được kiếm ý chi đạo? Tư Không Ngọc lạnh giọng hỏi, trong thanh âm mang theo vài phần khinh phục. Hắn thấy, một cái người ngoài nghề vậy mà đối với mình kiếm đạo chỉ trỏ, đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Phải biết hắn từ nhỏ tại Phong Thần lâu tu tập kiếm đạo, cả đời đều đang theo đuổi kiếm đạo cực hạn, lại bị Doanh Khải nói đến không chịu được như thế. Nhưng mà Doanh Khải lại cười cười, trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, ta mặc dù không phải người dùng kiếm, nhưng bên người lại có một vị quanh năm dùng kiếm hảo hữu. Nói đến đây, Doanh Khải trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia chính là Lã Tổ. Nhớ tới Lã Tổ cái kia xuất trần kiếm ý, Doanh Khải không khỏi cảm khái, kiếm của hắn mới chính thức làm được nhân kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm động. Ngươi mặc dù kiếm thuật tinh xảo, nhưng khoảng cách loại cảnh giới đó còn kém chút hòa hầu. Lời nói này để Tư Không Ngọc rơi vào trầm mặc. Làm Phong Thần lâu mạnh nhất kiếm khách một trong, hắn quá rõ ràng Doanh Khải nói tới cảnh giới ý vị như thế nào đó là tất cả kiếm khách suốt đời theo đuổi cảnh giới chi cao. Tư Không Ngọc không khỏi hoài nghi, Doanh Khải trong miệng nói tới người kia, thật đã đạt tới loại cảnh giới đó sao? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Doanh Khải dù sao cũng là có thể tùy tiện đón lấy hắn một kiếm chi bi người. Lời hắn nói, đáng giá Tư Không Ngọc suy nghĩ sâu xa. Mà ở đây một bên khác Đậu Thần cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nguyên lai là ngươi, trong con mắt của hắn đột nhiên bắn ra chiến ý mãnh liệt, hôm đó tại Hôi Ảnh Thành thành chủ phủ, có thể phá vỡ ta uy áp người, không nghĩ tới là ngươi. Nghĩ đến chính mình trước đó đối với Doanh Khải đủ loại suy đoán, Đậu Thần không khỏi cảm thấy một trận tức giận, cảm giác mình bị chơi xỏ. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Doanh Khải mà đi. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, đã không cách nào dùng kém mắt thường phát giác quanh. Một cỗ kinh khủng tiên lực từ Đậu Thần thể nội bộc phát mà ra, hóa thành đầy trời kim quang đem Doanh Khải bao phủ. Những này lít nha lít nhít kim quang trên không trung xen lẫn, hình thành một tấm to lớn thiên la địa võng. Đậu Thần thi triển một chiêu này lúc, cả người đều tắm rửa tại màu vàng bên trong, tản ra một loại không ai bị nổi khí thế đối mặt thanh thế như vậy thật lớn công kích. Doanh Khải ánh mắt hơi có biến sắc, tựa hồ đối với chiêu này có chút hứng thú cho ta chém. Đậu Thần quát to một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, trên bầu trời phù văn màu vàng toàn bộ sáng lên, hóa thành đến hàng vạn mà tính lợi kiếm màu vàng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Doanh Khải chém xuống. Trang diện kia, liền như là thiên hà chút xuống, kim quang đầy trời ở đây đám võ giả nhìn trợn mắt hốt mồm. Đối bọn hắn mà nói, tiên giới cường giả thủ đoạn thực sự quá mức kinh người. Lợi kiếm màu vàng như mưa rơi xuống, mỗi một kích đều trên mặt đất lưu lại thật sâu cái hố. Trong nháy mắt, Doanh Khải trung quanh mặt đất liền đã thủng trăm ngàn lỗ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, khi kim quang tán đi, khói bụi tiêu tán, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Doanh Khải hoàn hảo vô khuyết đứng tại chỗ, chưa từng xê dịch một bước. Tại quanh người hắn trong vòng ba thước, tạo thành một cái hình tròn hoàn mỹ đất trống. Phản phất nơi đó có một đạo bình chướng vô hình, đem tất cả công kích đều cách trở ở bên ngoài. Chương 1076. Độc chiến song hùng. Chương 1076 độc chiến song hùng. Thấy vậy, Đậu Thần mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hắn một chiêu này thế nhưng là Tiên Đỉnh tông môn tuyệt học một trong. Coi như tại tiên giới gặp gỡ cao hơn hắn nửa giai trở tiên, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng tại Doanh Khải trước mặt, lại phảng phất một loại trò đùa. Đậu Thần chiến ý trong lòng càng tăng lên, hai tay của hắn lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, đã như vậy, bản tọa muốn xuất ra thực lực chân chính, cùng ngươi va vào. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ bầu trời cũng thay đổi nhan sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn uy áp từ trên trời giáng xuống. Đậu Thần thân hình chậm rãi lên không, hắn quanh thân bao quanh vô số màu tím vàng phù văn, mỗi một cái phù văn đều tản ra làm người sợ hãi ba động cửu thiên phục ma. Theo hét dài một tiếng, Đậu Thần thân ảnh đột nhiên phân hóa ra chín đạo hư ảnh. Cái này chín đạo hư ảnh sinh động như thật, mỗi một đạo đều tản ra cùng bản thể không khác khí tức. Bọn chúng hiện lên cựu cung chi thế đem Doanh Khải vây quanh ở trung ương, hình thành một cái hoàn mỹ vòng vây thần thông, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Tư Không Ngọc cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô. Hắn có thể cảm nhận được, cái này chín đạo hư ảnh mỗi một cái đều có được chân thực lực lượng, mà lại riêng phần mình nắm trong tay khác biệt tiên thuật đây cũng không phải là đơn giản phân thân chi thuật, mà là đem một người lực lượng hoàn mỹ chia chín phần, lại để cho mỗi một phần đều phát huy ra uy lực mạnh nhất mở. Đậu Thần ra lệnh một tiếng, chín đạo hư ảnh đồng thời xuất thủ. Lôi pháp, Lửa quyết, Kim quang, Phong bạo bốn, chín loại khác biệt tiên thuật từ khác nhau phương hướng đánh phía Doanh Khải, mỗi một loại đều đủ để hủy thiên diệt địa. Trên bầu trời sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét, ánh lửa ngút trời, kim quang sáng chói. Các loại năng lượng kinh khủng trên không trung xen lẫn, tạo thành một cái cự đại linh lực đoàn. Đoàn kia linh lực bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, ép tới đám người khó mà ngẩng đầu. Mà trên đài cao mấy vị thành chủ cũng không khỏi đến đứng dậy, thẳng tắp nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy rung động. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vị kia đến từ tiên giới chân tiên sẽ ở biết đậu thần thân phận hậu chủ động lộ bộ. Loại thủ đoạn này, ở đâu là vực ngoại chi hải võ giả có thể tưởng tượng. Nhưng mà, khi bọn hắn coi là Doanh Khải sẽ chết thảm tại trên một chiêu này, lúc đã thấy Doanh Khải nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Một cỗ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay của hắn phát ra, hình thành một cái trong suốt kim trung cháo. Tại kim trung cháo phía trên, lưu chuyển lên rất nhiều phức tạp phản văn. Bị những này phản văn gia trì, toàn bộ kim trung cháo quang trạch để nó nhìn qua vững như thành đồng. Khi chín loại tiên thuật đồng thời đánh vào trên lồng ánh sáng lúc, phát ra linh thai nhức góc bạo hưởng. Nhưng này nhìn như đơn bạc kim trung cháo lại lù lù bất động, đem tất cả công kích đều tùy tiện hóa giải ngươi. Đậu thần La Thất Thanh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, lại còn là không cách nào dung chuyển Doanh Khải mảy may. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ còn tại phía sau. Chỉ gặp Doanh Khải mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Cái kia đạo vô hình kim trung cháo đột nhiên quét trường, như là gợn sóng giống như hướng bốn phía quét tán. Khi kim trung cháo chạm đến chín đạo hư ảnh lúc, những hư ảnh kia liền như là bọt biển giống như phá toái, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu lại. Đậu thần chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thể nội tiên lực trong nháy mắt tán loạn. Chín đạo phân thân bị phá, phản vệ chi lực để sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi rốt cuộc là ai? Doanh Khải không có trả lời, chỉ là chậm rãi hướng về phía trước. Hắn mỗi một bước đều không nhanh, nhưng cho người ta một loại không thể tránh né cảm giác gáp bách. Đậu thần trong lòng còi báo động đại tác, hắn biết không thể lại cho đối phương đến gần cơ hội là ngươi bước ta. Đậu thần cắn răng một cái, chỉ gặp hắn trong tay quạt xếp đột nhiên tách ra tám đạo ánh sáng, hóa thành tám chuôi trường kiếm màu vàng lơ lửng giữa không trung. Cái này tám thanh trường kiếm mỗi một chuôi đều tản ra khó mà hình dung phong mang chi lực. Ở đây một chút tu vi không cao võ giả chỉ là bởi vì nhìn thoáng qua, liền nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, thống khổ che mắt. Đây là trước mắt hắn chỗ có được các chủ bài mạnh nhất. Hắn từng dùng chiêu này, diệt sát mấy cái cùng hắn cùng giai đại địch. Lúc đầu từ trước tới giờ không tùy tiện sử dụng chiêu số, nhưng bị Doanh Khải làm cho, không thể không lấy ra kết trận. Theo hét lên từng tiếng, tám chuôi kim kiếm trên không trung nhanh chóng xoay quanh, phát họa ra một cái huyền ảo kiếm trận. Kiếm khí màu vàng trên không trung xen lẫn, hình thành một tấm to lớn kiếm võng, đem toàn bộ sân bãi đều bao phủ ở bên trong. Kiếm trận thành hình trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi không gian đều bởi vì nguồn lực lượng này trở nên bắt đầu vặn mẹo chân chính tiên giới công pháp sao? Thư Không Ngọc tự lẩm bẩm, trong mắt hơi có kinh ngạc. Cho dù là lấy tu vi kiếm đạo của hắn, cũng chưa từng gặp qua khủng bố như thế kiếm trận. Cái kia tám chuôi kiếm kiếm tương liên, khí cơ dẫn dắt, uy lực cơ hồ là gấp bội gia tăng đi. Đậu thần ra lệnh một tiếng, tám chuôi kim kiếm đồng thời sáng lên. Kiếm trận vận chuyển, vô số kiếm khí trên không trung giao hội, hóa thành một đạo dòng lũ màu vàng, hướng Doanh Khải chút xuống. Nguồn lực lượng kia cường đại, đã vượt ra khỏi ở đây tưởng tượng của mọi người. Doanh Khải nhìn lên trên bầu trời phát sinh biến hóa, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng sau một lát, hắn lại lắc đầu, từ từ đi về phía trước. Hắn mỗi một bước đều ung dung không đổi, trước mắt cái này đủ để hủy diệt hết thể kiếm trận, phản phất đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Vì cái gì ngươi không có chút nào bối rối? Đậu thần nhìn xem Doanh Khải mây kia nhạt gió nhẹ dáng vẻ, trong lòng đã là phẫn nộ lại là không hiểu. Trong tay hắn ấn quyết biến hóa, kiếm trận uy lực lại tăng lên nữa. Nhược điểm kim kiếm trên không trung giao thoa bay múa, mỗi một lần giao thoa đều sẽ sinh ra kinh khủng kiếm khí phong bạo. Những kiếm khí kia vô cùng sắc bén, những nơi đi qua không gian đều bị xé nứt, lưu lại đạo đạo vết nứt màu đen. Đại địa tại kiếm khí trùng kích vào run rẩy, mặt đất càng là hiện đầy lít nha lít nhít vết kiếm. Nhưng chính là khủng bố như vậy thế công, nhưng thủy chung không cách nào làm bị thương Doanh Khải mảy may. Những cái kia nhìn như sắc bén vô địch kiếm khí, đang đến gần Doanh Khải vài thước bên trong lúc liền sẽ tự động tiêu tán, phản phất đụng phải một đạo bình chướng vô hình. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đậu thần trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm tiên đỉnh thiên tài, hắn thở nhỏ liền thể hiện ra thiên phú kinh người. Tại tiên đỉnh lúc, trong cùng thế hệ cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Liền xem như những cái kia thế hệ trước trần tiên, nhìn thấy hắn cái này chu tiên kiếm trận cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng giờ phút này, hắn một chiêu mạnh nhất, tại Doanh Khải trước mặt lại như là một loại trò đùa không sai biệt lắm nên kết thúc. Doanh Khải thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. Chỉ gặp hắn một tay chuyển đổi, một thanh đen như mực trường kiếm rơi vào trong tay hắn. Doanh Khải cầm kiếm vung khẽ, một đạo kiếm khí màu đen cùng chạm mặt tới tám chuôi kim kiếm đụng nhau răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn trên không trung vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Cái kia nhìn như không thể phá vỡ tám chuôi kim kiếm, vậy mà tại giờ khắc này đồng thời vỡ vụn. Cái này Đậu thần toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhìn xem chính mình át chủ bài mạnh nhất cứ như vậy bị tùy tiện phá giải, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Chương 1077 Phong sư thúc. Chương 1077 Phong sư thúc. Lúc này, Đậu thần khí tức trở nên cực kỳ hề bại. Liền ngay cả nói chuyện cũng lộ ra cực kỳ phí sức. Toàn bộ sân bãi cũng lâm vào bền bị lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Đậu thần. Thần xác sớm đã ngưng kết thành một đoàn cứng ngắt tảng đá. Vô luận là Đậu thần thất bại hay là Doanh Khải thực lực hiện ra đều cho bọn hắn mang đến không có gì sánh kịp trùng kích, vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới, bị bọn hắn coi thường nhất Thiên Thương Minh, lại còn có thực lực thế này ẩn tàng. Vậy vì sao Thiên Thương Minh trước đó không có biểu hiện ra ngoài qua? Nghĩ được như vậy, đại đa số người thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Thiên Thương Minh ẩn tàng đến thực sự quá sâu. Mà trong những người này, nhất là sợ hãi thuộc về huyết hải cát, xích huyết cốc, trời sát cửa tam đại thế lực. Bọn hắn ngấp nghé Thiên Thương Minh cũng không phải một ngày hai ngày. Lúc đầu lần này trong kế hoạch, Thiên Thương Minh đã là bọn hắn vật trong bàn tay, không nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái thực lực mạnh mẽ như vậy người, không thể nghi ngờ là triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Càng chết là, người này hay là mỹ phu nhân phu quân. Nói cách khác, cũng là Thiên Thương Minh chủ nhân một trong. Nếu là hắn hữu tâm trả thù, vậy bọn hắn mấy đại môn phái người, có thể chịu nổi sao? Dù sao liên kích bại Tư Không Ngọc Đậu Thần đều thua vào tay hắn, bọn hắn lại lấy cái gì thực lực ngăn cản? Ở vào trong sân Doanh Khải cũng không từng chú ý bốn phía biến hóa. Hắn lực chú ý đều đặt ở Đậu Thần trên thân, nói còn muốn tiếp tục đánh sao? Đậu Thần chỉ là nhìn xem Doanh Khải, chưa từng nói chuyện một câu. Hắn đã không có thực lực tiếp tục cùng Doanh Khải đấu nữa, nhưng nếu thua lần này đại hội, cầm không được Tiên Đình muốn được đồ vật trở về, hắn tất nhiên khó thoát trừng phạt. Cho nên Đậu Thần trong lòng xoắn xuýt và phần, hắn hiểu được, thực lực nhịn không được tình huống dưới, còn muốn cầm tới món đồ kia, đã là không thể nào, nhưng cũng không có cam lòng. Doanh Khải gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, ánh mắt cũng không tại đặt ở trên người hắn, mà là rơi vào cách đó không xa Tư Không Ngọc trên thân như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục không? Doanh Khải nhàn nhạt hỏi. Tư Không Ngọc làm sơ trầm mặc, chậm rãi nói, ta còn có cuối cùng một kiếm, có thể thử một lần. Doanh Khải manh mối trao lên, hứng thú, đã như vậy, ta cũng muốn kiến thức một chút. Thức thứ 8, Thương Khung Phá Toái. Tư Không Ngọc thanh âm trầm thấp ở trong thiên địa quanh quẩn. Khi một thức này danh tự bị phun ra trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Nguyên bản nóng bức thời tiết, tại trong tích tắc xuống tới điểm đóng băng. Bốn phía người quan chiến chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, phản phất đưa thân vào hàn băng ngàn năm bên trong. Cái kia cố lạnh leo thấu xương, không chỉ có đến từ ngoại giới, càng giống là từ đáy lòng của bọn hắn dâng lên. Thanh xương kiếm trên thân kiếm, một tầng nhàn nhạt vầng sáng màu xanh chậm rãi bay lên. Vầng sáng kia nhìn như nhu hòa, lại cho người ta một loại khó mà nói nên lời phong mang chi ý phản phất trong thiên địa tất cả, tại một kiếm này trước mặt đều lộ ra như vậy yếu ớt. Tư Không Ngọc hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lực lượng toàn thân đều tại thời khắc này rót vào thanh xương kiếm bên trong ông ba. Thân kiếm run rẩy kịch liệt, phát ra như là long ngâm giống như huyết giải. Thanh âm kia trực thấu mây xanh, trong vòng phương viên trăm dặm chim bay đều bị cả kinh chạy tứ tán. Theo thanh xương kiếm rung động, một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời. Trên bầu trời tầng mây phảng phất bị cỗ kiếm ý này xé rách, lộ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách ánh nắng xuyên thấu qua vết nứt vẩy xuống, lại tại cỗ kiếm ý này ảnh hưởng dưới biến thành màu xanh. Toàn bộ sân bãi tựa như bị bao phủ tại một mảnh ánh sáng màu xanh bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng đến cực điểm kiếm ý. Liền ngay cả bốn phía linh lực đều tại dưới nguồn lực lượng này trở nên ngưng trệ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà, ngay tại Tư Không Ngọc sắp chém ra cái này kinh thế một kiếm lúc, ngoài ý muốn phát sinh giang giác. Chỉ nghe một tiếng nhỏ xíu tiếng vỡ vụn từ trong cơ thể hắn truyền ra. Tư Không Ngọc tấm kia quanh năm băng lãnh trên khuôn mặt hiện ra một tia thống khổ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kinh mạch của mình ngay tại thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có, đó là đến từ thanh xương kiếm bên trong phản hồi kiếm thế. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, đã vượt ra khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, vì cái gì vẫn chưa được. Tư Không Ngọc trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Làm Phong Thần Lâu kiệt xuất nhất kiếm khách một trong, tại Phong Thần Lâu trong lịch sử, còn chưa bao giờ có người có thể tại hắn ở độ tuổi này liền đem Phong Thần tám thức tu luyện tới loại tình trạng này. Nhưng giờ phút này, cho dù là hắn, tại sắp chém ra cái kia một thức sau cùng thời điểm, thân thể của mình lại dẫn đầu không chịu nổi. Cứ việc Tư Không Ngọc liều mạng trèo trống, nhưng vẫn là mạnh bất quá không ngừng kéo lên kiếm thế. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, trên không trung hóa thành một mảnh huyết vụ. Những huyết vụ kia mới vừa xuất hiện, liền bị chung quanh cuồng bạo kiếm khí xoắn nát, hóa thành từng mảnh huyết quang phiêu tán. Thanh xương kiếm thân kiếm run rẩy càng thêm kịch liệt, phát ra trận trận rên rỉ. Thanh này đi theo Tư Không Ngọc nhiều năm bảo kiếm, phản phất cũng đang làm chủ người gặp phải mà cảm thấy đau lòng vì cái gì. Tư Không Ngọc trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Hắn biết, chính mình chỉ sợ cũng không còn cách nào hoàn chỉnh thi triển ra cuối cùng này một thức. Kinh mạch trong cơ thể tại kiếm ý phản vệ bên dưới đứt thành từng khúc, liền ngay cả trong đan điền chân nguyên đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi phanh. Thanh xương kiếm từ trong tay hắn rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Thân kiếm cắm vào cứng rắn tảng đá xanh bên trong, tóe lên vô số đá vụn. Tư Không Ngọc lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt. Ở đây đám võ giả thấy cảnh này, đều hít sâu một hơi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phong Thần tám thức một thức sau cùng vậy mà như thế bá đạo, liền thi triển người đều không chịu nổi ẩn chứa trong đó lực lượng vốc. Tư Không Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liền muốn rơi xuống dưới đúng lúc này. Một đạo thâm thẳm tiếng thở dài từ phía chân trời truyền đến, đứng ốc. Thanh âm này dường như sấm sét ở trong thiên địa nổ vang, toàn bộ sân bãi vì đó chấn động. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại bốn. Một đạo thân ảnh màu trắng từ phía chân trời chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến khó mà bắt ở đây võ giả chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, đạo thân ảnh kia liền đã xuất hiện ở đây trong đất. Người tới một bộ áo trắng như tuyết, dung mạo gầy gò, nhìn qua bất quá hơn 40 tuổi bộ dáng. Nhưng mà, khi mọi người nhìn về phía hắn hai con ngươi lúc, vẫn không khỏi đến tâm thần run lên, đó là một đôi như thế nào con mắt. Thâm thúy như tinh không, nhưng lại ẩn chứa vô tận tăng thương. Phản phất đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt lắng đọng để cho người ta liếc nhìn lại, liền có loại linh hồn bị nhìn thấu cảm giác rõ. Phong sư thúc. Tư Không Ngọc suy yếu mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút xấu hổ. Thân là Phong Thần Lâu đệ tử kiệt xuất nhất, hắn lại tại trong trường hợp như vậy thất thố, không thể nghi ngờ là cho Phong Thần Lâu mông tu được xưng phong sư thúc, người áo trắng khẽ khẽ thở dài. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là tiện tay hướng lên vung lên. Chính là cái này nhìn như phổ thông một động tác, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt. Chương 1078, ba kiếm ước hẹn. Chương 1078 ba kiếm ước hẹn. Chỉ gặp một cỗ lực lượng vô hình nâng lên Tư Không Ngọc thân thể. Lực lượng kia nhu hòa bên trong mang theo một cỗ không nói ra được lăng lệ. Phản phất giữa thiên địa sắc bén nhất kiếm khí, nhưng lại thu liễm đến cực hạn. Doanh Khải ánh mắt ngưng tụ. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tại nguồn lực lượng kia bên trong ẩn chứa một loại siêu việt vượt ngoại chi hải võ giả nhận biết đạo vận, đây không phải là đơn giản kiếm khí, mà là đem kiếm đạo dung nhập thiên địa quy tắc bên trong biểu hiện. Không chỉ có là Doanh Khải, giữa sân phàm là có chút kiến thức cường giả, đều từ cái này tùy ý một động tác bên trong cảm nhận được khó mà hình dung cảm giác áp bách. Liền ngay cả luôn luôn cao ngạo đậu thần, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy bước, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Làm đến từ tiên giới cường giả, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng loại khí tức này ý vị như thế nào. Thế này sao lại là cái gì phổ thông kiếm tu? Rõ ràng chính là một vị đã đụng chạm đến cảnh giới kia ngưỡng cửa cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, cái này còn không phải làm người ta rung động nhất. Khi Phong sư thúc cất bước hướng về phía trước, chuẩn bị đem Tư Không Ngọc đỡ dậy lúc, một màn quỷ dị phát sinh. Hắn nhìn như nhẹ nhàng bước chân rơi trên mặt đất, lại tại trong lúc vô thanh vô tức kích thích từng vòng mắt thường khó gặp sóng linh lực văn. Những cái kia sóng linh lực văn lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán. Những nơi đi qua, mặt đất vậy mà bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn. Những vết rạn này cũng không phải là từ mặt ngoài bắt đầu, mà là từ tầng sâu nhất trong nham thạch kéo dài mà ra, một mực lan tràn tới đất biểu. Phản phất toàn bộ đại địa đều tại vị này cường giả khí thế bên dưới run lẩy bẩy. Càng đáng sợ chính là, những dị tượng này hoàn toàn là tại hắn vô ý thức trạng thái dưới tạo thành. Nếu là hắn chăm chú xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nguyên thành đều sẽ bị trong nháy mắt san thành bình địa. Người này đến cùng là cảnh giới gì? Có người tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy kính sợ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vượt ngoại chi hải các đại thế lực đều đối với Phong Thần Lâu kiêng kỵ như vậy? Cũng có người lo lắng, vị này Phong Thần Lâu cường giả tuyệt thế, có thể hay không tham gia trận này đại hội? Nếu như người này tự mình xuất thủ, vậy còn có người nào sẽ là đối thủ của nó? Khi phần lớn người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn thời điểm, vị kia Phong Thần Lâu cường giả tuyệt thế có chỗ phát giác bốn phía nhìn một chút. Cặp kia lăng lệ đến cực điểm ánh mắt ai cũng không dám tới đối mặt. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, yên tâm thôi, nếu sư chất ta muốn bại bởi các ngươi, Phong Thần Lâu liền sẽ không lại tham dự trong đó, các ngươi riêng phần mình tiếp tục đi. Nói, vị này Phong Thần Lâu đại năng liền muốn mang theo gần như hôn mê Tư Không Ngọc rời đi nơi đây. Thấy vậy, ở đây tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cùng một vị đại cao thủ như vậy ở tại trong một vùng không gian, đều để bọn hắn cảm nhận được một cỗ hít thở không thông hương vị, liền nói chuyện thanh âm cũng không dám lớn tiếng. Nhưng mà, đang lúc vị kia Phong Thần Lâu đại năng sắp rời đi thời khắc, một đạo một cái vân đạm phong khinh thanh âm đột nhiên vang lên, không biết Phong tiền bối có bằng lòng hay không cùng tại hạ đến một trận ba kiếm ước hẹn. Lời vừa nói ra, toàn bộ sân bãi trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy Doanh Khải bộ kia ung dung không vội tư thái, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Phong Thần Lâu đại năng, trong mắt không có chút nào ba động. Phản phất mới vừa nói ra câu kia kinh thế hai tục lời nói người, không phải hắn đồng dạng cái gì? Hắn điên rồi sao? Dám chủ động hướng loại tồn tại này phát ra khiêu chiến điên rồi. Thiên Thương Minh người điên thật rồi. Tiếng bàn luận xôn xao ở trong đám người vang lên. Mỗi người nhìn về phía Doanh Khải trong ánh mắt đều mang một tia không thể tưởng tượng nổi. Mọi người thực sự không thể nào hiểu được, tại chính mắt thấy Phong sư thúc như vậy thực lực khủng bố sau, Doanh Khải vì sao còn dám nói ra lời như vậy? Đây quả thực là tại khiêu chiến toàn bộ Phong Thần Lâu uy nghiêm. Liền ngay cả Đậu Thần cũng không nhịn được mở miệng, "Ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng đã biết hắn là cảnh giới gì tồn tại?" Đậu Thần mặc dù không cách nào thông qua thần thức phát giác vị kia Phong Thần Lâu đại năng cảnh giới, nhưng từ nó trong lúc lơ đãng không ngừng tràn ra khí tức, Đậu Thần có thể cảm nhận được đối phương cùng tiên đỉnh những trưởng bối kia gần như giống nhau uy áp. Doanh Khải cho dù xác thực có vượt qua hắn dự liệu thực lực, nhưng đối mặt cao thủ bực này còn dám chủ động khiêu chiến, Đậu Thần thực sự nghĩ mãi mà không rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, Doanh Khải đối với chung quanh tiếng nghị luận mắt biết hai ngơ, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn chăm chú lên vị kia Phong sư thúc, chờ đợi đối phương đáp lại. Sở dĩ làm ra cái này khiến người khác khiếp sợ quyết định, Doanh Khải tự nhiên có chính mình suy tính. Hắn suy tính tương lai Thiên Thương Minh còn sống vấn đề, muốn để cái này có thể làm Cựu Châu ổn định cung cấp linh tinh thế lực tiếp tục còn sống xuống dưới, tất nhiên cần một cố cường đại lực lượng hộ hữu mới được. Bằng không đợi sau khi hắn rời đi, mất đi lực lượng che chở Thiên Thương Minh, rất có thể lần nữa lọt vào thế lực khác ngấp nghé. Như vậy liền sẽ xáo trộn hắn đối với tương lai bố cục. Nếu Phong Thần Lâu có ba kiếm ước hẹn thế ước, nếu như có thể lấy được đến Phong Thần Lâu che chở, Thiên Thương Minh tự nhiên có thể yên ổn phát triển một đoạn thời gian, cũng bồi dưỡng từ bản thân lực lượng. Đây cũng là Doanh Khải hướng vị kia Phong Thần Lâu đại năng đưa ra ba kiếm ước hẹn căn bản nguyên nhân. Tên kia bị Tư Mã Kỷ kêu là Phong sư thúc nam tử chậm rãi xoay người, ánh mắt như kiếm bản rơi vào Doanh Khải trên thân hồi lâu. Gặp Doanh Khải vẫn như cũng là bộ kia tự tin tư thái lúc, vị này Phong sư thúc lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, ngươi rất đặc biệt, cùng nơi đây người khác nhau rất lớn. Doanh Khải trong lòng run lên, hắn biết đối phương đã phát hiện hắn không thuộc về vực ngoại chi hải người. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nếu đối phương phát hiện việc này cũng không có chút nào động tác, vậy nói rõ đối phương cũng không thèm để ý mình rốt cuộc đến từ địa phương nào. Sau đó, vị này Phong sư thúc câu nói tiếp theo, tại toàn bộ trong sân nhấc lên một trận to lớn nghị luận phong bạo, ngươi ba kiếm ước hẹn, ta Phong Hoa ứng. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Phong Thần Lâu đại năng. Phong Thần Lâu ba kiếm ước hẹn là từ trước truyền thống, đồng thời cũng là cực kỳ nghiêm khắc truyền thống. Trừ một chút tình huống đặc biệt, Phong Thần Lâu những cái kia rất ít xuất thế đại năng, chỉ có tại đối thủ bị bọn hắn cho là đáng giá xuất thủ thời điểm mới có thể ứng ước. Hắn đáp ứng Doanh Khải ba kiếm ước hẹn, cũng mang ý nghĩa hắn công nhận Doanh Khải thực lực đầu thần vọng hướng Doanh Khải, trên mặt nhiều ý tứ không cam lòng. Hai người bọn họ nhìn qua cơ hồ là đồng dạng tuổi trẻ, vì sao thực lực sai biệt có thể to lớn như thế? Hắn không dám hướng Phong Thần Lâu đại năng đưa ra ba kiếm ước hẹn, thậm chí không dám nhìn thẳng đối phương ánh mắt. Nhưng Doanh Khải dám. Chỉ là phần tự tin này, cũng không phải là hắn có thể so sánh được. Một cỗ thất bại to lớn cảm giác đem đậu thần bao khỏa, thời gian bị khen ngợi là thiên tài hắn, không nghĩ tới lại là như vậy khó coi bốn. Cùng lúc đó, nghe gió thần lâu vị kia phong sư thúc đáp ứng chính mình ba kiếm ước hẹn sau, Doanh Khải đạm nhiên cười cùng đi, sau đó một bước đi ra phía trước, hướng đối phương chắp tay nói, còn xin chỉ giáo. Tiếp lấy, Phong Hoa chậm rãi rút ra bên hông chuôi kia phong cách cổ xưa trường kiếm. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa linh lực cũng vì đó rung động. Chương 1079, Thiên Địa Làm Kiếm, vạn tượng làm phong. Chương 1079 tiên địa làm kiếm, vạn tượng làm phong. Trường kiếm kia toàn thân cổ đồng. Trên thân kiếm hoa văn phức tạp sơn thủy đồ án. Mỗi một đạo đồ án đều ẩn chứa vô tận biến hóa. Chập chân nhánh cây bỗng nhiên đứng im. Chim chóc đình chỉ kêu to, ngay cả thanh phong cũng nín thở. Toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này đứng im, chỉ vì chờ đợi cái này kinh thế một kiếm giáng lâm kiếm thứ nhất. Phong Hoa nhẹ nhàng luôn nói, kiếm thứ nhất tới cực kỳ tùy ý, tựa như là mới nhập môn người mới đệ tử, đang luyện tập kiếm pháp lúc một lần phổ thông huy kiếm. Mũi kiếm điểm nhẹ hư không, một đóa gợn sóng giống như gợn sóng ở trong không khí nở rộ. Nhưng mà chính là cái này nhìn như bình thản một kiếm, lại làm cho cả phiến thiên địa vì đó biến sắc. Gợn sóng khuyết tán trong nháy mắt, trong phương viên ngàn trượng linh lực bị rút khô, hình thành một mảnh khu vực chân không. Xa xa phòng ốc tại dưới nguồn lực lượng này kịch liệt rung động, mảnh ngói nhao nhao rơi xuống. Mặt đất chỗ sâu truyền đến trầm thấp quanh mình, giống như là một loại nào đó viễn cổ cự thú đang gầm thét. Kiếm khí những nơi đi qua, trong hư không hiện ra vô số huyền ảo phù văn. Những phù văn này xen lẫn thành lưới, bao phủ hướng doanh khải, như muốn vây nốt. Quan chiến đám võ giả chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn. Phản phất có một thanh vô hình lợi kiếm trực chỉ linh hồn. Có tu vi nông cạn người thậm chí tại chỗ quỳ xuống, hai mắt vô thần, lâm vào một loại nào đó cảnh giới huyền diệu bên trong tốt một chiêu hư thực tương sinh kiếm pháp. Doanh Khải nhẹ giọng tán thưởng đối mặt một kiếm này, hắn kết động một cái cổ quái pháp quyết. Trong chốc lát, một đạo vầng sáng đen trắng từ trong cơ thể hắn bắn ra, trước người hình thành một mặt thái cực bát quái đồ. Vậy quá cực bát quái nhìn như khinh bạc như xa, lại ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ. Khi Phong Hoa kiếm khí chạm đến thái cực bát quái trong nháy mắt, lại giống như là đụng phải một mặt vô hình bích trướng, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Càng quỷ dị chính là, những cái kia huyền ảo phù văn tại tiếp xúc đến thái cực bát quái lúc, vậy mà giống như là bị lực lượng nào đó hấp dẫn, nhao nhao dung nhập bát quái đen trắng bên trong, trái lại tăng cường thái cực bát quái phòng ngự phản hư hóa thực, lấy nu thắng cường, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Phong sư thúc trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Hắn thu kiếm mà đứng, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Nguyên bản ôn hòa nho nhã hình tượng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại lăng lệ đến cực điểm kiếm ý. Loại kiếm ý này không còn như kiếm thứ nhất như vậy nội liễm, mà là tràn đầy một loại bệ nghệ thiên hạ bá đạo kiếm thứ hai. Nhìn kỹ, Phong Hoa trường kiếm trong tay hoành không, trên thân kiếm sơn thủy đường vân đột nhiên sống lại, ngọn núi đứng vững, giang hà trào lên, mây mù lượn lờ. Một bức hoàn chỉnh thiên địa tranh cảnh tại trên thân kiếm chậm chậm triển khai. Toàn bộ bầu trời bị một tầng quỷ dị vầng sáng màu xanh bao phủ, trong không khí tràn ngập trầm muộn cảm giác đè nén. Xa xa người xem bên trong truyền đến kinh hô, đây là Phong Thần Lâu trấn phái tuyệt học thiên địa vạn tượng. Trên thân kiếm sơn thủy tranh cảnh không ngừng quyết trương, rất nhanh liền bao phủ cả mảnh trời. Đám người giật mình phát hiện chính mình phảng phất đưa thân vào một cái do kiếm ý cấu trúc thế giới kỳ dị bên trong thiên địa làm kiếm, vạn tượng làm phong. Phong Hoa thanh âm ở trong thiên địa quen quần. Lời còn chưa dứt, mảnh kia do kiếm ý ngưng tụ thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng chuôi kình thiên tự kiếm. Giang hà treo ngược, mỗi một giọt nước đều ngưng tụ thành kiếm khí sắc bén. Liền ngay cả không trung đồng bền mây mù cũng hóa thành đầy trời mưa kiếm. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật đều là kiếm. Doanh Khải đứng tại vùng thế giới của kiếm này bên trong, cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. Phong Hoa kiếm thứ hai đã đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành binh khí của mình. Không hổ là Phong Thần Lâu cường giả. Doanh Khải vẻ mặt nghiêm túc, bất quá, đã ngươi lấy thiên địa làm kiếm, vậy ta lợi dụng kim thân đối lại. Bất động minh vương thân. Phật quang màu vàng từ Doanh Khải thể nội bắn ra, trong nháy mắt đem hắn thân hình bao phủ. Kim thân bên trên giăng đầy vô số phong cách cổ xưa phản văn. Mỗi một đạo phản văn đều tản ra trang nghiêm túc mục khí tức, hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự. Những cái kia phản văn không ngừng lưu chuyển, như là tinh thần vận chuyển, ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu quy luật đến hay lắm. Phong Hoa hét lên từng tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên bổ xuống. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều theo một kiếm này mà động. Vô số ngọn núi hóa thành cự kiếm vào đầu chém xuống, giang hà ngưng tụ thành kiếm khí như là thác nước chút xuống, mây mù huyền hóa mưa kiếm lít nha lít nhít bao phủ hướng Doanh Khải. Một kích này thanh thế to lớn, viễn siêu kiếm thứ nhất gấp trăm lần. Nhưng Doanh Khải nguy nhưng bất động, mặc cho đầy trời kiếm khí cọ rửa tại kim thân phía trên. Mỗi khi có kiếm khí chạm đến những cái kia lưu chuyển phản văn lúc, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình hóa giải đông bốn. Một tiếng vang trầm, như là thiên địa trung minh. Kim thân mặt ngoài phản văn đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, hình thành một cái màu vàng quang kén đem Doanh Khải bao khỏa. Tất cả kiếm khí đều bị tầng này quang kén ngăn cản ở ngoài. Vô luận cỡ nào kiếm khí sắc bén, đều không thể phá vỡ Doanh Khải kim thân a. Vậy mà có thể ngăn cản ta một kiếm này, Phong Hoa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, xem ra là ta khinh thường ngươi. Doanh Khải biểu hiện ra thực lực để hắn lấy làm kinh hãi. Cũng khó trách Tư Không Ngọc sẽ thua ở chỗ này, bất quá tiếp theo kiếm, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Phong Hoa bình thản mở miệng, chiến ý giạt rào. Vừa dứt lời, thân hình của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Cả người cùng mảnh kia kiếm ý thiên địa hòa làm một thể. Vô số kiếm khí tại quanh người hắn xoay quanh, tản mát ra một cô mắt trần có thể thấy ba động cuối cùng này một kiếm, liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kiếm đạo cực hạn. Phong Hoa thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trường kiếm trong tay của hắn cũng không thấy bóng dáng, thay vào đó là một đạo thuần túy đến cực hạn kiếm ý. Giờ khắc này, hắn không còn là một người, mà là hóa thân thành kiếm bản thân kiếm thứ ba, chúng sinh thành kiếm. Một kiếm này, không có hoa lệ dị tượng, không có kinh thiên động địa thanh thế, có chỉ là một đạo gần như trong suốt kiếm quang, mảnh như sợi tóc, lại mang theo khó có thể tưởng tượng phong mang. Cả phiến thiên địa dưới một kiếm này phảng phất đều đã mất đi sắc thái, vạn vật tiến tĩnh, thời gian ngừng trệ. Liền ngay cả không gian đều dưới một kiếm này xuất hiện vô số tinh mịn vết rách, phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Quan chiến đám người chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Phảng phất có thứ gì từ linh hồn của bọn hắn chỗ sâu lướt qua, đó là một loại siêu việt võ đạo cực hạn ý cảnh, đã chạm tới một loại nào đó lực lượng của bản nguyên. Liền Thắng Liền Khải cũng không khỏi đến thần sắc cứng lại. hắn có thể cảm nhận được trong một kiếm này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đó là đem kiếm đạo đẩy hướng cực hạn sau, đụng chạm đến một loại nào đó thiên địa chân lý. Doanh Khải khó khăn lộ ra nghiêm mặt, chậm rãi nói, "Bất quá, đã ngươi đã đem kiếm đạo đẩy tới cực hạn, vậy liền để cho ngươi nhìn xem, như thế nào chỗ của đạo." Cổ Kim tương lai, duy ngã độc tôn. Doanh Khải hai tay kết ấn, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tại cỗ khí tức này ảnh hưởng dưới, chung quanh thời không bắt đầu vặn mèo, hình thành một cái kỳ dị vòng xoáy đi qua, hiện tại, tương lai cảnh tượng tại vòng xoáy này bên trong không ngừng luân chuyển. Chương 1080, Hộ đạo trăm năm. Chương 1080 Hộ đạo trăm năm. Mỗi một cái trong thời không đều có vô số kiếm đạo cao thủ đang diễn luyện kiếm pháp. Kiếm ý của bọn họ đan vào một chỗ, lại ẩn ẩn tạo thành một cái hoàn chỉnh kiếm đạo luân hồi. Khi Phong Hoa đạo ẩn kia ngậm cực hạn kiếm ý một kiếm chém tới lúc, Doanh Khải cũng không đón đỡ, mà là mượn nhờ vòng xoáy thời không này để kiếm quang tại vô số trong thời không lưu chuyển. Mỗi khi đi qua nhất trọng thời không, đạo kiếm quang kia liền sẽ bị pha loãng một phần, đợi đến xuyên qua tất cả thời không sau, phong mang mất hết, hóa thành một hơi gió mát tiêu tán. Cái này Phong Hoa rốt cục đổi sắc mặt, ngươi vậy mà có thể khống chế lực lượng không gian? Cũng không phải. Doanh Khải lắc đầu, ta bất quá mưu lợi mà thôi. Bất luận cái gì chiêu thức, bao quát kiếm đạo, cuối cùng chạy không khỏi thời không luân hồi. Đã như vậy, sao không mượn vòng này về chi lực, hóa giải kiếm ý của ngươi? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Liền ngay cả Phong Hoa cũng lâm vào lâu dài trầm mặc. Thật lâu, hắn mới phát ra thở dài một tiếng, khó trách ngươi dám ở hướng ta phát ra ba kiếm ước hẹn, thực lực của ngươi quả thật không tệ. Ba kiếm đã qua, là ta thua. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, giữa thiên địa dị tượng đều tiêu tán, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống, ấm áp gió xuân phất qua mỗi người gương mặt. Nơi xa trên khán đài, mỹ phu nhân sủi lơ tại trên chỗ ngồi, còn đắm chìm tại vừa rồi trận kia quyết đấu trong rung động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình mời tới vị này phu quân vậy mà thật có thể cùng Phong Thần lâu cường giả tuyệt thế đánh hòa nhau, thắng được ba kiếm ước hẹn. Mà ở đây những võ giả khác, rất nhiều người thậm chí còn không có từ trong chiến đấu mới vừa rồi lấy lại tinh thần, ánh mắt của bọn hắn tại Doanh Khải gió êm dịu sư thúc ở giữa vừa đi vừa về dao động, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lúc này, Phong Hoa đột nhiên lại mở miệng, người trẻ tuổi, ngươi để cho ta thấy được một chút đồ vật không tầm thường. Ta Phong Thần lâu mặc dù lấy kiếm đạo xưng hùng, nhưng cảnh giới của ngươi cũng đã siêu việt đơn thuần kiếm đạo phạm chủ. Đã ngươi thắng được ba kiếm ước hẹn, chỉ cần không vi phạm ta Phong Thần lâu cấm kỵ, có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Doanh Khải các loại chính là hắn câu nói này. Sau đó, Doanh Khải đưa tay chỉ mỹ phu nhân vị trí, nói thẳng, ta ngày bình thường chuyên tâm bế quan, thường xuyên quên ngày tu hành. Nhưng ở ta bế quan thời điểm, luôn có một chút đáng ghét sự tình rơi xuống Thiên Thương Minh trên thân. Cho nên, ta muốn để Phong Thần lâu vì ta Thiên Thương Minh hộ đạo trăm năm thời gian. Phong Hoa nghĩ đến không muốn, trực tiếp trả lời Doanh Khải, có thể. Kể từ hôm nay, Phong Thần lâu là trời Thương Minh hộ đạo trăm năm. Lời này như lôi âm quần quần quanh quần giữa thiên địa, phản phất truyền đạt toàn bộ vực ngoại chi hải bình thường. Mà Tư Không Ngọc càng là trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, thản nhiên nói, Phong Thần lâu đệ tử Tư Không Ngọc, linh mệnh. Phong Hoa quả quyết như vậy thái độ ngược lại để Doanh Khải sửng sốt một lát. Hơn nửa ngày sau hắn mới lắc đầu cười nhạt một tiếng. Lấy Phong Thần lâu thực lực, ở tại che chở cho, vực ngoại chi hải hẳn là không người lại đánh Thiên Thương Minh chủ ý, như vậy không chỉ có thể ổn định Thiên Thương Minh an toàn, còn có thể cho Thiên Thương Minh đầy đủ thời gian đi phát triển võ đạo lực lượng. Làm linh tinh thu hoạch chi địa hậu phương lớn, đã đủ để. Mà khi Phong Hoa câu kia là trời Thương Minh hộ đạo trăm năm tiếng nói rơi xuống một khắc này, mỹ phu nhân sớm đã cư thế tại nguyên chỗ hứa cửu, có chút không biết làm sao. Nàng ngơ ngác nhìn xem Doanh Khải bóng lưng, trong ánh mắt bao hàm nước mắt, nỗi lòng thật lâu không cách nào bình phục. Nàng không biết Doanh Khải tại sao muốn làm như vậy, nhưng nếu Doanh Khải đã đem kết quả hiện ra cho nàng, như vậy hết thảy đều không cần ngôn ngữ đi nói lên. Cùng một thời gian, trời sát cửa Viêm trưởng lão, huyết hải các Liêu trường không, sinh huyết cốc châu mọi dợ ba người, sắc mặt lại như cùng ăn làm một dạng khó coi không gì sánh được. Mắt thấy đến miệng con bị bay, bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Không chỉ có như vậy, cái này mấy đại trưởng lão trong lòng còn nhiều thêm một tia sợ hãi. Một là đối với Doanh Khải thực lực sợ hãi. Thiên Thương Minh có như thế lợi hại Doanh Khải ở sau lưng, các loại chuyện này xong có thể hay không đối bọn hắn mấy đại môn phái tiến hành thanh toán. Mà là có Phong Thần lâu che chở Thiên Thương Minh, đến lúc đó nhất định tại vực ngoại chi hải bên trong hoành hành không trở ngại. Bọn hắn mấy đại thế lực lại lấy cái gì đi ngăn cản Thiên Thương Minh quyết trương? Mỗi một cái vấn đề đối bọn hắn đều không phải là chuyện tốt, huống chi bây giờ lại cùng một chỗ phát sinh, đừng nói nhớ thương cái kia trong quặng mỏ bảo vật, tương lai ngay cả nhà mình thế lực có thể giữ được hay không đều là vấn đề. Làm xong những chuyện này, Doanh Khải trở lại nhìn một phía, đặc biệt là cách đó không xa cái kia mấy đại thế lực. Nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm, còn có người muốn khiêu chiến Doanh Mỗ sao? Yên tĩnh. Trung quanh chỉ có chết bình thường yên tĩnh. Không người dám đáp lại Doanh Khải tra hỏi đánh bại dễ dàng huyết hải các đầu thần, có kết nối Phong Thần lâu Phong Hoa ba kiếm mà không bại. Thực lực thế này, ở đây còn có ai dám hướng hắn khiêu chiến? Gặp Hứa Cựu không người đáp lại, Doanh Khải nhìn về phía phụ trách phán quyết trận này tranh đoạt Phùng Thiên Tường. Sáng sủa nói Phùng thành chủ, nếu không người lại đến cùng Doanh Mỗ một đấu, có hay không có thể tuyên bố kết quả? Phùng Thiên Tường từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần, lúc này mới bừng tỉnh đạo tuyên bố, nếu như không người lại hướng Thiên Thương Minh phát ra khiêu chiến, vậy lần này đại hội, Thiên Thương Minh sẽ thu hoạch được quặng mỏ tranh đoạt thắng lợi sau cùng. Hiện trường vẫn như cũ an tĩnh một mảnh. Thấy vậy, Phùng Thiên Tường lập tức tuyên bố, cuối cùng bên thắng, Thiên Thương Minh. Khi Phùng Thiên Tường thoại âm rơi xuống một khắc này, mỹ phu nhân kềm nén không được nữa nội tâm kinh hỉ. Trước mắt bao người, hướng Doanh Khải chạy như bay, một thanh nhào vào Doanh Khải trong ngực. Nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, Doanh Khải cảm nhận được mỹ phu nhân thân thể mềm mại, trong lòng hô to khắc chế. Dù sao trong nhà còn có bốn vị phu nhân nhìn chằm chằm, hắn nơi nào còn dám lại vượt qua lôi chỉ nửa bước. Khu cụ Doanh Khải nhẹ giọng ho khan một tiếng, lặng lẽ nói ra, mỹ phu nhân, xin hơi khắc chế một chút. Ta mặc kệ. Mỹ phu nhân lườm hắn một cái, trong miệng phun ra lan khí, hôm nay ta liền muốn ôm ngươi một cái. Doanh Khải vô ngôn mà chống đỡ, trước công chúng, hắn tức là mỹ phu nhân trên danh nghĩa phu quân tự nhiên không thể làm ra quá mức cứng rắn biểu hiện. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể để mỹ phu nhân tiếp tục ôm xuống dưới chúc mừng doanh huynh tốt đẹp phu nhân, quặng mỏ là của các ngươi. Thiên Nguyên thành thành chủ Phùng Thiên Tường cười đi tới, cũng cầm trong tay một cái khác lệnh bài giao cho mỹ phu nhân trong tay đa tạ Phùng thành chủ. Mỹ phu nhân không thôi từ Doanh Khải trong lồng ngực xuống tới, tiếp nhận Phùng Thiên Tường đưa tới lệnh bài chúc mừng, ta liền biết, Thiên Thương Minh nhất định sẽ có biện pháp ứng đối, không nghĩ tới a nói chuyện núi tuyết thành thành chủ Vệ Thần Phong cảm khái nhìn một chút Doanh Khải, trong lòng tự trách và phần. Lúc trước hắn còn cờ trách qua Doanh Khải tự cao tự đại, không nghĩ tới tự cao tự đại lại là chính hắn thôi chúc mừng đẹp thành chủ sau một bước đi tới Phượng Vũ thành thành chủ Băng Vũ Ngưng, trên mặt có vẻ hơi câu thúc. Mỗi lần ánh mắt từ Doanh Khải trên thân lóe lên thời điểm, đều là thoáng một cái đã qua. Mỹ phu nhân tâm tình thật tốt, tự nhiên cũng là đối với đến đây chúc mừng người từng cái nói lời cảm tạ. Nàng đã đáng tiếc nghĩ đến, từ hôm nay đằng sau, Thiên Thương Minh sẽ bởi vì Doanh Khải tồn tại, leo lên như thế nào xa không thể chạm độ cao. Chương 1081. Quặng mỏ dưới đáy bí cảnh. Chương 1081 quặng mỏ dưới đáy bí cảnh. Có người vui vẻ, tự nhiên có người không vui. Xích Huyết Cốc Man Hồ Tử nhìn xem Doanh Khải vị trí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm bên người trời sát cửa Viêm trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Viêm trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, trong mắt thần thái cực kỳ không cam lòng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể trả lời, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi Thiên Thương Minh trong tay đem quặng mỏ cướp về? Ngươi nếu là muốn chịu chết, không cần kéo lên ta. Như Man Tử cắn răng, nửa ngày nói không ra lời. Chính như Viêm trưởng lão nói như vậy, có Doanh Khải gió êm dịu thần lâu che chở Thiên Thương Minh, bọn hắn tuyệt đối không thể lại sinh ra ý tưởng gì. Thiên Thương Minh không tìm đến bọn hắn phiền phức đã là cảm ơn trời đất. Khi mọi người đều tại hướng Mỹ phu nhân cùng Doanh Khải chúc mừng thời điểm, Phong Thần lâu Phong Hoa mang theo Tư Không Ngọc cũng đi tới. Những người còn lại nhìn thấy Phong Hoa, cười cười nói nói ngôn ngữ tất cả đều im miệng không nói, thậm chí liền hô hấp thanh âm cũng không dám quá lớn. Phong Hoa hiển nhiên thường xuyên nhìn thấy tình huống tương tự, cho nên ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Hắn đối với Doanh Khải nói ra, nếu là có cơ hội, ta hai người lại đánh nhau một trận, ta biết, ngươi còn không có xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi. Lời này vừa nói ra, chung quanh chúc mừng đám người lại là kinh ngạc nhìn Doanh Khải. Vốn cho rằng Doanh Khải ứng phó Phong Hoa ba kiếm kia đã xuất ra toàn lực, không nghĩ tới, lại còn có giữ lại. Giờ khắc này, rất nhiều tâm tư người bắt đầu nhanh chóng thay đổi đều muốn lấy hẳn là tại sao cùng Thiên Thương Minh rút ngắn quan hệ. Doanh Khải hướng Phong Hoa chắp tay, cười nói, nhất định có cơ hội. Ha 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 ha. Tốt. Phong Hoa cất tiếng cười to, cũng tương tự hướng Doanh Khải chắp tay, sau đó liền dẫn Tư Không Ngọc rời đi nơi đây. Phong Thần lâu đi, còn lại mấy đại thế lực cũng lần lượt rời đi. Tiếp tục ở chỗ này đã không có ý nghĩa, còn dễ dàng để cho mình trở nên thật buồn bực. Dứt khoát đi thẳng một mạch, không ngừng lại. Sau đó không lâu, các loại mỹ phu nhân xa giao những cái kia đến chúc mừng đám người sau. Doanh Khải cùng nàng cũng cùng rời đi Thiên Nguyên thành. Tiếp lấy, liên quan tới Thiên Thương Minh thu hoạch được đại hội thắng lợi sau cùng, cùng Doanh Khải đón lấy Phong Thần lâu ba kiếm sự tình, như cuồng phong quét sạch giống như, cấp tốc tại toàn bộ vực ngoại chi hải truyền bá. Biết được tin tức các đại thế lực cùng võ giả, chấn kinh sau khi, trong lòng tất cả đều minh bạch, từ đó về sau, vực ngoại chi hải sợ là lại phải biến đổi ngày 10. Đây chính là cái kia có dấu bảo vật bí cảnh. Khoảng cách bóng xám thành một chỗ không xa linh tinh trong hầm mỏ. Doanh Khải tốt đẹp phu nhân sánh vai đứng ở một cái hơi có vẻ rách dưới trước động cầu phương. Cửa hang kia mặt ngoài bao trùm có một tầng vầng sáng nhàn nhạt, chính là sắp tiêu tán cửa hang phong ấn không sai, chính là chỗ này. Mỹ phu nhân nghiêm mặt nói, những ngày này phong ấn suy yếu lực lượng đã đạt tới cực hạn, thiếp thân gặp công tử vội vàng như vậy, cho nên tuyển thời gian này mang công tử tới. Vừa nói, mỹ phu nhân ánh mắt lóe lên một tia nhàn nhạt yêu thương. Từ đại hội kết thúc sau khi trở về, Doanh Khải trước tiên tựa như nàng đưa ra muốn ly khai sự tình, phảng phất có cái gì mười phần cuống quýt việc gấp bình thường. Mỹ phu nhân mặc dù cực lực muốn giữ lại hắn, nhưng cuối cùng đều bị Doanh Khải cự tuyệt. Mặc dù mỹ phu nhân không biết đến tột cùng ra sao sự tình, sẽ để cho Doanh Khải vội vàng như vậy, chỉ có thể đem trong lòng cái kia cũ không bỏ dấu ở trong lòng, sợ làm trễ nải Doanh Khải. Trước đó bởi vì đã đáp ứng Doanh Khải, sẽ đem quặng mỏ dưới đáy đồ vật giao một nửa cho hắn, cho nên lúc này mới tại Doanh Khải trước khi rời đi, dẫn hắn đến đây tìm kiếm dấu kín bảo vật bí cảnh. Doanh Khải đi lên trước, quan sát tỉ mỉ cửa động phong ấn một vòng. Sau đó hắn nâng lên tay trái, một đạo kiếm khí lăng lệ trực tiếp bổ tới. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc, toàn bộ quặng mỏ đều bởi vậy lay động. Các loại khói bụi tán đi, Doanh Khải kinh ngạc phát hiện, nhìn qua yếu đôi phong ấn, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Kỳ quái, đây là cái gì phong ấn? Doanh Khải tự lẩm bẩm. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp qua loại hình này phong ấn, trong lúc nhất thời càng nhìn không ra bất kỳ lai lịch. Mỹ phu nhân ở bên cạnh ngoan ngoãn ở lại, không dám đánh nhiễu Doanh Khải. Nếu như ngay cả Doanh Khải cũng không có cách nào phá vỡ đạo phong ấn này, Thiên Thương Minh cũng không có lực lượng có thể mở ra. Lúc này, Doanh Khải tiếp tục quan sát đến cái kia cổ quái phong ấn. Bàn tay hắn khẽ vuốt qua phong ấn mặt ngoài, cảm thụ được trong đó lưu chuyển kỳ lạ linh lực. Một lát sau, lông mày của hắn có chút giãn ra, thì ra là thế. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, rất cổ lão phong ấn thuật à, cần lấy thiên địa linh khí làm cơ sở. Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống, lâm vào suy tư có biện pháp. Chỉ chốc lát sau, Doanh Khải mở miệng phá vỡ trầm mặc. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia chắc chắn. Loại phong ấn này lấy thiên địa linh khí làm cơ sở, tạo dựng thành lưới. Muốn phá giải nó, cần tìm được chiếc linh khí trong internet mấu chốt tiết điểm. Doanh Khải nghĩ đến, đưa tay trên không trung hư vẽ. Từng đạo phù văn màu vàng tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, phát họa ra đường vân huyền ảo. Những phù văn này trên không trung đồng bền, dần dần hình thành một cái kỳ lạ trận pháp. Trận pháp thành hình trong nháy mắt, phong ấn mặt ngoài đột nhiên nổi lên gợn sóng giống như ba động tìm được. Doanh Khải trong mắt tinh quang lóe lên. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thể nội linh lực trào lên mà ra, rót vào những phù văn màu vàng kia bên trong. Phù văn khi lấy được năng lượng rót vào sau, quang mang đại thịnh, như là từng viên giống như tinh thần sáng chói. Bọn chúng dựa theo một loại nào đó huyền diệu quỹ tích di động, cuối cùng tạo thành một cái phức tạp phù văn ma trận đi. Theo Doanh Khải một tiếng quát nhẹ, phù văn ma trận ầm vang bộc phát, hóa thành vô số đạo kim quang bắn về phía phong ấn. Khi kim quang cùng phong ấn chạm nhau trong nháy mắt, toàn bộ cửa hang kịch liệt rung động. Phong ấn mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết rạn, giống như mạng nện cấp tốc lan tràn giăng rắc. Một tiếng vang giòn, phong ấn rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang phá toái. Công tử thật sự là lợi hại. Mỹ phu nhân sợ hãi thán nói, nàng không nghĩ tới Doanh Khải có thể dễ dàng như vậy phá giải phong ấn này. Phải biết, trước đó Thiên Thương Minh mời tới những cái kia phá trận cao thủ, thế nhưng là ngay cả phong ấn này bên cạnh đều sợ không tới. Doanh Khải không để ý đến Mỹ phu nhân. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cửa hang chỗ sâu, tựa hồ đang suy tư điều gì đi thôi, vào xem. Nói xong, Doanh Khải cất bước vào cửa hang. Mỹ phu nhân cũng liền bận bịu đuổi theo. Trong động tia sáng lờ mờ, Doanh Khải nhóm lửa ánh nến, chiếu sáng bốn phía. Dọc theo hướng phía dưới cầu thang một đường xâm nhập. Trung quanh trên vách đá thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút cổ lão bích họa. Những bích họa này đã pha tạp không rõ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được một chút bức vẽ mơ hồ ước chừng đi một khắc đồng hồ, phía trước đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Một cái cự đại không gian dưới đất xuất hiện tại trước mặt hai người. Không gian hình tròn, đường kính ước chừng trăm trượng. Bốn phía trên vách đá khảm nạm nước cờ 10 khỏa dạ minh châu, đem toàn bộ không gian chiếu lên tươi sáng. Nhưng làm người khác chú ý nhất là không gian chính giữa pho tượng khổng lồ này, đó là một tôn cao hơn 7 trượng pho tượng hình người, toàn thân bày biện ra màu đồng cổ quang trạch. Pho tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng chỉnh thể hình dáng cho người ta một loại không nói ra được uy nghiêm cảm giác. Nó hai tay lập tức, lòng bàn tay hướng lên, tựa hồ đang kéo lên cái gì. Chương 1082, Vô Tự Thiên Thư. Chương 1082 Vô Tự Thiên Thư. Đó là Doanh Khải ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp pho tượng trên bàn tay lặng lặng nằm một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ. Hộp gỗ toàn thân đen nhánh, mặt ngoài điêu khắc một chút mơ hồ đường vân, nhìn qua niên đại xa xưa. Doanh Khải nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào pho tượng đầu vai. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy hộp gỗ kia, phát hiện trên cái hộp đường vân cũng không phải là trang trí, mà là một loại nào đó phù văn cổ xưa. Những phù văn này cực kỳ huyền diệu, có một loại như có như không, siêu việt thời không vật bị. Cho dù lấy Doanh Khải kiến thức, cũng chỉ có thể nhận ra trong đó cực ít một bộ phận công tử coi chừng. Mỹ phu nhân ở phía dưới nhắc nhở. Doanh Khải gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được trên hộp gỗ tản ra một tia như có như không ba động, hiển nhiên không phải cái gì đơn giản vật. Hít sâu một hơi, Doanh Khải đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt hộp gỗ. Ngoài ý liệu là, hộp gỗ rất dễ dàng liền bị cầm lên, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì cơ quan hoặc cấm chế. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ không gian dưới đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Pho tượng hai mắt vậy mà sáng lên ánh sáng yếu ớt không tốt. Doanh Khải biến sắc, thân hình trong nháy mắt thiểm hồi mặt đất ầm ầm. Nương theo lấy nổ vang, pho tượng vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động, mặt hướng Doanh Khải vị trí đôi kia phát sáng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Khải trong tay hộp gỗ, phảng phất muốn đem nó đoạt lại. Nhưng sau một khắc, pho tượng lại đột nhiên đình chỉ động tác. Cặp kia phát sáng con mắt dần dần ảm đạm xuống, cả chiếc pho tượng lần nữa khôi phục thành phổ thông tượng đá. Đó là cái gì? Mỹ phu nhân chưa tỉnh hồn, vừa rồi một màn kia thực sự quá mức quỷ dị. Doanh Khải không nói gì, mà là đem lực chú ý tập trung ở trong tay trên hộp gỗ. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi pho tượng dị động tựa hồ cùng hộp gỗ này có quan hệ. Một lát sau, Doanh Khải cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gỗ. Một bản phong cách cổ xưa sách lặng lặng nằm ở trong đó. Sách toàn thân bày biện ra một loại màu vàng nhạt, tựa hồ hết sức bình thường. Doanh Khải lật ra trang sách, không ngờ phát hiện phía trên trống không một chữ. Mỗi một trang đều là giấy trắng một mảnh, không nhìn thấy bất luận cái gì văn tự hoặc đồ án Vô Tự Thiên Thư. Doanh Khải nhíu mày. Mỹ phu nhân lúc này cũng xông tới. Khi nàng nhìn thấy Doanh Khải trong tay Vô Tự Thiên Thư lúc, chân mày hơi nhíu lại. Công tử, bí tịch này nhìn như tiên ý mười phần, nhưng một chữ đều không có, thì có ích lợi gì à? Danh chấn toàn bộ vực ngoại chi hải bảo vật, cũng chỉ là một bản Vô Tự Thiên Thư. Nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng đi. Doanh Khải cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn trước đó rõ ràng tại trong hộp gỗ cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị ba động. Nhưng khi hắn mở ra hộp gỗ sau, vừa rồi ba động kỳ dị lại biến mất vô tung vô ảnh, chẳng lẽ hộp gỗ mới thật sự là bảo vật? Doanh Khải đem hộp gỗ cẩn thận lật nhìn một lần, cũng không có phát hiện đủ để cho hắn gây nên hoài nghi địa phương. Trong lúc nhất thời, Doanh Khải lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn không tin bị cố ý phong ấn đồ vật là phàm vật. Dù sao cửa vào kia phong ấn đã qua không biết dài đến đâu thời gian, lại khó mà phá giải. Có thể nghĩ, phong ấn lực lượng lúc trước thời gian là bực nào tồn tại kinh khủng. Nhưng dưới mắt hắn hiện tại quả là nhìn không ra bản này Vô Tự Thiên Thư có chỗ đặc biệt nào bốn. Mỹ phu nhân nhìn thấy Doanh Khải xoắn xuýt chi sắc, liền vừa cười vừa nói, công tử làm gì như vậy khó xử? Bảo bối này, công tử lấy về từ từ nghiên cứu liền có thể, luôn có một ngày có thể nhìn ra mánh khỏe đi. Doanh Khải lấy lại tinh thần nhìn xem Mỹ phu nhân, nghi ngờ nói, bằng mỏ đồ vật sớm đã ước định cẩn thận, chúng ta một người một nửa đối với phân. Vật này tự nhiên cũng giống như vậy. Chờ ta nghiên cứu minh bạch ảo diệu trong đó, cũng có thể đem nó phục chế một phần lưu lại. Mỹ phu nhân lắc đầu, công tử không cần để ý, ngươi cũng thấy đấy, bản này Vô Tự Thiên Thư thực sự nhìn không ra bí mật gì, đối với thiếp thân mà nói, chính là vật vô dụng. Lại nói công tử có đại ân với Thiên Thương Minh, nếu là không có công tử tương trợ, chỉ sợ Thiên Thương Minh còn có tồn tại hay không đều là vấn đề. Mà lại công tử trước đó vội vàng muốn cùng thiếp thân cáo biệt, so sánh là có chuyện gì gấp cần xử lý. Như vậy, tự nhiên là công tử trực tiếp lấy đi tốt nhất. Nâng lên Doanh Khải bối rối muốn rời khỏi thời điểm, mỹ phu nhân trong mắt thần thái vừa tối phai nhạt một phần. Doanh Khải trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Mỹ phu nhân nói xác thực có đạo lý. Cửu Châu bên kia không gian thông đạo báo nguy, hắn khẳng định không có khả năng tiếp tục ngưng lại tại vực ngoại chi hải. Bản này Vô Tự Thiên Thư lưu cho Mỹ phu nhân cũng không nhiều đại tác dụng. chỉ có để hắn mang về nghiên cứu một phen, đợi có thu hoạch, lại phụ khắc một phần cho mỹ phu nhân cũng tốt đã như vậy, vậy ta liền tạm thời cầm đi. Doanh Khải trầm giọng nói ra, đem Vô Tự Thiên Thư bỏ vào trong ngực. Sau đó, hai người tiếp tục ở trong bí cảnh tìm tòi một hồi. Nhưng khiến người ta thất vọng chính là, đi ra vừa rồi e rằng chữ Thiên Thư không còn gì khác hữu dụng đồ vật. Rời đi bí cảnh sau, liền ngay cả mỹ phu nhân cũng không khỏi đến cảm thán, truyền ngôn quả nhiên không thể tin. Nàng vẫn cho là thật sự có đủ để cải biến toàn bộ vực ngoại chi hải bảo vật tồn tại. Kết quả lục soát một vòng, thứ gì đều không có. Công tử, mỏ này trong sân linh tinh còn chưa khai phát đi ra, thiếp thân hứa hẹn cho công tử một nửa linh tinh, công tử làm sao lấy đi đâu? Mỹ phu nhân hỏi thăm bên người Doanh Khải. Doanh Khải nhàn nhạt mở miệng nói, việc này không nội, ngày sau ta sẽ còn lại về vực ngoại chi hải, khi đó lấy thêm đi cũng không ăn. Công tử nói là sự thật, nghe được Doanh Khải nói sẽ còn trở lại, mỹ phu nhân trong mắt khói mù quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận kinh hỉ. Ân. Doanh Khải gật đầu nói, tương lai thời gian, nói không chừng trông cậy và phu nhân linh tinh thời điểm còn rất nhiều, tại hạ đương nhiên sẽ trở về. Tốt. Thiếp thân nhất định hảo hảo kiếm lấy linh tinh, các loại công tử trở về. Mỹ phu nhân giống như là tìm tới cái gì mục tiêu mới bình thường, tràn đầy đấu trí. Mà Doanh Khải cũng không biết, chính vì hắn một câu, dẫn đến Thiên Thương Minh sẽ tại tương lai trở thành một cái trước nay chưa có tồn tại. 7. Bóng sáng thành, so sánh ngày xưa, trong thành trì đột nhiên trở nên chen chúc không chịu nổi. Trên đường phố hành tẩu người đi đường bên trong, xen kẽ rất nhiều thực lực mạnh mẽ võ giả. Từ lần trước đại hội kết thúc, liên quan tới Thiên Thương Minh các loại tin tức tại vực ngoại chi hải truyền ra, hấp dẫn rất nhiều đến từ vực ngoại chi hải các nơi võ giả muốn gia nhập Thiên Thương Minh đội ngũ. Mà ở trên trời Thương Minh bận rộn nhất những ngày này, thân là minh chủ mỹ phu nhân nhưng không thấy bóng dáng phu nhân, đưa đến nơi này là được rồi, Thiên Thương Minh ngay sau đó chính là phát triển thời cơ tốt nhất, chớ có bởi vì ta nguyên nhân làm trễ nải đại sự của ngươi. Doanh Khải bất đắc dĩ nhìn phía sau đi theo một đường mỹ phu nhân, mở miệng ngăn cản nàng tiếp tục hướng phía trước. Mỹ phu nhân cuối cùng là dừng bước lại, trong mắt mang theo lưu luyến không rời chi sắc, công tử đã đáp ứng thiết thân, nhất định sẽ trở lại. Cũng không nên nuốt lời. Doanh Khải chắc tay, tại hạ nhất định sẽ trở lại. Nghe được câu này, mỹ phu nhân âm trầm thần sắc cuối cùng tốt lên rất nhiều. Thấy vậy, Doanh Khải trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hướng mỹ phu nhân tạm biệt, vậy tại hạ trước hết đi rời đi, phu nhân dừng bước. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Chương 1083. Trở về Cửu Châu. Chương 1083 trở về Cửu Châu. Tái nhập rơi xuống đất vực ngoại chi hải đảo nhỏ. Doanh Khải cẩn thận đánh giá bốn phía hồi lâu, xác định không người sau, mới tới gần truyền tống trận chỗ ở ngày đó lúc rời đi bày ra trận pháp vẫn như cũ hoàn hảo. Doanh Khải nhẹ nhàng thở ra, phất tay trận pháp, chui vào. Lần này vượt ngoại chi hải một nhóm, lấy được linh tinh so với hắn trong tưởng tượng càng nhiều. Trừ từ tên kia Thiên Thương Minh mời tới chân tiên trong tay lấy được linh tinh bên ngoài, mỹ phu nhân còn đem ước định khi trước thủ lao cùng một chỗ cho hắn. Có thể nói, lần này hắn mang đi linh tinh, cơ hồ là toàn bộ Thiên Thương Minh non nửa số lượng, dùng cho vững chắc trận pháp thông đạo tự nhiên thành thạo điều luyện. Về phần mặt khác linh tinh, hắn sẽ ở phi thăng thượng giới thời điểm giao cho lã tổ thay đảm bảo. Có lẽ có một ngày, Cửu Châu võ giả có thể dùng đến trở về đi. Doanh Khải thấp giọng nói một câu, dậm chân đi vào trong truyền tống trận bảy. Hàm Dương thành trong hoàng cung, lã tổ đám người đã tại Cửu Thiên Bàn Long trận phía dưới ngây người mấy ngày thời gian. Trong những người này, đi ra lã tổ cùng Tần Thủy Hoàng bên ngoài, những người còn lại trên khuôn mặt đều mang một tia lo lắng lã tổ, thiên đế vì sao còn chưa trở về? Từ hôm qua bắt đầu, không gian thông đạo vững chắc nhất trạng thái đã dần dần suy yếu, thậm chí bắt đầu có một tia sụp đổ dấu hiệu. Thật sự nếu không nắm chặt thời gian vững chắc, lần tiếp theo thông đạo vững chắc thời cơ, chỉ sợ không biết phải chờ tới lúc nào. Ngồi tại lã tổ cách đó không xa Trương Phù Diêu, hơi có vẻ bức thiết nói. Lã tổ từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua trên trời cái tia đạo thông hướng vực ngoại chi hải thông đạo, bình tĩnh nói, ta đã đưa tin cho thiên đế, chắc hẳn thiên đế ở bên kia gặp cái gì chuyện trọng yếu xử lý đi, cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Bất quá thiên đế đã chuyển về tin tức cho ta, gần đoạn thời gian nhất định sẽ trở về. Mọi người chờ một chút, không nên gấp gáp. Hắn trấn an đám người một phen, tiếp tục ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Lã tổ đều như vậy nói, những người khác đương nhiên sẽ không lại nhiều nói, chỉ có thể trong lòng chờ đợi Doanh Khải có thể sớm một chút trở về bốn. Lại qua nửa ngày thời gian, Cửu Thiên Bàn Long trận sở cấu trúc không gian thông đạo đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động. Tất cả ở phía dưới người chờ đợi cùng nhau ngẩng đầu. Cửa lối đi kia đang chấn động đằng sau, một bóng người từ bên trong bay ra, chính là Doanh Khải. Lã tổ các loại một đám tiên tần cao tầng trước tiên nên đón tiếp lấy thiên đế. Lã tổ nhìn thấy Doanh Khải chưa từng biến hóa bộ dáng, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chí ít có thể lấy nhìn ra, Doanh Khải tại vực ngoại chi hải bên trong cũng không có gặp được cái gì chuyện khó giải quyết thông đạo tình huống như thế nào. Doanh Khải trước tiên hỏi thăm vấn đề trọng yếu nhất. Trương Phủ Diêu đứng ra nói ra, hồi thiên đế, thông đạo ổn định đã đến biên giới, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, liền không cách nào lại duy trì ổn định. Doanh Khải khẽ nhíu mày, chưa kịp quan tâm sự tình khác, lúc này quát, đi, lập tức đi bố trí trận pháp. Là, đám người cùng hét. Một đoàn người nhanh chóng chạy tới không gian thông đạo nơi ở rất nhanh liền lần nữa đi vào cái kia quen thuộc vị trí. Doanh Khải viễn nhìn về nơi xa đi, chỉ gặp nguyên bản bình ổn cửa thông đạo, chung quanh vậy mà quanh quẩn lấy điểm điểm tử quang. Những ánh sáng kia giống như đom đóm giống như nổi đồng bền giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện. Mỗi một lần chớp động đều sẽ gây nên một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian. Phản phất có thứ gì ngay tại xé rách lấy thông đạo biên giới, càng làm cho người ta lo lắng là những này tử quang đang lấy một loại tốc độ chậm rãi lan tràn. Bọn chúng từ cửa thông đạo hướng bốn phía quét tán, tất cả bị liên lụy thông đạo biên giới đều giống như bị một loại nào đó lực lượng vô hình tại quấy bình thường. Dưới mắt tình huống rõ ràng so Doanh Khải trong tưởng tượng còn biết bắt hơn một chút. Lã tổ nhìn thấy không gian thông đạo tình huống cũng là khẽ nhíu mày. So sánh lần trước hắn xem xét thông đạo tình huống, hôm nay tình huống biến hóa tốc độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa chưa vững chắc, thông đạo lại sẽ một lần nữa biến trở về trước đó loại kia nguy hiểm trạng thái, thông đạo đã không quá ổn định. Doanh Khải nặng nề lời nói vang lên. Hắn tới gần thông đạo biên giới, du đầu tại tử quang ở giữa. Sau đó đưa tay bấm niệm pháp quyết, một sợi lực lượng thần thức hóa thành tia sáng màu vàng, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong thông đạo. Thông qua thần thức cảm giác, Doanh Khải có thể rõ ràng phát giác được thông đạo nội bộ ngay tại phát sinh biến hóa. Nguyên bản kiên cố không gian bích lũy giờ phút này trở nên trăm ngàn chỗ hở, giống như một tấm lung lay sắp đổ mạng nện. Thông đạo nội bộ khi thì co vào, khi thì bành trướng, không có quy luật chút nào có thể nói. Nếu là cẩn thận quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy một chút như sợi tóc giống như thật nhỏ vết nứt không gian ở trong đường hầm bộ du tẩu. Những vết nứt này mặc dù nhỏ bé, nhưng đối với người bình thường cùng võ giả mà nói, lại là chí mạng đồ vật. Càng làm Doanh Khải kinh hãi chính là, thông đạo chỗ sâu vậy mà truyền đến trận trận như có như không chấn động. Loại dị tượng này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng trực giác nói cho hắn biết, một khi để loại chấn động này tiếp tục kéo dài, toàn bộ thông đạo vững chắc tất nhiên không còn tồn tại. Thế là, Doanh Khải thu hồi thần thức, quả quyết hạ lệnh, lập tức bày trận. Một khắc cũng không thể chậm trễ. La tổ bọn người sớm đã chờ đợi đã lâu, nghe vậy lập tức hành động. Bọn hắn dựa theo dự định vị trí phân tán ra đến, tại thông đạo chung quanh bố trí trận kỳ. Mỗi người động tác đều mười phần thành thạo, hiển nhiên là trải qua vô số lần diễn luyện. Những trận kỳ này toàn thân đen kịt, ước chừng dài khoảng một trượng, mặt ngoài điêu khắc huyền ảo phù văn. Khi chúng nó bị cắm vào mặt đất lúc, những phù văn kia sẽ tự động sáng lên, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, có thể ổn định không gian chung quanh. Mà mỗi một mặt trận kỳ đều đại biểu cho trận pháp một cái mấu chốt tiết điểm. Giữa bọn chúng khoảng cách nhất định phải chính xác đến không kém chút nào, mới có thể để cho linh lực hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Có chút sai lầm, toàn bộ trận pháp liền sẽ mất đi tác dụng trận kỳ vị trí đã xác định. Trương Phủ Diêu cẩn thận kiểm tra một lần sau, hướng Doanh Khải báo cáo, tùy thời có thể lấy bắt đầu rót vào linh lực. Doanh Khải gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái túi trữ vật. Bên trong đúng là hắn tiến về vực ngoại chi hải, từ trên trời thương minh nơi đó có được linh tinh. Hắn đem túi trữ vật nhẹ nhàng lắp một cái, vô số óng ánh sáng long lanh linh tinh lập tức đổ xuống mà ra, trên không trung hình thành một đạo màn sáng long ánh. Những linh tinh này mỗi một khối đều ẩn chứa tinh thuần linh lực, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, là vững chắc không gian thông đạo tốt nhất năng lượng nơi phát ra. Nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ linh tinh, trong mắt mọi người đều hiện lên một tia rung động. Nhóm này linh tinh số lượng nhiều, phẩm chất độ cao, viễn siêu bọn hắn mong muốn chư vị chuẩn bị, lập tức bắt đầu. Doanh Khải trầm giọng quát bảy trận. Theo Doanh Khải ra lệnh một tiếng, lã tổ bọn người cấp tốc hành động. Mỗi người bọn họ chiếm cứ một cái phương vị, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu dẫn đạo linh tinh bên trong năng lượng rót vào trận kỳ. Mạn Thiên Phi Vũ linh tinh tại mọi người khống chế bên dưới, hóa thành từng đạo quang lưu chút xuống. Mỗi một sợi quang lưu đều tinh chuẩn mà rơi vào trong trận kỳ, khiến cho nguyên bản ảm đạm phù văn quang mang đại thịnh. Những phù văn kia tại trận kỳ mặt ngoài du tẩu, phát họa ra đường vân huyền ảo.